Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cùng bạo năng lượng nổ bể ra đến, hướng bốn phương tám hướng tản mát, Phương Tín lui lại ba bước ở giữa không trung đứng vững thân hình. Nhậm Tiêu Diêu thì lui về phía sau trọn vẹn 5-6 bước cái này mới đứng vững. Nhâm môn chủ, ngươi có tổn thương trong người, căn bản không có khả năng là đối thủ của lão phu, không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, đem thần chi quốc ấn phủ cho lão phu tốt. Nhìn một cái tại năng lượng trung tâm vụ nổ hoàn hảo không chút tổn hại thần chi quốc ấn phủ, Phương Tín lao mắt sáng lên, cười híp mắt nhìn xem Nhậm Tiêu Diêu, mở miệng nói: "Hừ, ta Nhậm Tiêu Diêu trả giá thật lớn bảo vật, há có thể tùy tiện để cho ngươi." Nhậm Tiêu Diêu lạnh hừ một tiếng, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực, ai có bản lĩnh người đó liền có thể đạt được thần chi quốc ấn phủ." Phương Tín lắc đầu, chân trái trong hư không chợt đập mạnh, một đoàn năng lượng tại lòng bàn chân nổ tung, thân hình phóng lên tận trời, hướng thần chi quốc ấn phủ kích bắn đi. Nghĩ ra được thần chi quốc ấn phủ. Nam mơ. Nhậm Tiêu Diêu con ngươi chợt co rụt lại, trong tay quạt lông rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo bạch mang, xé rách không khí, hướng Phương Tín thẳng chạm mà đi, ngạnh sinh sinh cắt đứt Phương Tín phóng tới thần chi quốc ấn phủ bước chân. Dám phá hỏng lão phu chuyện tốt. Phương Tín lao mặt trầm xuống, lạnh hư một tiếng, quanh thân đúng là hiện ra một tầng tuyết trắng băng sương, sau đó băng sương hướng chung quanh lan tràn mà ra, giữa cả thiên địa phảng phất đều bị băng sương bao trùm, hóa thành thế giới băng tuyết, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp mức không thể tưởng tượng nổi, lạnh khí bức người, không ít thanh sơn kiếm phái đệ tử đuôi lông mày đều hiện lên ra một sợi vụ băng. Cực kỳ hiển nhiên, giờ khắc này Phương Tín thật sự nổi giận, thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Ngàn tơ chảm. Nhậm Tiêu Diêu lạnh hừ một tiếng, một đạo đạo màu đen sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện, như là bạch tuộc xúc tu, dương nhanh múa bước, hướng Phương Tín cuồng sông mà đi. Xương chi cực. Phương Tín đột nhiên một tiếng quát chói tai, quanh thân tuyết trắng băng xương gào thét mà ra, trong nháy mắt cùng một đạo đạo màu đen sợi tơ đụng chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Đôi bên đụng một cái sờ, như là tiếng sấm đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, toàn bộ chân trời không gian phảng phất bị cắt đứt thành mảnh vỡ, kịch liệt sóng gió nổi lên. Giữa thiên địa ảm đạm phai mờ. Đây chính là võ thánh cường giả chân chính lực lượng sao? Mọi người tại đây ngửa đầu nhìn qua giữa không trung điên cuồng chiến đấu, từng cái nhịn không được ngược lại hút một hơi mát khí, một khi để chân trời hai cố lực lượng tác động đến, bọn hắn sợ là hội tại chỗ chết trong đó. Ầm ầm, ầm ầm. Chân trời hai đạo năng lượng lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, đinh hai nhức góc tiếng vang càng lạ như là tiếng sấm không ngừng truyền ra. Phúc. Trọn vẹn một phút về sau, Nhậm Tiêu Diêu ngực vết thương xé rách, máu tươi bắn ra, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, chân dưới lảo đảo đứng lên, điều khiển vô số đạo màu đen sợi tơ kịch liệt sóng gió nổi lên. Thấy cảnh này, Phương Tín đại hỉ, toàn thân lực lượng thôi động đến cực hạn, băng xương lực lượng đại trướng, trong nháy mắt đem màu đen sợi tơ nuốt hết, sau đó băng xương lực lượng tựa như một trương vừa thuẫn, hung hăng đụng vào Nhậm Tiêu Diêu trên thân. Toàn thân quần áo trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, Nhậm Tiêu Diêu sắc mặt tái nhợt, hóa thành một cái băng nhân từ giữa không trung thẳng cắm mà dưới. Môn chủ. Tiêu Giao Môn hơn 10 người cường giả kinh hãi, nhao nhao xông đi lên, phía trước nhất cường giả tiếp xúc Nhậm Tiêu Diêu trong nháy mắt, hai tay trực tiếp bị đông cứng đến cứng ngắc. Thật mạnh hàn băng lực lượng. Thấu xương băng lãnh truyền nhập thể nội, gã cường giả kia sắc mặt đại biến, liều mạng thôi động trong đan điền linh dịch tuân ra, lúc này mới đem trên hai tay hàn băng khu trừ, sau đó linh dịch tiếp tục tuân ra hướng Nhậm Tiêu Diêu trong cơ thể, thay hắn khu trừ trong cơ thể hàn băng khí tức. Ha ha ha. Thân thể âm tổn thương còn mưu toan cùng lão phu cướp đoạt thần chi quốc cấn phủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đánh bại Nhậm Tiêu Diêu, Phương Tín cười đắc ý, thân hình phóng lên tận trời, sau một khắc trực tiếp đem thần chi quốc cấn phủ nắm trong tay. Cái này lực lượng tốt minh ngông, thật là thần bí. Cảm nhận được thần chi quốc cấn phủ nội ẩn ẩn truyền đến khí tức, Phương Tín nhịn không được nhãn tỉnh sáng lên, hô hấp đều vô cùng dồn dập lên. Hắn tu vi bị kẹt tại võ thánh nhất trọng vô số năm, lâu đến ngay cả chính hắn đều quên thời gian dài bao lâu. Nhưng là nắm chắc đến thần chi quốc ấn phù trong nháy mắt, một cỗ mơ hồ cảm giác từ trong tay truyền đến, để hắn ẩn ẩn có chút đốn ngộ, phảng phất bị kẹt quan khẩu đều có như vậy một tia bông lỏng. Vẹn vẹn nắm thần chi quốc ấn phù liền có thể để hắn có cảm giác như vậy, nếu như đem dung hợp tất nhiên có thể sẽ có càng sâu, càng rõ ràng càng ngộ, càng đừng đề cập về sau còn có cơ hội tiến vào thần chi quốc đạt được càng lớn cơ duyên. Ha ha ha, cái này mai thần chi quốc ấn phù liền là trời xanh chuyên môn ban cho bên ta tin. Hiện tại lão phu liền đem dung hợp. Sợ đêm dài lắm mộng, Phương Tín quyết định lúc này đem thần chi quốc ấn phù dung hợp, đến lúc đó dù cho là cái khác võ thánh cường giả chạy đến cũng thì đã trễ, về phần muốn lưu hắn lại đó là càng chuyện không thể nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Tín cấp tốc đem một vòng thần thức rót vào trong tay thần chi quốc ấn phù bên trong. Ông! Không có trong dự liệu như vậy thần bí mênh mông khí tức đem hắn bao phủ, ngược lại là một cỗ bàng bạc khí tức tuôn trào ra, trực tiếp đem Phương Tín thần thức đẩy đi ra, sau đó thuận cánh tay tuôn ra nhập thể nội, bay thẳng thức hải. Bình tĩnh thức hải như là nổi lên biển động, đột nhiên nổ bể ra đến, Phương Tín đầu ông một tiếng, cả người chân dưới lảo đảo, cánh tay chấn động, trong tay thần chi quốc ấn phù kém chút tuột tay. Cái này mai thần chi quốc ấn phù bên trong vậy mà ẩn chứa một tia kiếm ý, tựa hồ chỉ có đặc biệt võ hồn lực lượng mới có thể đem dung hợp. Ép dưới xông vào thức hải lực lượng, lấy lại tinh thần, Phương Tín khỏe miệng nhịn không được hung hăng co lại, nghẹn ngào mở miệng nói. Thỏ con nhãi con, ngươi đã sớm biết do chúng ta không cách nào dung hợp cái này mai thần chi quốc ấn phủ đúng hay không? Sau một khắc suy nghĩ minh bạch cái gì, Phương Tín trong đôi mắt già nua phát ra một tia giận dữ, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới hắn còn nghĩ là Tần Lãng là tham sống sợ chết, bây giờ suy nghĩ một chút, rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lợi dụng thần chi quốc ấn phù để hắn cùng Nhậm Tiêu Diêu hai bại đều tổn thương. Hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Thật sự là xuẩn có thể. Người lão già này thật sự là trắng công việc lớn như vậy số tuổi. Nếu như cái này mai thần chi quốc ấn phù có thể tùy tiện dung hợp, Thanh Chi Trần sớm đã đem nó dung hợp, há sẽ chờ cho tới hôm nay. Tần Lãng lắc đầu cười nhạo nói, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ trào phúng. Chương 1375, cường giả tụ tập. Thỏ con nhai con, dám trêu đùa lão phu. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Phương Tín giận tím mặt, cả người trực tiếp lao xuống mà xuống, hóa thành một vòng lưu quang hướng Tần Lãng cuồng sông mà đi. Muốn giết ta? Liền sợ ngươi không có bản sự này. Tần Lãng cười lạnh một tiếng. Nhậm Tiêu Diêu cùng Phương Tín liên thủ hắn không phải là đối thủ, nhưng là đối mặt đã kịch chiến tiêu hao không ít thể lực Phương Tín, Tần Lãng có tuyệt đối tự tin cùng đánh một trận. Phương Tín lao nhi, cũng có bị người trêu đùa thời điểm a. Ngươi cái cáo giả đổ vật cũng có hôm nay. Chậc chậc. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đột nhiên đếm nói tiếng âm truyền đến, đồng thời nhan sắc khác nhau năng lượng từ phương hướng khác nhau bắn ra, ngạnh sinh sinh cắt đứt Phương Tín phóng tới Tần Lãng động tác. Siêu, siêu, siêu. Tiếp xuống khoảng chừng hơn 10 người cao thấp mập ốm khác nhau, mà khác biệt phục sức võ giả tuần tự xuất hiện ở Thanh Sơn kiếm phái sơn môn chung quanh. Tới tất cả đều là võ thánh cường giả. Thiên nhan thánh hồn đảo qua cái này mười mấy bóng người, Tần Lãng nhịn không được con ngươi chợt co rụt lại. Một tên võ thánh cường giả hắn còn có tự tin cùng đánh một trận, nhưng trọn vẹn hơn 10 người võ thánh cường giả đồng thời xuất hiện, mặc dù lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, sợ là cũng vô lực hồi thiên. Hải Quỳnh giúp bang chủ biển trời nước. Thiết huyết môn môn chủ sắc tại đốt. Động thiên các chủ động phi nguyệt. Phạm Ninh cùng Điền Giã nhìn qua chung quanh lần lượt từng bóng người, trực tiếp kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Giờ phút này xuất hiện những võ giả này mỗi cái đều là võ thánh cường giả. Với lại đều là lâu không xuất thế lao quái vật. Có thể nói bây giờ tại Thanh Sơn kiếm phái sơn môn chỗ, cơ hồ hội tụ toàn bộ đại thế giới tất cả võ thánh cường giả. Khổng lồ như thế đội hình, căn bản không phải Tần Lãng có thể chống lại. Giờ khắc này, Phạm Ninh cùng Điền Giã sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là vô cùng tuyệt vọng đứng lên. Ngừng xuống đi, tiểu tử này mệnh là chúng ta. Những này võ thánh cường giả vừa xuất hiện, liền đem hí ngược ánh mắt rơi vào Phương Tín trên thân, mở miệng nói. Phương Tín sắc mặt tái nhợt, nhướng mày. Cái này thỏ con ngãi con hí ngược lão phu. Hôm nay không giết chết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta. Phương Tín lao nhi, đừng cho là chúng ta không biết trong lòng người có chủ ý gì. Ngoan ngoãn giao ra thần chi quốc cấn phủ, về phần tiểu tử này trên người võ hồn, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hải Quỳnh bang bang chủ biển trời nước phóng ra một bước, cười lạnh nói, chung quanh hơn 10 người võ thánh cường giả càng là hiện lên xuống lại chi thế, đem Phương Tín vây ở giữa. Ai? Thôi. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu liền đem thần chi quốc cấn phủ lấy ra, bất quá có một cái tiền đề. Các ngươi muốn trước đem cái này thỏ con nhãi con bắt sống, về sau chúng ta thương thảo tiếp phân chia như thế nào cái này mai thần chi quốc cấn phủ. Nếu như các ngươi đáp ứng lão phu đề nghị liền có cơ hội lấy được thần chi quốc cấn phủ, nếu không, ta mặc dù liều đến cá chết lưới rách, cũng sẽ không để các ngươi tùy tiện đạt được. Phương Tín thở dài một ngụm khí, trực tiếp duỗi ra lão thủ chỉ hướng Tần Lãng, mở miệng nói. Đề nghị này không tệ. Hơn 10 người võ thánh cường giả nhau nhau gật đầu. Sau đó đồng thời đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, một nửa người tiếp tục xúm lại Phương Tín phòng ngừa nó đào tẩu, một nửa người thì chậm rãi hướng Tần Lãng bước tới. Thỏ con nhai con, dám hí ngược lão phu, hiện tại nhiều như vậy võ thánh cường giả ở đây, ngươi chắp cánh khó thoát. Phương Tín trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn về phía Tần Lãng. Thiếu gia. Vân Nhi sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Trường môn, không cần quản chúng ta, mau trốn. Phạm Ninh cùng Điền Giã kinh hô một tiếng. Vội vàng hướng Tần Lãng thúc giục nói. Thần chi quốc cấn phù đến cùng là dùng để làm gì, vậy mà hội dẫn xuất đại thế giới nhiều như vậy lão quái vật tự mình ra mặt. Long Phi nhíu mày nói, tiểu đệ đệ lần này sợ là nguy hiểm. Tiếu Tiếu mắt phượng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận lo lắng. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, cau mày đứng lên. Chỉ cần một phương tín, hắn cũng không sợ, nhưng là chí ít 7-8 tên võ thánh cường giả đồng thời ra tay, hắn sợ là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Thiết Huyết môn môn chủ sắc tại đốt ép về phía Tần Lãng đồng thời, lạnh mở miệng cười nói. Yên tâm, chúng ta chỉ là muốn ngươi võ hồn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, tuyệt đối bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Động Thiên các động chủ Động Phi Nguyệt cười khanh khách một tiếng, vô vô bộ ngực sữa hứa hẹn nói. Dù sao bọn hắn 7-8 tên võ thánh cường giả đồng thời đối chỉ là một cái nho nhỏ võ đế tứ trọng võ giả động thủ, truyền đi đối thanh danh bất hảo, lúc này, có thể không phải động thủ tự nhiên tốt nhất. Nam mơ. Tần Lãng lạnh hừ một tiếng. Muốn đoạt hắn võ hồn còn nói như thế đường hoàng, đám người này thật đúng là tiếu lý tàng đao, ăn tươi nuốt sống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hừ, xem ra là ngươi tự tìm. Sát tại đốt lạnh hừ một tiếng, hướng mấy người còn lại vừa liếc mắt sắc, tám đạo quyền mang gào thét mà ra, như là tám con mãng xà, mang theo vô tận uy áp, từ tám cái phương hướng đồng thời hướng Tần Lãng vọt mạnh mà đi. Căn bản không có tranh né cơ hội. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Võ thánh cường giả lực công kích kinh khủng bực nào, mặc dù chỉ là thật đơn giản một đạo năng lượng quyền mang, đồng thời ra tay nhưng lại có nghiêng trời lệch đất kinh khủng uy áp, đem Tần Lãng thân ảnh bao phủ, tránh cũng không thể tránh. Kiếm ý thần thông. Tần Lãng hoảng hốt, trong tay thanh thương thần kiếm huy vũ liên tục, tại chung quanh thân thể trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít màu xanh kiếm ảnh, đem hắn thân ảnh bảo hộ ở giữa. Ken 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 ken. Tám đạo quyền mang trong nháy mắt cùng màu xanh kiếm ảnh đụng vào nhau, phát ra kim loại giao minh thanh âm. Màu xanh kiếm ảnh vẹn vẹn giữ vững được một lát liền ầm vang vỡ vụn, sau đó tám đạo quyền mang gần như đồng thời rơi vào Tần Lãng trên thân. Chương 1376, tuần hồi làm. Phúc. Tám tên võ thánh cường giả tốc độ công kích thực sự quá nhanh, Tần Lãng vẹn vẹn thi triển ra kiếm ý thần thông, thậm chí còn chưa kịp trốn vào bản mệnh pháp bảo trong lò đan, liền bị quyền mang quanh chúng, giống ở giữa ngọn ngọt chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh đứng lên. May mắn vây công hắn tám tên võ thánh cường giả cũng không phải là muốn đánh giết hắn, ra tay đều có chỗ giữ lại, nếu không Tần Lãng tuyệt đối không là phun một ngụm máu đơn giản như vậy, rất có thể hội tại chỗ một mệnh ô hô. Ân. Sát tại đốt tám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cũng không có suất toàn lực, nhưng liên thủ dưới lực công kích vô cùng kinh khủng, nguyên bản lấy là Tần Lãng sẽ bị một kích trọng thương, tùy ý bọn hắn bài bố, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng vẻn vẹn chỉ là phun một ngụm máu mà thôi. Tiểu tử vẫn rất có thể khiêng, đón thêm chúng ta một kích thử một lần. Một kích không có lấy dưới Tần Lãng, lập tức để sắt tại đốt bọn người trên mặt không ánh sáng, nắm đấm nắm chặt đứng lên, cuồng bạo năng lượng lại nắm đấm chung quanh như ẩn như hiện, cực kỳ hiển nhiên lần này uy lực muốn xa so với lần thứ nhất cường gấp hai nhiều. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ đối kháng bọn hắn. Trước đó công kích của đối phương quá mức cấp tốc, Vân Nhi chưa kịp tương trợ Tần Lãng, lần này trực tiếp thả người nhảy đến Tần Lãng bên cạnh. Chu Tước Thánh Hồn cùng Băng Phượng Thánh Hồn đồng thời nổi lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết chi sắc, thề phải cùng Tần Lãng cùng tiến thối. Siêu, siêu. Ngay tại sát tại đốt tám người sắp tế ra lần công kích thứ hai trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời hai đạo nhân ảnh thiểm lược mà tới, lăng không đứng ở Thanh Sơn Kiếm Phái Sơn môn trên không, lạnh lùng mở miệng nói: Tại đại thế giới phát hiện thần chi quốc cấn phủ, các ngươi lại không lên báo, khó nói muốn đem chiếm làm của riêng. Thanh âm giống như hồng trung đại nôn. Vang vọng tại mỗi người bên thai, chấn người thai xương run lên, trong đầu ông trực hưởng. Là ẩn thế gia tộc tuần hồi làm. Hai đạo nhân ảnh như là bị sương mù bao khỏa, căn bản thấy không rõ dung mạo, nhưng bên hông mang theo một viên có khắc ẩn chữ dài một tấc lệnh bài lại là có thể thấy rõ ràng, hơn 10 người võ thánh cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Ẩn thế gia tộc tuần hồi làm, chính là ẩn thế gia tộc ở lại bên ngoài đại thế giới cường giả, chuyên môn phụ trách đại thế giới cùng ẩn thế gia tộc câu thông, tin tức truyền lại. Nhân viên xuất nhập chờ các loại sự nghi. Có thể nói, ẩn thế gia tộc tuần hồi làm hoàn toàn có thể đại biểu tất cả ẩn thế gia tộc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này mai thần chi quốc cấn phù tạo thành oanh động to lớn như thế, thậm chí ngay cả ẩn thế gia tộc tuần hồi làm đều kinh động. Thần chi quốc cấn phù cỡ nào trọng yếu, chúng ta sao dám chiếm làm của riêng. Không sai. Chúng ta bất quá là muốn cầm tới thần chi quốc cấn phù sau tự mình bàn giao cho hai vị tuần hồi làm. Bị hai tên tuần hồi làm chụp một đỉnh mũ lớn. Sát tại đốt bọn người nơi nào còn có trước đó phách lối dáng vẻ, nhao nhao khoát tay, mở miệng, cười làm lành nói. Đừng nói những cái kia ẩn thế gia tộc bọn hắn căn bản không thể chơi vào, dù cho là trước mắt hai tên tuần hồi làm, thực lực cường đại, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Coi như các ngươi hiểu chuyện, còn không mau mau đem thần chi quốc cấn phủ giao lên. Một tên tuần hồi làm lạnh lùng mở miệng nói.
Vâng.
Phương Tín không người ngoan ngoãn đem cướp được thần chi quốc cấn phủ hai tay trình lên, nhưng trong lòng thì một trận thì đau. Cái này mai thần chi quốc cấn phủ trong tay còn không có ngộ nóng liền phải giao ra, thật buồn bực chính là hắn trong lòng không bỏ, mặt ngoài vẫn phải làm ra một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng.
Hô.
Mở miệng nói chuyện tuần hồi làm trong tay phát ra một đạo hấp lực. Một tay lấy thần chi quốc cấn phù hút vào trong tay, thần thức dò vào trong đó, thân thể hơi chấn động một chút, sau một khắc trầm giọng nói.
À, cái này mai thần chi quốc cấn phù đã là vật có chủ, đến cùng là người phương nào lớn mật như thế.
Khởi bẩm tuần hồi làm đại nhân, là Thanh Sơn kiếm phái cái này thỏ con nhãi con.
Phương Tín nhãn tỉnh sáng lên, duỗi ra lão thủ chỉ hướng Tần Lãng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Nếu không phải Tần Lãng từ đó cản trở, hắn đã sớm dung hợp cái này mai thần chi quốc cấn phù. Há hội chờ tới bây giờ không thể không ngoan ngoãn đem chi giao ra. Nếu như có thể mượn danh nghĩa tuần hồi làm chi thủ đánh giết Tần Lãng, cũng coi là thay hắn ngoại trừ trong lòng một ngụm ác khí.
Tần Lãng.
Tuần hồi làm ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, một chút liền nhận ra hắn, dù sao hai ngày này đại thế giới khắp nơi đều là liên quan tới Tần Lãng chân dung cùng nghe đồn, thân là tuần hồi làm bọn hắn muốn không biết Tần Lãng đều không được.
Ngươi chỉ là võ đế tứ trọng tu vi đạt được thần chi quốc cấn phù cũng là lãng phí. Vẫn là ngoan ngoãn giao ra có thể đem dung hợp thanh thương thần kiếm võ hồn a.
Tuần hồi làm nhàn nhạt mở miệng nói.
Mặc dù Tần Lãng sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng ở kiến thức rộng rãi tuần hồi làm trong mắt tính không được cái gì.
Tần Lãng lông mày nhíu lại.
Hắn không nghĩ tới thần chi quốc cấn phủ vậy mà đưa tới nhiều như vậy cường giả, để hắn đem chi giao phá sản là không quan trọng, nhưng là thanh thương thần kiếm võ hồn chính là hắn tại vô tận kiếm vực trải qua thiên tân vạn khổ, bước lên kém chút vẫn lạc phong hiểm mới đưa được, há có thể tùy tiện đem giao ra.
Làm sao, không nguyện ý.
Khó nói ngươi còn muốn phản kháng không thành.
Gặp Tần Lãng chậm chạp bất động, tuần hồi làm sắc mặt trầm xuống, thanh âm bên trong có một tia không vui.
Tuần hồi làm đại nhân, cái này thỏ con ngãi con ngay cả lời của các ngươi đều dám không nghe, thực sự đáng giận, theo ta thấy không bằng đem võ hồn tức đoạt, tại chỗ chém giết, xem ai về sau còn dám đối với các ngươi bất kính.
Phương Tín cười lạnh một tiếng, lửa cháy đổ thêm dầu nói.
Chương 1377, bối cảnh thâm hậu Tần Lãng.
Muốn cho ta giao ra thanh thương thần kiếm võ hồn, nằm mơ.
Tần Lãng chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng kiên quyết.
Mặc dù đối phương là ngay cả những này võ thánh cường giả đều e ngại tuần hồi làm, Tần Lãng cũng không có chút nào nhượng bộ.
Không nói trước bị tước đoạt võ hồn sẽ đối với thần hồn của hắn tạo thành khó mà lường được sáng tạo tổn thương, chính hắn bằng bản sự lấy được võ hồn làm sao có thể không công cho những người khác.
Dám cùng chúng ta đối kháng, thật sự là có đủ ngu muội.
Lúc trước mở miệng nói chuyện tuần hồi làm lạnh hừ một tiếng. Một tay phất lên.
Hô.
Kinh phong vang lên, Tần Lãng chung quanh thiên địa linh khí đúng là phi tốc xoay tròn, tựa như một đầu vô biên vô tận bàng bạc như vòi rồng, áp lực kinh khủng hướng Tần Lãng quét sạch mà đi.
Phúc.
Tần Lãng trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân thể đều phiêu hốt, phảng phất không phải là của mình, gió lốc áp lực kinh khủng dưới, quanh thân vô tận kịch liệt đau nhức truyền đến, giống ở giữa ngọn ngọn, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi.
Tuần hồi làm thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không phải Tần Lãng có thể chống lại.
Tiểu tử, chúng ta không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, ngoan ngoãn giao ra thanh thương thần kiếm võ hồn, chúng ta cam đoan có thể tha cho ngươi một mạng.
Tuần hồi làm thanh âm lạnh lùng đống nhiên truyền ra.
Trăng trận cướp đoạt ta võ hồn, còn nói không lấy lớn hiếp nhỏ.
Thật sự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.
Tần Lãng không có chút nào nhượng bộ, dứt khoát ưỡn ngực.
Ta Tần Lãng hôm nay dù cho là một chết, cũng chắc chắn sẽ không đem thanh thương thần kiếm võ hồn giao cho các ngươi.
Giống.
Dứt lời, Tần Lãng đỉnh đầu hư không ba động. Đông nhiên hiện ra một đầu dài ước chừng 5-6 trượng, toàn thân bốc lên hỏa diễm hỏa long võ hồn.
Chanh!
Thanh thương thần kiếm một tiếng ngâm khẽ, đồng dạng phiêu phủ ở Tần Lãng đỉnh đầu, tản mát ra thần bí thanh sắc quan mang.
Cùng lúc đó, Tần Lãng bên người xuất hiện một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, mi tâm thiên nhãn thánh hồn càng là thôi phát đến cực hạn.
Giờ khác này Tần Lãng không nhưng cùng với lúc vận dụng hắn bốn đạo võ hồn, một sợi thần thức càng là tham dò vào bàn tay hình xăm trong không gian. Chuẩn bị tùy thời tế ra thổ linh châu cùng hỏa linh châu.
Thỏ con ngai con, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Dám đắc tội tuần hồi làm đại nhân, lần này ngươi nhất định phải chết.
Phương Tín mặt già bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn.
Không thể đạt được thần chi quốc cấn phù, có thể tận mắt thấy Tần Lãng bị đánh giết cũng coi như chuyến đi này không tệ.
A, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lấy là tuần hồi làm muốn đánh giết Tần Lãng lúc, trong miệng lại là phát ra một tiếng kinh nghi, sau đó con ngươi chợt co rụt lại. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Lãng trên đỉnh đầu.
Sắc thực nói, nó ánh mắt chính là rơi vào Tần Lãng đỉnh đầu dương nhanh múa đuốt, bị ngọn lửa bao bọc hỏa long võ hồn phía trên. Là gia tộc Hiên Viên hỏa long võ hồn. Một mực không nói lời nào một tên khác tuần hồi làm rốt cục nhịn không được, mở miệng kinh hô nói. Tần Lãng, mẹ của ngươi là ẩn thế gia tộc, Hiên Viên gia người. Ngươi là từ cái nào tiểu thế giới phi thăng tới đại thế giới. Tần Lãng hỏa long võ hồn để bọn hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức quen thuộc, mà loại khí tức này hỏa long võ hồn, chỉ có được gia tộc Hiên Viên huyết mạch người mới khả năng có được. Ta đến từ Linh Võ Đại Lục. Tần Lãng thành thật trả lời nói. Linh Võ Đại Lục. Hẳn là mẹ của ngươi là gia tộc Hiên Viên Thanh Thanh. Hai tên tuần hồi làm nhìn nhau, đồng thời kinh hô nói. Các ngươi vậy mà biết mẫu thân của ta danh tự. Tần Lãng nhíu mày. Mặc dù hắn mơ hồ đoán được mẹ của hắn liền là ẩn thế gia tộc Hiên Viên gia tộc nhân, nhưng hắn không nghĩ tới trước mắt hai tên tuần hồi làm vậy mà hội biết mẫu thân hắn danh tự. Chúng ta chẳng những biết mẫu thân ngươi danh tự, hơn nữa còn cùng với nàng rất quen thuộc đây. Một tên tuần hồi làm cười nói. Năm đó mẫu thân ngươi Hiên Viên Thanh Thanh chính là thông qua hai người chúng ta mới từ đại thế giới đi đến Linh Võ Đại Lục. Một tên khác tuần hồi làm gật đầu cười một tiếng, bàn tay vung lên, hội tụ tại Tần Lãng chung quanh bàng bạc linh lực gió lốc trong nháy mắt hóa thành hư không. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là Thanh Thanh nhi tử, khó trách sức chiến đấu như thế nghịch thiên, thật sự là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể trở thành võ đế tứ trọng võ giả, hơn nữa còn đem đại thế giới quay đến long trời lở đất, danh dương đại thế giới, không đơn giản a. May mắn chúng ta kịp thời nhận ra thân phận của ngươi, nếu không thật muốn tước đoạt ngươi võ hồn, sợ là hối hận ruột đều gây mất. Hai tên tuần hồi làm cười híp mắt nhìn xem Tần Lãng, phảng phất trưởng bối nhìn xem Âu Yếm Văn Bối, trong mắt tràn đầy hiền lành chi sắc. Cái gì? Tần Lãng cái này thỏ con nhãi con lại là ẩn thế gia tộc người. Phương Tín Tiếu Dung cứng đờ, mặt già bên trên tràn đầy vẻ khó tin, nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Mới vừa từ băng xương khí tức bên trong trì hoãn qua thần nhậm Tiêu Diêu càng là khó có thể tin xoa hai mắt. Nguyên bản lấy là Tần Lãng vẹn vẹn chỉ là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến nhỏ tiểu võ giả, tại đại thế giới căn bản không có khả năng có cái gì chỗ dựa. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng lại có ẩn thế gia tộc Hiên Viên gia huyết mạch, bối cảnh thâm hậu. Ngoại trừ nhậm Tiêu Diêu cùng Phương Tín, sau đó chạy tới hơn 10 người võ thánh cường giả đồng dạng vô cùng ảo não. Nếu như sớm biết Tần Lãng cùng ẩn thế gia tộc có quan hệ, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cướp đoạt Tần Lãng trong tay thần chi quốc cấn phủ. Trường môn vậy mà cùng ẩn thế gia tộc có quan hệ. Phạm Linh hai mắt trừng đến tròn trịa, chấn kinh nói. Khó trách trưởng môn sức chiến đấu như thế nghịch thiên, hóa ra có được gia tộc Hiên Viên huyết mạch. Điền Giã ngược lại hít một hơi mát khí. Tình huống như thế nào? Đản Đản một mặt hồ nghi, nhìn về phía bên cạnh Long Phi cùng Tiêu Tiếu. Xem ra Tần Lãng huynh đệ mẫu thân cùng cái này hai tên tuần hồi làm nhận biết. Long Phi cười nói. Nguyên bản lấy là tiểu đệ đệ lần này hai kiếp khó thoát, không nghĩ tới đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Tiêu Tiếu che miệng cười khanh khách đứng lên. Vân Nhi cũng thở phào một ngụm khí, gấp nắm chặt tâm buông lỏng, đỉnh đầu băng phượng cùng Chu Tức võ hồn chậm rãi tiêu tán. Cái này mai thần chi quốc cấn phủ, cho ngươi a. Cầm thần chi quốc cấn phủ tuần hồi làm cánh tay dương lên, hắc mang lóe lên, sau một khắc thần chi quốc cấn phủ trực tiếp xuất hiện tại Tần Lãng trước người. Chẳng những không động thủ với ta, với lại chủ động đem thần chi quốc cấn phủ trả lại cho ta. Tần Lãng trực tiếp mộng tại đường trường, phảng phất giống như nằm mơ. Ẩn thế gia tộc trong lúc đó có ước định, chỉ cần là ẩn thế gia tộc người, vô luận ai đạt được thần chi quốc cấn phủ, đem dung hợp về sau, những người khác không thể tranh đoạt. Không sai. Mặc dù lấy cảnh giới của ngươi đạt được thần chi quốc cấn phủ hoàn toàn là phung phí của trời, với lại cái này mai thần chi quốc cấn phủ ngươi mặc dù còn không có dung hợp, nhưng chỉ có thanh thương thần kiếm võ hồn mới có thể đem dung hợp, nó dĩ nhiên chính là ngươi, cầm đi đi, không nên do dự. Hai tên tuần hồi làm cười đối Tần Lãng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Thu lên chính mình võ hồn, Tần Lãng nhẹ gật đầu, đưa tay đem phủ phiếm trước người thần chi quốc cấn phủ nắm trong tay. Thấy cảnh này, chung quanh nhậm Tiêu Diêu, Phương Tín chờ hơn 10 người võ thánh cường giả tất cả đều lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ. Mặc dù trong lòng vô cùng ghen ghét, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Lãng đem thần chi quốc cấn phủ thu nhập hắn bên trong nhận chữ vật. Tốt, Tần Lãng, chuẩn bị theo chúng ta đi a. Một tên tuần hồi làm thanh âm truyền ra. Đi nơi nào? Tần Lãng ngạc nhiên nói. Tự nhiên là cùng chúng ta đi ẩn thế gia tộc, hồi gia tộc Hiên Viên, tìm mẹ của ngươi. Chương 1378, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tự nhiên là cùng chúng ta đi ẩn thế gia tộc, hồi gia tộc Hiên Viên, tìm mẹ của ngươi. Một tên tuần hồi dùng ra miệng nói. Đến gia tộc Hiên Viên, tìm mẫu thân của ta. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt trong lòng vô cùng lửa nóng. Hắn đến đại thế giới mục đích ngoại trừ từ cô xạ nữ đế trong tay cứu ra Đường Tâm Nhiên bên ngoài, một cái khác trọng yếu mục đích đúng là tìm tới phụ mẫu, người một nhà đoàn tụ. Hiện tại Đường Tâm Nhiên bị Tinh Tâm Sư Thái mang đến gờ rằng trời cao cứu chữa, tính mệnh hẳn là không lo, Tần Lãng chuyện trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tìm tới phụ mẫu người một nhà đoàn tụ. Dung hợp trước đó Tần Lãng tất cả ký ức, tự nhiên gánh chịu nó tất cả tình cảm, vài chục năm đối phụ mẫu tưởng niệm chi tình như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt từ đáy lòng tuôn ra, Tần Lãng nội tâm cũng không còn cách nào giống bình thường như vậy lạnh nhạt, trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên, hận không thể lập tức có thể tiến vào ẩn thế gia tộc, nhìn thấy mẹ của hắn. Hai vị tuần hồi làm đại nhân, ta mặc dù phi thường cấp thiết muốn cùng các ngươi cùng đi ẩn thế gia tộc, chỉ là hiện tại Thanh Sơn kiếm phái bị nhiều như vậy võ thánh cường giả vây công, một khi ta rời đi, toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái cùng ta những người bạn này sợ là hội khó giữ được tính mạng. Cưỡng chế dưới nội tâm cấp bách tâm tình, Tần Lãng chỉ Phương Tín, Nhậm Tiêu Diêu, sát tại đốt bọn người, trầm giọng mở miệng nói: "Ta thân là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Hiện tại Thanh Sơn kiếm phái nguy cơ còn chưa giải trừ, Tần Lãng tuyệt đối không cho dạng này vừa đi." "Ha ha ha, ngươi quá lo lắng. Hiện tại ngươi là ẩn thế gia tộc người thân phận đã đem ra công khai, động tới ngươi Thanh Sơn kiếm phái cái kia chính là công nhiên cùng ẩn thế gia tộc là địch, ta dám khẳng định, cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, cũng không dám lại cử động Thanh Sơn kiếm phái mảy may." Một tên tuần hồi làm cười nói: "Không sai. Ngươi yên tâm theo chúng ta đi chính là, chúng ta có thể 100% cam đoan Thanh Sơn kiếm phái cùng bằng hữu của ngươi an toàn." Một tên khác tuần hồi làm vỗ ngực cam đoan nói: "Tần trưởng môn, trước đó là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ." Sát tại đốt vội vàng chắp tay hay này nói: "Tần trưởng môn, là lão phu lô mang rồi, ngài đại nhân có đại lượng, mời không cần cùng ta chờ chấp nhận." Phương Tín liên tục đối Tần Lãng không người, cười làm lành nói: "Chúng ta cái này liền rời đi Thanh Sơn kiếm phái, về sau cũng không tiếp tục đặt chân nơi này." Nhậm Tiêu Diêu cố nén trên người trọng thương, hướng Tần Lãng tạ lỗi. Còn lại võ thánh cường giả cũng nhao nhao mở miệng hướng Tần Lãng tạ lỗi, liên tục rời khỏi Thanh Sơn kiếm phái sơn môn, hận không thể có thể đủ nhiều sinh hai cái đùi, nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Trước đó những này võ thánh cường giả một cái so một cái phách lối, hiện tại trưởng môn thân phận công bố ra, những người này tất cả đều dây sợ, trước ngạo mạn sau cung kính. Phạm Ninh nết miệng cười một tiếng. Những người này đều là đại thế giới cao cao tại thượng võ thánh cường giả, địa vị cực cao, từng cái mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, hôm nay may mắn nhìn thấy bọn hắn từng cái cụp đuôi dáng vẻ, thật là khiến người ta thoải mái. Điền Dã vuốt bụng lớn, tâm tình thật tốt nói: "Một cái ẩn thế gia tộc tộc nhân thân phận, vậy mà khiến cái này võ thánh cường giả sợ trở thành cái dạng này." Đản Đản một mặt không hiểu, mở miệng nói: "Ngươi không biết, những này võ thánh cường giả thế lực bất quá chỉ là đại thế giới mặt ngoài bên ngoài thế lực, kỳ thật ẩn thế gia tộc mới là đại thế giới chân chính chúa tể." Long Phi mở miệng nói: "Không sai. Ẩn thế gia tộc cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Những này võ thánh cường giả tại ẩn thế gia tộc trước mặt, hoàn toàn liền là kiến càng cùng đại thụ khác nhau." Tiếu Tiếu bổ sung nói: "Cái gì? Những này võ thánh cường giả tại ẩn thế gia tộc trước mặt vậy mà như kiến càng? Kia ẩn thế gia tộc thực lực đến cường đại cỡ nào? Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng." Đản Đản nhịn không được kinh hô lên. Nguyên bản lấy là võ thánh sơ kỳ liền là đại thế giới đỉnh tồn tại, không nghĩ tới chân chính đại thế giới xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ, cảnh giới cao thâm hơn được nhiều. Chậm rãi, hủy đi ta Thanh Sơn kiếm phái sơn môn, trọng thương đệ tử vô số, càng là cường cướp đồ vật của ta, ta kém chút mất mạng tại trong tay các ngươi, hiện tại các ngươi vậy mà muốn vừa đi. Thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy? Hơn 10 người võ thánh cường giả vừa mới bắt đầu lui lại, Tần Lãng lại là đột nhiên mở miệng trầm giọng nói: "Đã hôm nay hai vị tuần hồi làm đại nhân ở đây chủ trì công nói, chúng ta vừa rồi nợ cũ có phải hay không muốn tính toán?" Tần Lãng một khi tiến vào ẩn thế gia tộc còn không biết đạo bao lâu mới có thể trở về, hiện tại Thanh Sơn kiếm phái tổn thất nặng nề, bách phế đại hưng, chính là nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện thời điểm, không thừa dịp hiện tại hung hăng làm thịt bọn này võ thánh cường giả một bút, chờ đến khi nào? Tiểu tử này là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, quả nhiên là hiên viên thanh thanh nhi tử, tính cách này đơn giản cùng mẫu thân hắn giống như lúc. Hai tên tuần hồi làm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn nhau, đồng thời thoải mái cười to nói: "Cái này." Hơn 10 người võ thánh cường giả khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn thấy hai tên tuần hồi làm ở một bên nhìn chằm chằm, thậm chí lộ ra một bộ chế rêu thần sắc, không khỏi hung hăng cắn răng một cái, cứ không tình nguyện riêng phần mình xuất ra một viên cất giữ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện nhẫn chữ vật ném Tần Lãng: "Đây là cho các ngươi Thanh Sơn kiếm phái bồi thường, tuyệt đối chỉ nhiều không ít." Chương 1379, rung động hai tên tuần hồi làm. Thần thức dò vào trước người mười mấy mai bên trong nhận chữ vật, nhìn thấy bên trong từng đầu cực phẩm linh mạch, đại lượng tiên thảo các loại tài nguyên tu luyện, trong lòng thô tính toán một tí, Tần Lãng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên. Còn coi như các ngươi hiểu chuyện, sự tình hôm nay ta liền ăn chút thiệt thòi được rồi, không cùng các ngươi tính toán chi ly, đều đi thôi. Nghe được Tần Lãng, hơn 10 người võ thánh cường giả kém chút tức giận đến thổ huyết. Đoạt Tần Lãng thần chi quốc ấn phù không thành, bị Tần Lãng lừa bịp một bút, hắn lại còn nói mình ăn thiệt thòi. Còn có thiên lý hay không? Cưỡng ép đem ngực phiền muộn khí áp dưới, hơn 10 người võ thánh cường giả sợ Tần Lãng lật lọng lại lừa bịp bọn hắn một bút, từng cái lòng bàn chân bôi dầu, trốn cũng rời đi Thanh Sơn kiếm phái. Phạm Tà Sứ, Điền Hữu Sứ, những này nhẫn chữ vật các ngươi lấy được, có bên trong những tu luyện này tài nguyên, trọng trấn Thanh Sơn kiếm phái cũng không thành vấn đề. Tần Lãng trực tiếp đem mười mấy mai nhẫn chữ vật tất cả đều ném cho Phạm Ninh cùng Điền Dã. Tuyệt đối không thể. Trường môn, cái này quá quý giá. Không sai. Quá nhiều tài nguyên tu luyện, vẫn là trưởng môn ngài lưu lại đi, ngài so với chúng ta càng cần hơn tài nguyên tu luyện. Võ thánh cường giả trên người tài nguyên tu luyện, còn có thể để Tần Lãng hài lòng, hiển nhiên vô cùng quý giá, Phạm Ninh cùng Điền Dã không cần nghĩ, vội vàng cự tuyệt nói. Chỉ cần Tần Lãng cường đại lên, căn bản không có người dám động Thanh Sơn kiếm phái, giống sự tình hôm nay cũng liền sẽ không phát sinh nữa. Một cái tông môn chỉ có không ngừng có đại lượng cường giả xuất hiện, mới thật sự là cường đại, cái này cũng mới xem như hoàn thành Thanh Sơn trưởng môn nguyện vọng, các ngươi cũng không nên từ chối, đây là mệnh lệnh. Tần Lãng trầm giọng nói. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Phạm Ninh cùng Điền Dã chắp tay kích động tiếp nhận mười mấy mai nhẫn chữ vật. Có những tu luyện này tài nguyên, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối trọng trấn Thanh Sơn kiếm phái. Tốt, hiện tại ngươi hẳn không có nỗi lo về sau, chúng ta có thể động thân a. Hai tên tuần hồi làm cười nhìn về phía Tần Lãng. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ta những người bạn này có thể hay không cùng ta cùng đi ẩn thế gia tộc nơi ở. Tần Lãng mở miệng hỏi thăm nói. Ẩn thế gia tộc vị trí, vô luận tài nguyên tu luyện vẫn là điều kiện, đều tuyệt đối so với phía ngoài đại thế giới phải tốt hơn nhiều, nếu như có thể thuận tiện mang Vân Nhi, Đản Đản, Long Phi cùng Tiếu Tiếu cùng đi lời nói, đối bọn hắn tu luyện tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Ẩn thế gia tộc nơi ở cỡ nào thần thánh, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện đi vào, thật có lôi chúng ta không thể dẫn bọn hắn cùng đi. Một tên tuần hồi làm mở miệng từ chối nói. Không thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ sao? Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng vẻ mất mát. Mặc dù bọn hắn hiện tại không thể đi, bất quá ẩn thế gia tộc hàng năm cũng sẽ ở phía ngoài đại thế giới tuyển bạt một chút thiên tài võ giả gia nhập ẩn thế gia tộc, chỉ cần bọn hắn cố gắng, về sau vẫn còn có cơ hội. Một tên khác tuần hồi làm mở miệng cười đối Tần Lãng an ủi nói. Trong đầu quang mang lóe lên, nghĩ tới điều gì, Tần Lãng mở miệng hỏi nói. Đúng, hai vị tuần hồi làm đại nhân, ta nhớ được các ngươi vừa mới nói qua, chỉ cần dung hợp thần chi quốc cấn phủ. Người khác liền không thể tranh đoạt. Không sai. Tất cả ẩn thế gia tộc hình thành công ước, chỉ cần dung hợp thần chi quốc cấn phù, bất luận cái gì người không cho phép cướp đoạt, đầu này công ước không những đối với ẩn thế gia tộc người hữu hiệu, đồng dạng với bên ngoài đại thế giới võ giả đồng dạng hữu hiệu, chỉ cần bọn hắn dung hợp thần chi quốc cấn phù, đồng dạng có thể tiến vào ẩn thế gia tộc nơi ở, đạt được lần tiếp theo tiến vào thần chi quốc cơ hội. Đây cũng là vì sao kia hơn 10 người võ thánh cường giả như ong vỡ tổ chạy tới muốn cướp đoạt trong tay người thần chi quốc cấn phù nguyên nhân. Tiến vào thần chi quốc cơ hội có thể nói là khó như lên trời, mặc dù tại ẩn thế gia tộc cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, mỗi nhà chỉ có thể tranh đến một hai cái danh ngạch, càng sâu người có ẩn thế gia tộc ngay cả một cái danh ngạch đều không giành được. Trước đó người thần chi quốc cấn phù có chút đặc thù, mặc dù có thanh thương thần kiếm võ hồn khí tức, nhưng cũng không có dung hợp, bởi vậy chúng ta mới sẽ muốn cướp đi người võ hồn. Ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì? Không phải là sợ chúng ta đoạt ngươi võ hồn, muốn trước đem thần chi quốc cấn phù dung hợp. Hai tên tuần hồi làm mở miệng cười nói. Đã dung hợp thần chi quốc cấn phù không thể đoạt à, quá tốt rồi. Tần Lãng mừng rỡ trong lòng, lắc đầu, nói. Hai vị tuần hồi làm đại người ta chê cười, các ngươi đều đem thần chi quốc cấn phù cho ta, ta há hội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sợ các ngươi lại cướp đi. Nói đến đây, Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào Vân Nhi trên thân, cười nói. Vừa mới hỏi thăm, ta chỉ là muốn xác nhận một tí, nhà ta Vân Nhi phải chăng có tiến vào ẩn thế gia tộc nơi ở tư cách? Tiến vào ẩn thế gia tộc nơi ở tư cách? Có ý tứ gì? Hai tên tuần hồi làm sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Tần Lãng. Nhà ta Vân Nhi đã dung hợp một viên thần chi quốc cấn phù, hắn hẳn là có tư cách cùng ta cùng một chỗ tiến vào ẩn thế gia tộc A. Tần Lãng mở miệng cười nói. Sợ mạo muội bại lộ Vân Nhi có được thần chi quốc cấn phù sự tình bị hai tên tuần hồi làm tại chỗ cướp đi. Xác định người khác không cách nào cướp đoạt về sau, Tần Lãng lo âu trong lòng diệt hết, cái này mới nói ra Liễu Vân mà bí mật, dự định mang Vân Nhi cùng một chỗ tiến vào ẩn thế gia tộc.
Cái gì? Tiểu nha đầu này vậy mà cũng dung hợp một viên thần chi quốc cấn phủ.
Nghe được Tần Lãng, hai tên tuần hồi làm phảng phất không thể tin vào thai của mình, vốn có thể mở miệng kinh hô nói.
Chương 1380, đến ẩn thế gia tộc.
Cái gì? Tiểu nha đầu này vậy mà cũng dung hợp một viên thần chi quốc cấn phủ.
Nghe được Tần Lãng, hai tên tuần hồi làm phảng phất không thể tin vào thai của mình, vốn có thể mở miệng kinh hô nói.
Vân Nhi, lộ ra ngươi thần chi quốc cấn phủ, để hai vị tuần hồi làm xem một chút đi.
Tần Lãng cười nhìn về phía Vân Nhi.
Tốt, thiếu gia.
Nhu thuận nhẹ gật đầu, Vân Nhi ngọc thủ lật một cái, trắng non trong lòng bàn tay hắc mang lóe lên, tóc dài màu đen ấn phù nổi lên, hiển nhiên chính là đã bị dung hợp thần chi quốc cấn phủ.
Lại một viên thần chi quốc cấn phủ.
Thật bất khả tư nghị.
Hai tên tuần hồi làm trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh.
Phải biết là dù cho là ẩn thế gia tộc, thần chi quốc cấn phủ cũng là vô cùng khan hiếm tồn tại, có gia tộc cuối cùng thậm chí ngay cả một viên thần chi quốc cấn phủ đều không giành được. Mà bây giờ ở bên ngoài đại thế giới vậy mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái thần chi quốc cấn phủ.
Chuyện này nếu như truyền vào ẩn thế bên trong gia tộc, không biết đến có bao nhiêu gia tộc ước ao ghen tị.
Thế nào, hai vị tuần hồi làm đại nhân, nhà ta Vân Nhi có thể có cùng ta cùng một chỗ tiến vào ẩn thế gia tộc tư cách?
Tần Lãng cười nói.
Hắn dung hợp thần chi quốc cấn phủ, đương nhiên là có thể.
Thật sự là không nghĩ tới hôm nay vậy mà thoáng cái gặp được hai cái thần chi quốc cấn phủ, thật bất khả tư nghị.
Các ngươi hai cái vận khí thật là không phải bình thường tốt.
Hai tên tuần hồi dùng ra miệng nói.
Từ biệt Đản Đản, Long Phi, Tiếu Tiếu bọn người, sắp xếp cẩn thận Thanh Sơn kiếm phái công việc về sau, Tần Lãng mang theo Vân Nhi, đi sát hai tên tuần hồi làm sau lưng hướng nơi xa bay vút đi.
Bốn người rời đi Thanh Sơn kiếm phái, phi hành trọn vẹn mấy canh giờ, bay vọt vô số đại sơn cùng rừng rậm về sau, tại một chỗ mênh mông trên đại thảo nguyên ngừng lại.
Chúng ta đến, phía trước liền là ẩn thế gia tộc nơi ở cửa vào.
Một tên tuần hồi dùng ra miệng nói.
Nơi này chính là tiến về ẩn thế gia tộc cửa vào.
Vân Nhi chớp chớp lông mi thật dài, một mặt hoang mang, trước mắt rõ ràng liền là mênh mông đại thảo nguyên, hết thảy tất cả nhìn một cái không sót gì, nơi nào có mảy may cửa vào cái bóng.
Một bên Tần Lãng lại là nhíu mày.
Hắn ẩn ẩn cảm ứng được tại trước người bọn họ tựa hồ có vô cùng thần kỳ năng lượng ba động, hẳn là một loại cực kỳ cường đại ẩn nặc trận pháp, bất quá lấy hắn hiện tại đối với trận pháp nghiên cứu trình độ, căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ.
Ẩn thế gia tộc cửa vào muốn thật tốt như vậy phát hiện, đại thế giới kia võ giả chẳng phải là tất cả đều chen chúc mà tới.
Một tên tuần hồi làm cười cười, lật bàn tay một cái, một thanh trận kỳ xuất hiện trong tay, giơ tay ném về phía trước.
Ong ong ong.
Theo từng mai trận kỳ cắm vào thảo nguyên bên trong, toàn bộ mặt đất kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất địa chấn, sau một khắc một đạo bạch sắc năng lượng màn sáng chậm rãi nổi lên, tại màn sáng trung tâm nhất thình lình có hai khối lớn chừng bàn tay lỗ khảm.
Hô.
Hô!
Hai tên tuần hồi làm đồng thời đưa tay đặt tại lỗ khảm phía trên, tại Tần Lãng cùng Vân Nhi vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu trắng năng lượng màn sáng đúng là từ giữa đó vỡ ra, như là hai phiến màu trắng cửa lớn, từ từ mở ra.
Quang mang chói mắt từ vỡ ra màu trắng năng lượng màn sáng bên trong bắn ra, Tần Lãng cùng Vân Nhi đôi mắt bản năng nhíu lại, sau một khắc vô tận nồng đậm thiên địa linh khí từ đó tản mát mà ra, đem bốn người bọn họ thân ảnh bao phủ trong đó.
Thật là nồng nặc thiên địa linh khí.
Quanh thân mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra, vô cùng hài lòng cảm giác truyền đến, phảng phất đặt mình vào cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện, Tần Lãng cùng Vân Nhi bản năng tâm tình thư sướng.
Mấy hơi thở về sau, theo màu trắng năng lượng màn sáng hoàn toàn hướng hai bên tản ra, trước mắt mênh mông bát ngát đại thảo nguyên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mảnh xanh um tươi tốt lục địa.
Tráng kiện đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, màu xanh biết rạng rào, sinh cơ bừng bừng, chân trời từng cái tiên hạc từ tầng mây bên trong xuyên qua. Toàn bộ hình tượng nhìn qua tựa như tiên giới, làm lòng người hướng thần trì.
Không nghĩ tới tại cái này trên đại thảo nguyên vậy mà ẩn giấu đi như thế bàng bạc mà mỹ lệ địa phương.
Tần Lãng cùng Vân Nhi trực tiếp nhìn ngây người, nhịn không được mở miệng tán thưởng đạo.
So sánh phía ngoài đại thế giới, trong này mới thật sự là tu luyện thánh địa.
Đây là thông hướng ẩn thế gia tộc cửa vào đi, mẫu thân ngươi vị trí gia tộc hiên viên ngay ở chỗ này mặt.
Sớm đã dự liệu được Tần Lãng cùng Vân Nhi sẽ có phản ứng như vậy. Hai tên tuần hồi làm mở miệng cười, một người lưu tại bên ngoài, một người cất bước tiến lên, đi vào tiên cảnh thế giới.
Tần Lãng cùng Vân Nhi nhìn nhau, ép dưới nội tâm kích động, cất bước đi theo tên kia tuần hồi làm sau lưng, đi vào.
Theo ba người tiến vào bên trong, toàn bộ màn ánh sáng trắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ba người thân ảnh đồng dạng không thấy tăm hơi, toàn bộ thảo nguyên chỉ lưu lại một tên tuần hồi làm thân ảnh.
Cửa vào biến mất.
Tiến vào ẩn thế gia tộc chỗ Tần Lãng cùng Vân Nhi phát hiện giống tuyết sau lưng. Hai người đồng thời sững sờ.
Chúng ta tiến vào là đơn hướng truyền tống trận, chỉ có thể vào, không thể ra, muốn rời khỏi nơi này, còn có cái khác thông nói, bất quá bây giờ không có có tất muốn nói cho các ngươi. Trước mặt tuần hồi làm cười cười, chỉ phương Bắc, nói. Gia tộc Hiên Viên cách chúng ta cũng không xa, ta dùng phi thuyền pháp bảo đưa các ngươi quá khứ, Tần Lãng ngươi tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này triệt để dung hợp thần chi quốc cấn phủ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Dặn dò Tần Lãng một tiếng, tuần hồi làm phất tay gọi ra một chiếc phi thuyền. Đa tạ tuần hồi làm đại nhân nhắc nhở. Tần Lãng cảm kích nhẹ gật đầu, theo sát phía sau cất bước đi vào phi thuyền bên trong. Theo phi thuyền hóa thành một vòng lưu quang, Tần Lãng cũng bắt đầu đem thanh thương thần kiếm võ hồn rót vào thần chi quốc cấn phủ bên trong, nhanh chóng đem dung hợp. Chương 1381, dung hợp thần chi quốc cấn phủ. Có được hoàn chỉnh thanh thương thần kiếm võ hồn, Tần Lãng chỉ dùng không đến một phút thời gian liền triệt để dung hợp thần chi quốc cấn phủ, làm phiêu phù ở chính mình mênh mông trên thức hải. Một cỗ so trước đó càng mênh mông hơn bảng bạc khí tức từ đó tản mát mà ra. Không ngừng gột rửa lấy Tần Lãng thần hồn chi linh. Mặc dù dung hợp thần chi quốc cấn phù đối Tần Lãng tu vi không có chút nào tăng lên, nhưng Tần Lãng ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất toàn bộ thân thể cùng hết thể chung quanh càng hài hòa thân thiết đứng lên, chung quanh một cây hoa một cái, một đá sỏi một hạt cắt đều cùng hắn có một loại ẩn cộng minh. Tần Lãng suy đoán loại cảm giác này hẳn là cùng thiên đạo lực lượng có quan hệ. Đối với hắn sau này tu luyện tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng ích lợi. Thần chi quốc cấn phủ đã dung hợp hoàn thành. Tần Lãng vừa mới mở hai mắt ra, trong hai liền truyền đến tuần hồi làm cùng tuân thanh âm. Đúng vậy, tuần hồi làm đại nhân. Tần Lãng cung kính gật đầu. Đừng gọi ta tuần hồi làm đại nhân, ta cùng mẫu thân ngươi coi như có chút nguồn gốc, về sau liền gọi ta bạch thúc ca. Tuần hồi làm chung quanh khí tức như có như không tán đi, lộ ra bên trong một trường trắng nón như ngọc tuấn lãng bất phàm gương mặt. Tốt, bạch thúc. Tần Lãng gật đầu cười nói, trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tuần hồi làm dung mạo nhìn qua trẻ tuổi như vậy, cơ hồ cùng ba mươi mấy tuổi trung niên nhân không khác. Lại hướng phía trước 20 dặm liền đến các ngươi gia tộc Hiên Viên địa bàn, ngươi sớm chuẩn bị một tí. Phi thuyền vượt qua một mảnh đen nhánh liên miên dãy núi về sau, Bạch Thúc đưa tay chỉ nơi xa trắng như tuyết mây trắng bao trùm thành quách, hướng Tần Lãng nhắc nhở nói. Lập tức đến gia tộc Hiên Viên. Vân Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía trước, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, linh điền trải rộng, nồng đậm linh khí vờn quanh phía dưới, một chỗ khổng lồ thành quách như ẩn như hiện. Tại khổng lồ thành quách chung quanh thì xuống lại từng tòa như là thôn xóm dày đặc phong ốc, tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Nơi này chính là gia tộc Hiên Viên. Không biết giờ phút này mẫu thân có ở đó hay không trong tộc, còn có phụ thân là có phải không đã cùng mẫu thân đoàn tụ. Tần Lãng trong lòng đã kích động lại tâm thần bất định, hai tay bất an nắm chặt đứng lên. Siêu. Đang tại Tần Lãng trầm tư ở giữa, phi thuyền thẳng rơi mà xuống, rơi vào khổng lồ thành quách bên ngoài một chỗ tựa như thôn xóm phòng ốc dày đặc chỗ. Người nào? Phi thuyền vừa xuống đất, hai tên mặc áo xám, cổ áo chỗ thêu lên Hiên Viên hai chữ thanh niên đột nhiên xung ra, cản dưới phi thuyền, mở miệng quát chói tai nói. Tê các ngươi hai cái tiểu thí hải, ngay cả ta lão Bạch phi thuyền đều nhận không ra. Thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận, Bạch Thúc cất bước đi ra phi thuyền. Tuần hồi làm đại nhân. Hai tên thanh niên áo xám nhìn thấy Bạch Thúc. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chắp tay tạ lỗi. Tuần hồi làm đại nhân, không nghĩ tới ngài đại gia quang lâm, tha thứ chúng ta mắt vụ về. Không biết ngài đến chúng ta gia tộc Hiên Viên chuyện gì. Tần Lãng, đem ngươi võ hồn lộ ra đến để bọn hắn nhìn xem. Bạch Thúc cười tủm tỉm nhìn về phía một bên đi theo hắn đi ra Tần Lãng. Là, Bạch Thúc. Tần Lãng cung kính nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động. Giống. Theo một tiếng giống to, Tần Lãng đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đầu toàn thân dục hỏa. Dương nhanh múa vướt hỏa long võ hồn. Hỏa long võ hồn. Hắn có được ta gia tộc Hiên Viên huyết mạch. Hắn là chúng ta gia tộc Hiên Viên ngoại thích. Hai tên thanh niên nhìn về phía Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói. Bọn hắn gia tộc Hiên Viên vô cùng khổng lồ, gả ra ngoài nữ tử càng là hàng hà sa số, nhưng là họ khác dòng dõi bên trong có thể có được gia tộc Hiên Viên huyết mạch, cũng đản sinh ra hỏa long võ hồn người có thể nói là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Mau trở về bẩm báo. Liền nói lão Bạch ta mang theo cố nhân về sau trước tới bái phỏng. Bạch Thúc mở miệng cười nói. Tốt, tuần hồi làm đại nhân ngài vả lại chờ một lát một lát. Một tên thanh niên liên tục gật đầu, vội vàng rời đi, sau một lát trở về mà hồi, chắp tay nói. Tuần hồi làm đại nhân mời vào bên trong, chúng ta tộc trưởng vừa vặn cùng gia tộc cao tầng đều tại đại thính nghị sự, để cho ta tới mang các ngươi đi vào. Đi thôi. Bạch Thúc phất phất tay, đi theo thanh niên sau lưng. Tần Lãng cùng Vân Nhi thì đi theo Bạch Thúc sau lưng đi vào trong. Bạch Thúc, gia tộc Hiên Viên tộc trưởng vì sao không tại trung tâm nhất thành quách bên trong, làm sao sẽ ở cái này tựa như thôn xóm nơi bình thường. Tần Lãng một bên tiến lên, một bên trong lòng tràn đầy hoang mang, không khỏi hiếu kỳ hướng Bạch Thúc thần thức truyền âm nói. Tại Tần Lãng trong tiềm thức, gia tộc Hiên Viên đã thế lực khổng lồ, tộc trưởng tự nhiên hẳn là tại trung tâm nhất thành Quách mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện tại thôn này rơi nơi bình thường. Nhìn Bạch Thúc dáng vẻ hoàn toàn là vọt thẳng lấy nơi này mà đến, căn bản vốn không giống như là ngẫu nhiên gặp gia tộc Hiên Viên tộc trưởng dáng vẻ. Ân, khó nói mẫu thân ngươi Hiên Viên Thanh Thanh không cùng ngươi nói qua có quan hệ gia tộc Hiên Viên sự tình sao? Không nghĩ tới Tần Lãng hội đưa ra nghi vấn như vậy, Bạch Thúc khẽ giật mình, không có trả lời Tần Lãng vấn đề, lại là mở miệng hỏi lại nói. Ta rất nhỏ liền cùng mẫu thân thất lạc, liên quan tới đại thế giới hết thảy, mẫu thân căn bản còn không tới kịp cùng ta giảng. Tần Lãng thành thật trả lời nói. Thì ra là thế. Bạch Thúc giật mình nhẹ gật đầu nói. Nếu như đã tới, ta cũng không giải thích cho ngươi, đợi hội đi vào ngươi liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Tuần hồi làm đại nhân, phong nghị sự đến, tộc trưởng để ngài mang người trực tiếp đi vào. Đang khi nói chuyện, trước mặt thanh niên bước chân dừng lại, chỉ vào phía trước một tòa phong ốc cao lớn, mở miệng nói. Ân. Bạch Thúc nhẹ gật đầu, mang theo Tần Lãng cùng Vân Nhi cất bước đi vào phong ốc cao lớn bên trong. Chương 1382, Nghiệt chủng. Phòng bên ngoài nhà nhìn qua cùng phổ thông thôn xá không có cái gì hai loại, vô cùng phổ thông, đi sau khi đi vào, bên trong trang trí càng là vô cùng đơn giản, mấy trăm mét vuông lớn trong phòng nghị sự một mạc không có gì lạ, tựa hồ căn bản vốn không giống như là đại gia tộc phòng nghị sự. Bạch huynh, tộc ta bên trong việc vặt phong phú, không rảnh bước ra, không thể đích thân đi ra nên đón ngươi, còn mong rộng lòng tha thứ. Tần Lãng cùng Vân Nhi đi theo Bạch Thúc vừa đi vào đại thính nghị sự, một đạo thanh âm hùng hậu lập tức truyền lọt vào trong hai. Tần Lãng cùng Vân Nhi nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp giờ phút này trong đại sảnh hai bên đứng đầy người, từng cái mặc có thêu Hiên Viên hai chữ phục sức, ở đại sảnh phía sau nhất bên trên thủ vị trí ngồi ngay thẳng một tên dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc xám lão giả. Lão giả mặt chữ quốc, tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ chỉ có thượng vị giả mới có uy áp mạnh mẽ, khí chàng mười phần, đại sảnh hai bên đám người nhìn về phía ánh mắt của lão giả bên trong tràn đầy kính sợ. Lúc trước mở miệng người chính là cái này tên ông lão tóc xám. Hiên Viên tộc trưởng khách khí. Bạch Thúc cười hướng ông lão tóc xám chắp tay. Ông lão tóc xám này liền là ẩn thế gia tộc Hiên Viên gia tộc trưởng. Tần Lãng cùng Vân Nhi nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới vừa tới đến gia tộc Hiên Viên địa bàn, liền dễ dàng như thế gặp được gia tộc Hiên Viên tộc trưởng. Phải biết là mỗi một cái ẩn thế gia tộc thế lực đều sẽ để cho đại thế giới run lắc một cái kinh khủng tồn tại, làm là tộc trưởng càng là thân phận nổi bật, tuyệt đối là đứng tại đại thế giới chi đỉnh bất thế cường giả. Ta nhìn Hiên Viên tộc trưởng ngươi hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một vòng ưu sầu, hẳn là có cái gì phiền lòng sự tình không thành. Bạch Thúc nhìn về phía ông lão tóc xám. Ai, đều là một vài gia tộc việt vặt, tạm thời không đề cập tới cũng được. Không biết Bạch Thúc trước đó nói tới cố nhân về sau là. Ông lão tóc xám khoát tay áo, sau đó hiếu kỳ nói. Hiên Viên tộc trưởng, ngươi vả lại nhìn kẻ này lớn lên giống ai. Bạch Thúc đưa tay chỉ hướng sau lưng Tần Lãng, ra vẻ thần bí nói. Nghe vậy. Ông lão tóc xám đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, đồng thời đại sảnh hai bên người cũng đưa ánh mắt về phía Tần Lãng, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Cố nhân về sau, còn có ta gia tộc Hiên Viên Hỏa Long Võ Hồn. Ông lão tóc xám một bên tinh tế đánh số lượng Tần Lãng, một bên như có điều suy nghĩ, nhìn xem Tần Lãng dung mạo, một cỗ mơ hồ cảm giác quen thuộc truyền đến, nghĩ tới điều gì, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh sáng, có chút rủ xuống hạ thủ chỉ nhịn không được nhẹ nhàng lắc một cái. Mặc dù ông lão tóc xám động tác vô cùng rất nhỏ, với lại rất mau đem che giấu đi, nhưng Bạch Thúc vẫn là tùy tiện đem thu vào trong mắt, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói. Xem ra Hiên Viên tộc trưởng đã đoán ra thân phận của hắn. Khó nói hắn là. Ông lão tóc xám giật giật bờ môi, liên tiếp nói ra hai cái vâng, sau cùng lời nói phảng phất bị kẹt tại yết hầu, vô luận như thế nào đều không thể nói ra miệng. Không sai, hắn chính là Lệnh Tiên Kim, Hiên Viên Thanh Thanh Nhi Tử, Tần Lãng. Bạch Thúc gật đầu cười. Hắn thấy, tóc xám phản ứng của lão giả hiển nhiên là đoán được Tần Lãng thân phận sau quá kích động bố trí. Cái gì? Hiên Viên Thanh Thanh Nhi Tử. Bạch Thúc dứt lời, lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ trong phòng nghị sự tất cả người một mảnh xôn xao, tất cả đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Đứng tại phía trước nhất hai tên cao lớn lão giả tóc trắng đầu tiên là con ngươi co rụt lại, sau đó hai người nhìn nhau, đồng thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nhìn hướng ghế đầu ông lão tóc xám. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Không nghĩ tới Hiên Viên Thanh Thanh chẳng những không có hoàn thành năm đó gia tộc giao cho nàng trách nhiệm, thậm chí ngay cả nghiệt chủng đều sinh ra tới. Gia môn bất hạnh. Thật sự là ta gia tộc Hiên Viên vô cùng nhục nhã. Các ngươi nói ai là nghiệt chủng? Tần Lãng giận tím mặt, đưa tay chỉ hướng phía trước nhất hai tên lão giả tóc trắng. Hắn không nghĩ tới vừa trở lại gia tộc Hiên Viên, hắn ngay cả chẳng hề nói một câu, lại bị người chửi thành nghiệt chủng. Loại lời này chẳng những là nhục nhã hắn, càng là ở trước mặt tất cả mọi người vũ nhục mẹ của hắn Hiên Viên Thanh Thanh. Bất luận hai tên lão giả tóc trắng tại gia tộc Hiên Viên là thân phận gì, Tần Lãng đều kiên quyết không cho phép bọn hắn bại hoại mẫu thân hắn thanh danh. Làm càn, dám đối đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vô lễ. Trung quanh gia tộc Hiên Viên đám người trực tiếp mở miệng đối Tần Lãng quát tháo nói. Nhị trưởng lão cười lạnh, nói. Hừ, chẳng những là nghiệt chủng, hơn nữa còn không có một chút giáo dưỡng. Đại trưởng lão lắc đầu, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói. Một điểm không hiểu tôn sư nặng lão, thật không biết đạo Hiên Viên Thanh Thanh là thế nào dạy hắn. Loại người này vậy mà có thể có được ta gia tộc Hiên Viên Hỏa Long Võ Hồn, ông trời thật là mắt bị mù. Tôn sư nặng lão. Các ngươi hai cái lão giả mới mở miệng liền vũ nhục mẫu thân của ta cùng ta, cũng xứng ta tôn trọng. Tần Lãng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chỉ vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cái mũi uông mắng, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giam trước mặt mọi người làm nhục hắn, sợ là mẫu thân hắn bây giờ tại gia tộc Hiên Viên cảnh ngộ không phải quá tốt. Nếu như không phải biết mẫu thân còn tại gia tộc Hiên Viên, Tần Lãng thậm chí lười nhắc cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở chỗ này nói nhảm, đã sớm phất tay áo quay người rời đi. Hiên Viên tộc trưởng, cái này tình huống như thế nào? Một bên Bạch Thúc khẽ giật mình, một mặt không hiểu. Mang theo Tần Lãng hồi gia tộc Hiên Viên gặp mẹ của hắn, mẹ con đoàn tụ, cái này vốn là chuyện tốt, thấy thế nào bộ dáng sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Gia môn bất hạnh a. Ta Hiên Viên Đức Minh không có ngươi cháu ngoại như vậy. Gia tộc Hiên Viên không chào đón ngươi, hiện tại ngươi liền cho ta rời đi nơi này. Ông lão tóc xám trên mặt âm tình bất định, khoe miệng giật một cái, phất tay háo ra hiệu đứng tại cửa ra vào hai tên khôi ngô đại hán doanh Tần Lãng rời đi. Tộc trưởng để ngươi lăn, có nghe hay không? Hai tên khôi ngô đại hán tiến lên, liền muốn dắt lấy Tần Lãng rời đi. Thả ta ra. Chính ta có tay có chân, chính ta hội đi. Tránh thoát hai tên khôi ngô đại hán tay, Tần Lãng nhìn hằm hằm Hiên Viên Đức Minh. Không nghĩ tới ngươi thân là tộc trưởng lại không phân tốt xấu. Ta hiện tại liền rời đi nơi này, về sau có các ngươi gia tộc Hiên Viên hối hận thời điểm. Nguyên bản biết mình cùng Hiên Viên Đức Minh quan hệ về sau, Tần Lãng còn đối với hắn ôm lấy một chút hy vọng, bây giờ nghe hắn, trong lòng hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Hiện tại gia tộc Hiên Viên, hắn thật một khắc đều không nghĩ ở lại. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Lãng hội để cho các ngươi gia tộc Hiên Viên gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Một ngày nào đó, ta hội đường đường chính chính tới đón mẫu thân của ta rời đi các ngươi gia tộc Hiên Viên cái này ô uế chi địa. Ánh mắt đảo qua Hiên Viên Đức Minh bọn người, Tần Lãng đưa tay dắt Vân Nhi tay nhỏ. Vân Nhi, chúng ta đi. Hai người bước nhanh ra ngoài đi đến. Hừ, nhục mạ ta gia tộc Hiên Viên người, còn muốn dễ dàng như vậy rời đi. Nhưng mà nhị trưởng lão thân hình khẽ động, như quỷ mị xuất hiện ở phòng nghị sự cửa chính, chặn lại Tần Lãng cùng Vân Nhi rời đi lối ra. Các ngươi muốn làm gì? Vân Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Quát lạnh nói. Làm gì? Đại trưởng lão cười lạnh, nói, trên người hắn có thế nhưng là chúng ta gia tộc Hiên Viên mới có Hỏa Long Võ Hồn, người có thể đi, bất quá, ta gia tộc Hiên Viên Hỏa Long Võ Hồn nhất định phải lưu hạ. Chương 1383, Sử tử Tần Lãng. Đoạt thiếu gia võ hồn. Các ngươi gia tộc Hiên Viên thân là đường đường ẩn thế gia tộc, chẳng lẽ muốn làm ra trắng trợn cướp đoạt người khác võ hồn trơ chẽn sự tình. Vân Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi, kinh hô nói. Hắn đơn giản khó mà tin được lời như vậy hội từ đường đường gia tộc Hiên Viên đại trưởng lao trong miệng nói ra. Hừ, thân thể tóc ra, thụ cha mẹ, ta Tần Lãng mặc dù lưu hạ võ hồn cũng là cho mẫu thân của ta, còn chưa tới phiên các ngươi đối ta vung tay múa chân. Tần Lãng ánh mắt trầm xuống, quát lạnh nói. Mặc dù tại cường giả như mây gia tộc Hiên Viên, thời khắc này Tần Lãng ý nguyên không có chút nào vẻ sợ hãi. Nếu như gia tộc Hiên Viên không để ý tới huyết mạch chi tình, vậy hắn tất nhiên muốn cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Mẫu thân ngươi. Ha ha, hắn mình bây giờ còn nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo đâu, làm sao có thể lo lắng ngươi. Đã đi tới chúng ta gia tộc Hiên Viên trên địa bàn, muốn tùy tiện đi ra ngoài coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, trao phúng nhìn về phía Tần Lãng. Các ngươi đem mẫu thân của ta thế nào? Nghe ra nhị trưởng lão nói bóng gió, Tần Lãng trong lòng chợt chấn động, không lo được tự thân an nguy, bản năng trầm giọng mở miệng nói. Hắn nguyên bản lấy vì mẫu thân là gia tộc Hiên Viên tộc trưởng Hiên Viên Đức Minh nữ nhi, mặc dù tình cảnh không tốt lắm cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Tần Lãng trước đó mặc dù không có nhìn thấy mẫu thân hắn, cũng có thể yên tâm rời đi nơi này. Nhưng là hiện tại nhị trưởng lão một lời nói, để Tần Lãng lần nữa vì mẫu thân tình trạng lo lắng không thôi, một trái tim trực tiếp gấp nắm chặt. ngươi cái này nghiệt chủng ngược lại là rất hiếu thuận. Bất quá bản trưởng lão khuyên ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo là chính ngươi lo lắng a. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hướng Tần Lãng bên cạnh hai tên tráng hán vừa liếc mắt sắc, hai tên tráng hán hiểu ý, bước ra một bước, duỗi ra thép kìm bình thường lớn tay bắt hướng Tần Lãng. Chậm rãi, Bạch Thúc thân hình khẽ động, trực tiếp đem Tần Lãng cùng Vân Nhi ngăn tại sau lưng, ánh mắt hàn mang lóe lên, hai tên tráng hán trong lòng hoảng hốt, bản năng lui về phía sau. Gặp Tần Lãng không có gặp nguy hiểm, Bạch Thúc lúc này mới quay người, chậm rãi đi hồi trong đại sảnh, đem ánh mắt rơi vào thượng thủ nửa ngày không nói Hiên Viên Đức Minh trên thân. Cái này vốn là ngươi gia tộc Hiên Viên chính mình sự tình, ta lão Bạch lẽ ra không nên nhúng tay, nhưng là Tần Lãng chính là ta mang đến các ngươi gia tộc Hiên Viên, ta tự nhiên muốn là an toàn của hắn phụ trách. Huống chi Tần Lãng đứa nhỏ này tiến vào các ngươi gia tộc Hiên Viên về sau, thế nhưng là ngay cả chẳng hề nói một câu, lại bị các ngươi chửi thành nghiệt chủng, ngươi nói có oan hay không? Đức Minh huynh, hắn tốt xấu là ngươi thân ngoại tôn, cái này ở trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Gia môn bất hạnh, để Bạch huynh chế dễ ước. Việc này nói rất dài dòng, sau đó hồi phòng ta cho ta cùng ngươi đơn độc giảng. Xấu hổ lắc đầu, Hiên Viên Đức mắt sáng ánh sáng rơi vào đại trưởng lão cùng hai trưởng lão trên người, khoát tay áo. Được rồi, để hắn đi thôi, chỉ là một cái hỏa long võ hồn, còn không đến mức để cho chúng ta gia tộc Hiên Viên làm ra trắng trợn cướp đoạt người khác võ hồn nhân thần cộng phẫn sự tình. Nghe được Hiên Viên Đức Minh, Vân Nhi gấp nắm chặt tâm lập tức buông lỏng. Mặc dù gia tộc Hiên Viên không tiếp nhận thiếu gia, nhưng tối thiểu sẽ không lại trắng trợn cướp đoạt hắn hỏa long võ hồn, bọn hắn có thể từ nơi này bình yên rời đi. Nhưng mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại là nhìn nhau, chẳng những không có nghe Hiên Viên Đức Minh lời nói lui hướng hai bên, ngược lại là một bước hướng về phía trước phóng ra, trực tiếp sắp xuất hiện miệng phá hỏng. Tộc trưởng, bởi vì Hiên Viên Thanh Thanh sự tình, chủ mạch nhất tộc đã lôi đình tức giận, hiện tại người này xuất hiện vừa vặn có thể giúp chúng ta cái này một chi mạch tiếp nhận chủ mạch nhất tộc giận khí, chúng ta kiên quyết không thể để hắn lại rời đi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, khó nói các ngươi ngay cả bổn tộc trưởng lời nói đều dám không nghe. Hiên Viên Đức bên ngoài sắc trầm xuống, mắt lộ ra không vui. Hắn không nghĩ tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vậy mà tại trước công chúng dưới vi phạm mệnh của hắn khiến. Thật có lỗi, tộc trưởng đại nhân, vì chúng ta cái này một chi mạch tương lai, chúng ta không thể nghe ngài, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để cái này nghiệt chủng rời đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không có chút nào lùi bước, nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe vậy, trong đại sảnh gia tộc Hiên Viên đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lấy đại cục làm trọng nghiêng đèo không thôi. Nhị trưởng lão, cùng một chỗ động thủ, bắt lấy bọn hắn. Đại trưởng lão hướng nhị trưởng lão vừa liếc mắt sắc, hai người đồng thời đột nhiên vọt tới trước, tràn đầy nếp vốn lao thủ năm ngón tay thành chảo, phân biệt chụp vào Tần Lãng cùng Vân Nhi. Tốc độ thật nhanh. Tần Lãng cùng Vân Nhi kinh hãi, bản năng lui về phía sau, nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tốc độ thực sự quá nhanh. Lấy tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách né tránh. Trong chớp mắt, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão móng vuốt sắp rơi vào Tần Lãng cùng Vân Nhi trên thân. Hôn trướng. Lớn mật. Bạch Thúc giận quát một tiếng, nhanh chóng hướng về sau phóng đi. Thượng thủ Hiên Viên Đức Minh càng là trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, đột nhiên xông về phía trước. Phanh. Phanh. Bạch Thúc cùng Hiên Viên Đức Minh phát sau mà đến trước, phân biệt ngăn tại Tần Lãng cùng Vân Nhi trước người, một trưởng vỗ ra. Cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão móng vuốt phân biệt hung hăng đụng vào nhau. Bạch 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 bạch. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên tiếp hướng lui về phía sau ra 6 bước, cái này mới đứng vững thân hình, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh cùng Bạch Thúc. Đôi bên va chạm kinh khí cường đại phất qua Tần Lãng trên trán sợi tóc, giờ phút này hắn con ngươi đen nhánh rơi vào thay hắn cản trước người Hiên Viên Đức Minh trên thân, ẩn ẩn hiện lên một vòng kinh ngạc. Bạch Thúc ra tay hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng để Tần Lãng ngoài ý muốn chính là hắn không nghĩ tới trước đó luôn mồm muốn doanh hắn đi Hiên Viên Đức Minh vậy mà sẽ đích thân ra tay, hỗ trợ cản dưới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đối với hắn bắt. Nhìn xem ngăn tại trước người mình đầu đầy tóc xám, kiệt ngạo bất tuân Hiên Viên Đức Minh, nghĩ đến trước đó nó nói tới những lời kia, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Tộc trưởng, ngài vậy mà vì một cái nghiệt chủng ngăn cản chúng ta. Nhị trưởng lão một mặt toán giận, nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh. Chúng ta một mạch mặc dù thực lực lớn không bằng trước đó, nhưng cũng là có chính mình ngông nên, còn không đáng làm ra để chỉ là một cái hậu bối thay chúng ta chi mạch có nổi sự tình. Hiên Viên Đức Minh lạnh lùng mở miệng nói. Tất cả mọi chuyện sai đều tại Hiên Viên Thanh Thanh, mẹ nợ tử trả, để con của nàng đến gánh chịu sai lầm, chẳng lẽ có sai sao? Không sai. Chúng ta một mạch hoàn toàn là tự dưng bị liên lụy, chúng ta càng vô tội, khó nói liền nên chúng ta tới có nổi không thành. Miễn cho mọi người gặp thai bay vạ gió. Bản trưởng lao hướng mọi người đề nghị, đem cái này nghiệt chủng đưa đến chủ mạch, tiếp nhận vốn có xử phạt. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Hiên Viên Đức Minh, nói xong lời cuối cùng càng là bắt đầu vỗ lên trong phòng nghị sự gia tộc Hiên Viên các vị cấp cao. Không sai. Đem hắn đưa đến chủ mạch nhận bị trừng phạt. Chỉ là một cái từ tiểu thế giới mà đến tiểu tử, dù cho là bị chủ mạch xử tử người cũng không quan trọng. Các vị cấp cao nhao nhao gật đầu, ủng hộ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đề nghị. Trong lúc nhất thời, khí thế hoàn toàn khuynh hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một bên, Hiên Viên Đức bên ngoài chìm như nước, trang diện trở nên cực kỳ bị động. Tần Lãng bị chủ mạch xử tử người. Nghe được gia tộc Hiên Viên cao tầng, Bạch Thúc lại là cười lạnh một tiếng, niệm mai nói. Tần Lãng nếu là thật sự đến gia tộc Hiên Viên chủ mạch, bọn hắn cúng bái còn đến không kịp đâu, làm sao cam lòng đem hắn xử tử. Gia tộc Hiên Viên chủ mạch người cung cấp cái này nghiệt chủng. Làm sao có thể? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Muốn gia tộc Hiên Viên chủ mạch thật cung cấp hắn, ta nguyện ý đem đầu vặn dưới đưa cho hắn làm cầu để đá. Cho cười, gia tộc Hiên Viên chủ mạch người dựa vào cái gì muốn cung cấp hắn? Phong nghị sự gia tộc Hiên Viên các vị cấp cao đồng dạng mặt mũi tràn đầy không tin. Dựa vào cái gì muốn cung cấp hắn? Chỉ bằng hắn dung hợp thần chi quốc cấn phủ. Bạch Thúc lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt đảo qua phòng nghị sự đám người, từng chữ nói ra nói. Có được tiến vào thần chi quốc cơ hội người, các ngươi cảm thấy gia tộc Hiên Viên chủ mạch người cam lòng giết chết sao? Bạch Thúc dứt lời, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người đều đem chấn động không gì sánh nổi ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Chương 1384, đám người chấn kinh. Nguyên bản còn huyên náo toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều đem ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào Tần Lãng trên thân. Trọn vẹn qua mấy hơi thở về sau, ngược lại quất mát khí thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Cái này nghiệt chủng vậy mà dung hợp thần chi quốc cấn phủ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai cặp trong đôi mắt già nua tràn đầy rung động, đồng thời hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Thần chi quốc cấn phủ, đây chính là tiến vào thần chi quốc cơ hội danh lệch. Có thể từ đó thu hoạch được cơ duyên to lớn, tuyệt đối là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phải biết là mặc dù tại gia tộc Hiên Viên chủ mạch muốn có được thần chi quốc cấn phù cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Bọn hắn chi mạch vô số mỗi năm đến cũng chưa từng chiếm được một lần thần chi quốc cấn phù, Tần Lãng chỉ là một cái từ tiểu thế giới tới võ giả vậy mà có được thần chi quốc cấn phù. Phong nghị sự hai bên gia tộc Hiên Viên các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vô cùng xấu hổ chi sắc. Tần Lãng có được thần chi quốc cấn phù tại ẩn thế gia tộc chi địa, tuyệt đối là vô cùng quý hiếm tồn tại. Chỉ cần hắn lộ ra thần chi quốc cấn phù, tuyệt đối có đại lượng ẩn thế gia tộc chạy theo như vịt tranh đoạt hắn. Nguyên bản bọn hắn lấy là Tần Lãng từ tiểu thế giới mà đến, chuyến này hoàn toàn là muốn dính vào bọn hắn gia tộc Hiên Viên cây to này, nhưng là hiện tại xem ra Tần Lãng căn bản khinh thường tại làm như vậy. Ta không có nghe lầm chứ, Tần Lãng vậy mà đạt được thần chi quốc cấn phù. Hiên Viên Đức Minh dùng sức chớp chớp hai mắt, run giọng nói: "Thiên chân vạn sắc." Bởi vì cái này mai thần chi quốc cấn phủ, phía ngoài đại thế giới còn đưa tới một trận sóng to gió lớn, qua không được bao lâu tin tức cũng biết truyền khắp toàn bộ ẩn thế gia tộc. Bạch Thúc nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Như thế nào, hiện tại các ngươi phải chăng còn muốn mạnh mẽ bắt được Tần Lãng, bàn giao cho gia tộc Hiên Viên chủ mạch xử trí? Cái này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng gia tộc Hiên Viên các vị cấp cao một trận xấu hổ, tất cả đều đem đầu thấp xuống. Tần Lãng có thế nhưng là thần chi quốc cấn phủ, trừ phi đầu góc bị lừa đá, nếu không ai hội đần độn đem hắn bàn giao cho chủ mạch nhất tộc. Tốt, quá tốt rồi. Hiên Viên Đức Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được vỗ tay cười ha hả. Bạch huynh, Tần Lãng, còn có vị tiểu cô nương này, nơi đây nhiều người, còn xin rời bước đến ta ở lại chỗ, chúng ta lại nói chuyện. Nói xong Hiên Viên Đức chỉ dò ý đám người tán đi, hắn thì mang theo Bạch Thúc, Tần Lãng cùng Vân Nhi nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Đức Minh ở lại gian phòng trong phòng khách. Giờ phút này Hiên Viên Đức sáng mai đã lui một đám hạ nhân, bên trong cả gian phòng chỉ có hắn, Bạch Thúc, Tần Lãng cùng Vân Nhi bốn người. Hiên Viên Đức Minh tại bên ngoài gian phòng bố trí một đạo ngăn cách trận pháp, lúc này mới yên lòng lại, thở phào một ngụm khí. Hai tử, vừa mới ủy khuất ngươi. Hiên Viên Đức Minh cũng không có đối Bạch Thúc nói chuyện, đầu tiên là đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, hổ thẹn nói. Vừa mới ngài là cố ý nói như vậy oanh ta đi, sợ ta tham gia đến các ngươi gia tộc Hiên Viên nội bộ trong mâu thuẫn a. Tần Lãng không quan trọng khoát tay áo, cười hỏi nói. Người đã biết. Hiên Viên Đức Minh khẽ giật mình. Ta ngay từ đầu xác thực rất tức giận, bất quá tại ngài xuất thủ cứu ta một khắc này, ta mới nghĩ thông suốt. Tần Lãng cười nói. Hắn đã minh bạch, Hiên Viên Đức Minh một biết thân phận của hắn sau liền vội vã hoanh hắn đi cũng không phải là chán ghét hắn, mà là tại bảo hộ hắn, sợ hắn lâm vào gia tộc Hiên Viên nội bộ trong mâu thuẫn, bị thương tổn. quả nhiên cùng mẫu thân người thông minh. Đã ngươi đã biết, kia ông ngoại liền không vòng vo với ngươi. Vui mừng nhẹ gật đầu, Hiên Viên Đức bên ngoài lộ vẻ mặt ngưng trọng, ngươi hẳn là cũng đã đoán được, chúng ta bất quá là gia tộc Hiên Viên một đầu chi mạch, với lại từng chịu đựng nặng biến cố lớn, hiện tại tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, nội bộ càng là mâu thuẫn trùng điệp. Ngươi hiện tại có hai con đường có thể tuyển, một là tìm một cái cường đại gia tộc, quang minh ngươi thần chi quốc ấn phù thân phận, đối phương tuyệt đối hội đem hết toàn lực vun trồng ngươi, có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành, hai là lưu tại chúng ta nơi này, mặc dù ta cũng biết tận hết sức lực ủng hộ ngươi tu luyện trưởng thành, nhưng là ngươi thế tất hội cuốn vào gia tộc. Trong mâu thuẫn, thân hãm nguyên lành. Mặc dù ông ngoại rất muốn cho ngươi lưu tại gia tộc Hiên Viên, nhưng là vì ngươi nghĩ, ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn con đường thứ nhất tốt. Như thế ngươi có thể tâm vô bằng vụ, càng có lợi cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Đức Minh đem ánh mắt mong chờ rơi vào Tần Lãng trên thân. Tần Lãng nhíu mày, tại rõ ràng biết hắn có được thần chi quốc ấn phù tình huống, Hiên Viên Đức Minh đúng là chủ động muốn đem hắn đẩy lên cái khác gần thế gia tộc. Như thế xem ra, bọn hắn cái này một chi mạch tình trạng sợ là xa so với hắn có thể tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Ông ngoại, đang trả lời ngài đi hỏi đề trước đó, ta có thể hỏi trước một chuyện không? Trầm mặc một lát, Tần Lãng cũng không trả lời, mà là mở miệng hỏi lại nói. Ngươi hỏi đi. Hiên Viên Đức Minh mở miệng nói. Ta muốn biết mẫu thân của ta bây giờ ở nơi nào, phải chăng tại các ngươi chi mạch trong địa bàn? Tần Lãng mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh, hỏi thăm nói. Trong lòng của hắn rất là hoang mang. Đã mẫu thân là Hiên Viên Đức Minh nữ nhi, thân phận nổi bật, vì sao vừa mới trong phòng nghị sự không có nhìn thấy mẫu thân thân ảnh? Cái này. Hiên Viên Đức Minh một mặt muốn nói lại thôi. Đem ánh mắt rơi vào một bên Vân Nhi trên thân. Vân Nhi là vị hôn thê của ta, người một nhà, ông ngoại không cần lo lắng. Tần Lãng mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Mẫu thân ngươi hiện tại đúng là chúng ta chi mạch địa bàn, bất quá bị chủ mạch người cầm tù tại Hồng Sơn núi hang cổ bên trong. Chương 1385, hôn ước. Cái gì? Mẫu thân bị gia tộc Hiên Viên chủ mạch người nhốt lại. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, song quyền không tự chủ được gấp nắm lại. Hắn rốt cuộc minh bạch trước đó vì sao gia tộc Hiên Viên người nói mâu thân hắn đã là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Hô! Hít sâu một cái khí áp dưới nội tâm phẫn nộ, Tần Lãng trầm giọng nói. Ông ngoại, mâu thân đến cùng phạm vào chuyện gì, chủ mạch nhất tộc người vì sao muốn đưa nàng nốt lại? Ai, nói đến việc này đều tại ta, mâu thân ngươi cũng là gặp thai bay vạ gió. Hiên Viên Đức bên ngoài lộ vẻ xấu hổ, tự rêu cười một tiếng. Mâu thân ngươi vốn là chúng ta một mạch thiên chi tiêu nữ, tư chất mỹ tiên. Tu luyện không đủ 50 năm cũng đã tu luyện đến võ thánh một trọng cảnh giới, dù cho là chủ mạch những cái kia có được càng có ưu thế chất tài nguyên tu luyện hậu bối cũng bị mẫu thân ngươi xa xa bỏ lại đằng sau, hắn tốc độ phát triển nhanh chóng, mặc dù tại chủ mạch cũng là tuyệt đối người nổi bật. Mẫu thân của ta lại là võ thánh cường giả. Tần Lãng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn rõ ràng nhớ được năm đó Tạ Tứ Gia nói qua, mẹ của hắn, Tạ Tứ Gia, Phong Viễn Kỳ. Còn có phụ thân của hắn là cùng một chỗ tại Phong Vân Tông tu luyện trưởng thành, lẫn nhau thực lực tu vi không kém bao nhiêu, hẳn là võ vương cảnh giới. Nhưng Hiên Viên Đức Minh lại nói mẹ của hắn chính là một tên võ thánh cường giả. Phải biết là võ thánh cảnh giới cùng võ vương cảnh giới trong lúc đó kém cũng không phải một chút điểm. Kia thực lực này tuyệt đối kém cách xa vạn dặm. Tần Lãng tin tưởng Tạ Tứ Gia tuyệt đối không cho lừa hắn. Đương nhiên, tại hiện ở loại tình huống này dưới, Hiên Viên Đức Minh cũng tương tự sẽ không lừa gạt hắn. Kia mẫu thân hắn tu vi chênh lệch tại trong miệng hai người vì sao sẽ kém cách to lớn như thế. Tần Lãng trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không cắt đứt Hiên Viên Đức Minh, mang theo trong lòng vô tận nghi hoặc, Tần Lãng tiếp tục nghe xuống dưới. Mẫu thân ngươi trưởng thành giống như một ngôi sao đang mới nổi, quang mang vạn trượng, tự nhiên cũng đưa tới chủ mạch nhất tộc coi trọng, chủ mạch tộc trưởng Hiên Viên Đức Hồng càng là tự mình cùng ta mở miệng, muốn để cho ta đem mẫu thân ngươi gả cho con hắn, chủ mạch thiếu tộc trưởng Hiên Viên Tuấn Tài. Hiên Viên Tuấn Tài đồng dạng cũng là thiên phú tuyệt luân, chính là ẩn thế gia tộc trời lặn bảng bên trên bất thế thiên tài, cùng là võ thánh cường giả, ta tự nhiên một lời đáp ứng. Bất quá trùng hợp lúc ấy ẩn thế gia tộc địa vực phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, mẫu thân ngươi bên ngoài lịch luyện, trùng hợp tham dự trong đó, bởi vậy hôn ước sự tình ta một mực không kịp nói cho ngươi mẫu thân. Mẫu thân vậy mà cùng chủ mạch thiếu tộc trưởng có hôn ước. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Hắn ẩn ẩn đoán được gia tộc Hiên Viên chủ mạch người vì sao muốn cầm tù mẹ của hắn. Cùng thiếu tộc trưởng có hôn ước, trở về lại không phải hoàn bích chi thân, loại chuyện này truyền đi chủ mạch tuyệt đối sẽ trở thành là tất cả nhân khẩu bên trong cho cười, chủ mạch người không tức giận mới là lạ. Đức Minh Huynh, như lời ngươi nói kinh thiên động địa đại sự hẳn là liền là mấy chục vạn năm linh trùng xuất thế. Một bên Bạch Thúc trong lòng hơi động, mở miệng nói. không sai, chính là linh trùng xuất thế. Hiên Viên Đức Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Năm đó linh trùng xuất thế, trực tiếp chấn động toàn bộ ẩn thế gia tộc, vô số cường giả là chi tranh đến đầu rơi máu chảy, toàn bộ ẩn thế gia tộc có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, phảng phất giống như nhân gian tận thế, hiện tại nhớ tới ta đều lòng còn sợ hãi. Nói đến, cũng là tạo hóa trêu người, không nghĩ tới cuối cùng để vô số người điên cuồng linh chủng đúng là rơi vào chúng ta gia tộc Hiên Viên một cái khác chi mạch trong tay, ai có thể nghĩ vận chuyển linh chủng đến chủ mạch trên đường chi mạch tộc trưởng con gái Hiên Viên cô xạ đúng là trộm đi linh chủng, chúng ẩn thế gia tộc lấy là gia tộc Hiên Viên muốn độc chiếm linh chủng, cùng công, nếu không phải chủ mạch lão tổ xuất thế ngăn cơn sóng dữ, sợ là ẩn thế gia tộc hiện tại sớm đã không có. Gia tộc Hiên Viên. Nói đến đây, Hiên Viên Đức Minh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đau thương. Cực kỳ hiển nhiên năm đó trận đại chiến kia, hắn cũng đã mất đi không ít thân nhân. Chuyện năm đó ta cũng biết một hai, quả thật làm cho người thổn thức không thôi. Bạch Thúc nhẹ gật đầu, bổ sung nói. Nghe nói chúng ẩn thế gia tộc muốn gia tộc Hiên Viên cho bọn hắn một cái công đạo, sau đó gia tộc Hiên Viên liền mệnh lệnh tất cả bên ngoài tộc nhân tìm kiếm Hiên Viên cô xạ tung tích, không ít người bởi vậy đi đến từng cái tiểu thế giới, Thanh Thanh cũng là trong đó một thành viên. Không sai. Thanh Thanh lúc ấy vừa lúc ở bên ngoài. Nhận được chủ mạch mệnh lệnh căn bản chưa kịp trở lại hồi liền bị phái đi tiểu thế giới linh võ đại lục tìm kiếm Hiên Viên cô xạ tung tích, bởi vậy hắn từ đầu đến cuối đều không biết mình có hôn ước sự tình. Hắn từ tiểu thế giới trở về sau, ta lúc đầu rất là vui vẻ, lại tuyệt đối không nghĩ tới hắn đã tại tiểu thế giới cùng người tự mình định chung thân, với lại ngay cả hài tử đều có, ai, muốn là năm đó ta sớm một chút đưa nàng cùng chủ mạch thiếu tộc trưởng Hiên Viên Tuấn Tài có hôn ước sự tình nói cho nàng liền tốt, hắn cũng không đến mức ủ thành lớn như thế sai. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Đức Minh giống nhau thở dài một tiếng, một mặt ảo não. Tần Lãng trong lòng rung mạnh. Hắn không nghĩ tới cô xạ nữ đế vậy mà cũng là gia tộc Hiên Viên người. Mà mẹ của hắn chính là vì truy cô xạ nữ đế mới tới Linh Võ Đại Lục, cái này mới có cơ hội nhận biết phụ thân của hắn. Mà tạo thành đây hết thể căn nguyên, đúng là ý hắn bên ngoài từ cô xạ nữ đế nơi đó lấy được thần bí linh chủng. Hóa ra Thanh Thanh lại cùng Hiên Viên Tuấn Tài có hôn ước. Gia tộc Hiên Viên tại ẩn thế gia tộc dù sao cũng là một đại gia tộc, vô cùng coi trọng danh dự, thiếu tộc trưởng vị hôn thê cùng người khác tự mình định chung thân sắc thực hội để trên mặt bọn hắn không ánh sáng, khó trách gia tộc Hiên Viên chủ mạch người sẽ đem hắn nuốt lại. Bạch Thúc một mặt giật mình, thở dài nói. Hừ, mẫu thân của ta cùng phụ thân ta chính là lưỡng tình tương duyệt, huống chi hắn cũng không biết hắn có hôn ước trong người, hắn lại có lỗi gì, gia tộc Hiên Viên chủ mạch người dựa vào cái gì đem mẫu thân của ta nhốt lại. Tần Lãng một mặt khó chịu, giận quát. Hồng Sơn núi hang cổ ở nơi nào, ta muốn đi gặp mẫu thân của ta, đem hắn từ nơi đó cứu ra. Hai tử, cắt chớ xúc động. Chủ mạch thực lực vô cùng to lớn, dù cho là ta cũng chỉ có thể đối bọn hắn ngoan ngoãn cúi đầu, ngươi đi hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Hiên Viên Đức Minh gấp nói. Hắn sợ Tần Lãng trẻ tuổi nóng tính, xông vào Hồng Sơn núi hang cổ, đến lúc đó không có thể cứu dưới mẹ của hắn, ngược lại dựng vào tính mạng của mình. Ông ngoại ngươi yên tâm. Ta có tự mình hiểu lấy, sẽ không theo bọn hắn ngạnh bính. Tần Lãng nói. Vậy ngươi như thế nào cứu mẫu thân ngươi đi ra? Hiên Viên Đức Minh hoang mang nói. Ta sẽ cùng chủ mạch nhất tộc đàm phán, dùng thần chi quốc cấn phù làm là trao đổi, để bọn hắn triệt hồi cùng mẫu thân của ta hôn ước, còn mẫu thân của ta tự do thân. Tần Lãng mở miệng nói. Ngươi muốn để ra ngươi thần chi quốc cấn phù. Hiên Viên Đức Minh giật mình. Thần chi quốc cấn phù thế nhưng là để vô số người điên cuồng cơ duyên vị trí. Hắn không nghĩ tới vì Hiên Viên Thanh Thanh, Tần Lãng vậy mà cam tâm tình nguyện từ bỏ lớn như thế cơ duyên. Không thể. Một bên Bạch Thúc lại là nghiêm nghị ngăn cả nói. Ngươi thần chi quốc cấn phù cùng người khác khác biệt, một khi bóc ra, ngươi thanh thương thần kiếm võ hồn đồng dạng hội mất đi, không những đối với thần hồn của ngươi sẽ tạo thành trọng thương, với lại sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau này trưởng thành. Nghiêm trọng, ngươi tu vi rất có thể như vậy dừng bước không tiến, vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới bây giờ. Nếu quả thật dùng thần chi quốc cấn phù đổi lấy Hiên Viên Thanh Thanh tự do, tại Bạch Thúc xem ra, Tần Lãng nỗ lực cái này đại giới thực sự quá lớn. Chương 1386, Tần Lãng lựa chọn. Chỉ cần có thể đến giúp mẫu thân, đừng nói mất đi thanh thương thần kiếm võ hồn, mặc dù phải dùng mệnh trao đổi, ta Tần Lãng đều tuyệt không một chút nhíu mày. Tần Lãng ánh mắt kiên định. Ở địa cầu hắn liền là cô nhi, một mực đối cha mẹ tình vô cùng hy vọng xa vời, bây giờ thật vất vả hữu cơ hội cảm nhận được tình thương của mẹ. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới hắn đều nguyện ý. Kỳ thật muốn còn mẫu thân ngươi tự do, cũng chưa chắc nhất định phải ngươi giao ra thần chi quốc cấn phù, chỉ cần ngươi lộ ra thần chi quốc cấn phù át chủ bài, lại thêm đủ thực lực, chủ mạch nhất tộc tự nhiên vui với chiêu mộ ngươi, đến lúc đó ngươi tiến vào thần chi quốc là gia tộc Hiên Viên thắng được đầy đủ vinh dự, bọn hắn tất nhiên sẽ trả ngươi mẫu thân tự do. Hiên Viên Đức Minh mở miệng nói. Chỉ là như vậy vừa đến, ngươi chẳng khác nào gây mất trước đó ta đề nghị ngươi đi con đường kia, nhất định phải lưu tại gia tộc Hiên Viên, trôi nhập mâu thuẫn trùng điệp vũng nước đục bên trong, tùy thời tùy chỗ đều ở cực lớn phong hiểm bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hai tử, ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc. Không cần suy tính, chỉ cần có thể giúp được mẫu thân, lớn hơn nữa phong hiểm ta còn không sợ. Tần Lãng không chút do dự nói. Thanh Thanh sinh ra một đứa con trai tốt ta. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi trước hết lưu tại ta chi mạch ta. Hiên Viên Đức Minh vui mừng nhẹ gật đầu, nói. Ta muốn biết ngươi hiện tại cụ thể tu vi là cảnh giới gì? Võ đế tứ trọng đỉnh phong. Tần Lãng thành thật trả lời nói. Mới võ đế tứ trọng đỉnh phong. Ngươi hiện tại tu vi có chút quá thấp, lấy ngươi tu vi tiến vào thần chi quốc hoàn toàn là pháo hôi tồn tại, rất khó may mắn còn sống sót, đối chủ mạch nhất tộc lực hấp dẫn tuyệt đối không đủ. Hiên Viên Đức Minh nhíu mày, nói. Vẹn vẹn chúng ta cái này một chi mạch nội tu là cao hơn ngươi võ đế cảnh giới hậu bối liền không dưới trăm người, tăng thêm thân phận của ngươi đặc thù, về sau ở gia tộc nhất định phải điệu thấp. Hiện tại chúng ta một mạch nội bộ cũng không đoàn kết, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão càng là đối với vị trí của ta nhìn chằm chằm. Một khi ngươi xảy ra chuyện gì, dù cho là ta ra mặt cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Ta minh bạch. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Từ trước đó tại đại thính nghị sự đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không phục tùng Hiên Viên Đức Minh mệnh lệnh cũng có thể thấy được đến, hiện tại bọn hắn chi mạch cũng không phải là Hiên Viên Đức Minh một người định đoạt. Đương nhiên, điệu thấp cũng không phải để ngươi một mực nhường nhịn, nhẫn nhục chịu đựng. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta Hiên Viên Đức Minh thân ngoại tôn. Nếu như sau này ai can đảm lại làm nhục lời của ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, ông ngoại tự mình thay ngươi xuất khí. Hiên Viên Đức Minh bổ sung nói. Ngươi có được thần chi quốc ấn phù sự tình, ta sau đó hội bẩm báo cho chủ mạch, ngươi chỉ cần chờ tin tức của ta là có thể. Ngươi cùng ngươi vị hôn thê chỗ ở ta hiện tại liền sai người cho các ngươi an bài, tài nguyên tu luyện cũng sẽ mau chóng cho các ngươi đưa quá khứ. Đà tạ ông ngoại. Tần Lãng cùng Vân Nhi chắp tay tạ nói. Ông ngoại, lại đi trụ sở trước đó. Ta có thể hay không tới Hồng Sơn núi hang cổ trước đi xem một chút mẫu thân của ta. Tần Lãng một mặt mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh. Đương nhiên có thể. Hồng Sơn núi hang cổ bị chủ mạch người hạ cấm chế, mẫu thân ngươi bị nhốt trong đó không cách nào đi ra, nhưng là thăm viếng vẫn là có thể. Hiên Viên Đức Minh nhẹ gật đầu, ngón tay vung lên, bên ngoài cấm chế mở ra, một tên dung mạo thanh tú thiếu nữ cất bước đi đến, đối Hiên Viên Đức Minh chắp tay hành lễ. Liêu Nhi gặp qua tộc trưởng. Liêu Nhi, Tần Lãng là ta thân ngoại tôn, hắn muốn gặp mẹ của hắn, ngươi dẫn hắn đi Hồng Sơn núi hang cổ. Hiên Viên Đức Minh ra lệnh nói. Là, tộc trưởng. Liêu Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Đến, đi theo ta đi. Đa tạ. Tần Lãng ép dưới nội tâm mừng rỡ cùng kích động, lôi kéo Vân Nhi đi theo Liêu Nhi sau lưng, hướng về chi mạch phía sau núi phương hướng bước nhanh tới. Không nghĩ tới Thanh Thanh tỷ tại tiểu thế giới còn sinh một nhi tử. Ta là tộc trưởng nha hoàn Liêu Nhi. Tộc trưởng một mực đợi ta như là thân nữ nhi, với lại ta cùng mẹ của ngươi quan hệ vô cùng tốt, vung lên bối phận đến, ngươi vẫn phải xưng hô ta một tiếng Liêu Di đây. Ngươi hẳn là cũng đã biết mẫu thân ngươi bị cầm tù nguyên nhân A. Ai, lúc đầu lần này mẫu thân ngươi trở về, các tộc nhân đều rất cao hứng, dù sao một khi hắn gả cho chủ mạch thiếu tộc trưởng, vậy coi như là tương lai toàn bộ gia tộc Hiên Viên nữ chủ nhân, chúng ta chi mạch cũng có thể đi theo dính vào ánh sáng, ai có thể nghĩ tới tạo hóa trêu người, ai. Liễu Nhi một bên mang theo Tần Lãng cùng Vân Nhi ở nội bộ gia tộc ghé qua, một bên giới thiệu, trong khẩu khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Chúng ta đến. Mang theo Tần Lãng cùng Vân Nhi xuyên qua từng dãy phòng xá, đi vào chi mạch phía sau núi, ba người leo núi mà lên, xuyên qua mấy đầu đường núi về sau, Liễu Nhi bước chân dừng lại, duỗi ra trắng nón ngọc thủ chỉ hướng về phía trước tuyệt bích phía dưới một tòa đen nhánh sơn động. Thuận Liễu Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cửa sơn động phía trên viết bốn cái màu đỏ cứng cáp chữ lớn. Hồng Sơn núi hang cổ. Trận trận âm phong từ trong động thổi ra, chung quanh không khí hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn qua tựa như một trương ác ma ngục lớn, tùy thời có thể đem người thôn phệ trong đó. Nơi này như thế âm hàn, mẫu thân dù sao cũng là gia tộc Hiên Viên một phân tử, chủ mạch người lại đem mẫu thân cầm tù ở loại địa phương này. Tần Lãng cau mày, trong lòng ẩn ẩn đau xót, chân dưới bản năng bước nhanh hướng Hồng Sơn núi hang cổ cửa hang đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, nghiêng đâm bên trong một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại Hồng Sơn núi hang cổ cửa hang, cười lạnh nói. Khắc khắc, quả nhiên để đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đoán được. Hồng Sơn núi hang cổ chính là ta gia tộc Hiên Viên chi mạch cấm địa, ngươi cái nghiệt chủng mơ tưởng đặt chân nơi này. Chương 1387, cướp đoạt thần chi quốc cấn phủ. Tần Lãng nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp một tên dáng người cao gầy thanh niên đứng tại Hồng Sơn núi hang cổ cửa hang, mặc trên người chính là gia tộc Hiên Viên phục sức, giờ phút này trong mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường, đảo qua hắn cùng Vân Nhi hai người. Ngươi là người phương nào? Bị ngươi cản dưới, Tần Lãng mắt lộ ra không vui, trầm giọng nói. Hắn là nhị trưởng lão cháu trai Hiên Viên Song Lớn, thiên phú tuyệt luân, ở gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật, thực lực đạt đến võ đế ngũ trọng, so ngươi còn cao hơn một chút, xem ra hắn là cố ý cản ở chỗ này, muốn kích ngươi động thủ, ngươi ngàn. Vạn không cần bên trên hắn làm. Liễu Nhi thần thức truyền âm đối Tần Lãng nhắc nhở một tiếng, dài nhỏ lông mày hơi nhíu, đối thanh niên mở miệng quát tháo nói. Hiên Viên Song Lớn, không cần quấy rối. Ta phụng tộc trưởng chi mệnh mang Tần Lãng tới thăm mẹ của hắn, còn không mau để cho mở. Hiên Viên Thanh Thanh hiện tại chính là chủ mạch nhất tộc trọng phạm, vạn nhất cái này nghiệt chủng quan sát quá trình bên trong thừa cơ đem Hiên Viên Thanh Thanh từ Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ thả đi, vậy chúng ta chi mạch như thế nào cùng chủ mạch người bàn giao? Đến lúc đó tất cả mọi người phải tao ương. Bởi vậy, dù cho là tộc trưởng ra mệnh lệnh, ta cũng tuyệt đối không có thể làm cho hắn tiến vào Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ. Hiên Viên Sóng Lớn trên mặt không có có vẻ sợ hãi chút nào, mở miệng cười lạnh nói. Hiên Viên Sóng Lớn, ngươi thật to gan, dám công nhiên vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh. Liễu Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Sóng Lớn chỉ là một cái hậu bối, vậy mà gan to bằng trời, ngay cả tộc trưởng mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Liễu Di không cần tức giận, cực kỳ hiển nhiên có người tại Hiên Viên Sóng Lớn phía sau chỗ dựa. Tần Lãng mở miệng nói. Chỉ là một cái hậu bối, phía sau không có người ủng hộ. Làm sao dám can đảm công nhiên vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh, khiêu khích tộc trưởng uy nghiêm? Chẳng lẽ là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn hắn? Liễu Nhi con ngươi chợt co rụt lại, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một mực đối tộc trưởng chi vị nhìn chằm chằm, từ trước đó Hiên Viên Sóng Lớn trong miệng không khó đoán được, phía sau ủng hộ người nhất định là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hẳn là 89/10. Bởi vì lần này đến đây ngăn cản ta cũng không chỉ cái này Hiên Viên Sóng Lớn một người, vụng trộm còn có 5-6 người. Tần Lãng gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Hiên Viên Sóng Lớn trước đó nhảy ra vị trí. Dựa vào, chúng ta giấu như thế ẩn nấp, lại bị ngươi phát hiện. Ngươi cái nghiệt chủng sức quan sát ngược lại là rất mạnh. Đã bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta cũng không có tất yếu che che lấp lấp. Chuyển cua trái tim đen đú ám tui nẹt. 6 bóng người lần lượt từ vụng trộm đi ra, mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, nhìn về phía Tần Lãng. Đều là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một mạch người, hóa ra thật chính là bọn hắn hai cái trong bóng tối ủng hộ các ngươi. Liêu Nhi một mặt giật mình. Đằng sau đi ra trong 6 người có 3 người là đại trưởng lão cháu trai, 3 người là nhị trưởng lão cháu trai, mỗi một cái đều là trong hậu bối người nổi bật, thực lực thậm chí so Hiên Viên Sóng Lớn còn mạnh hơn, đặc biệt là người đầu lĩnh chính là đại trưởng lão trưởng tôn Hiên Viên Hồng Cường. Tu vi đã đạt đến võ đế thất trọng, hoàn toàn không phải Hiên Viên Sóng Lớn có thể so sánh. Liêu Nhi lông mày nhíu chặt đứng lên. Nguyên bản một cái Hiên Viên Sóng Lớn liền đã để hắn đủ nhức đầu, không nghĩ tới bây giờ một tí đi ra 7 người. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước đó tại trong nghị sự đại sảnh đối ta không thể làm gì, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà hết hy vọng không thay đổi, phái các ngươi ở chỗ này ngăn cản ta. Tần Lãng lại là chậm rãi lắc đầu nói. Nể tình các ngươi là mẫu thân của ta tộc nhân, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi nơi này, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, đừng nói võ đế ngũ trọng Hiên Viên Sóng Lớn. Dù cho là võ đế thất trọng Hiên Viên Hồng Cường cũng không phải hắn một kích địch. Nếu như không phải cân nhắc đến nơi đây là mẫu thân gia tộc, cùng Hiên Viên Đức Minh vừa mới căn dặn, Tần Lãng đã sớm một bàn tay một cái đem trước mắt bọn này diêu võ dương ngoài gia tộc Hiên Viên hậu bối tất cả đều qua bay. Đối với chúng ta không khách khí. Ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Thật sự là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi chỉ là võ đế tứ trọng tu vi, cũng dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt đại phóng lời nói sơ lầm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc nào tiểu thế giới võ giả đều trở nên như thế không coi ai ra gì. Hiên Viên Hồng Cường một nhóm nghe được Tần Lãng lời nói phảng phất nghe được chuyện cười lớn, từng cái ngửa đầu phá lên cười. A, các ngươi vậy mà biết ta tu vi đạt đến võ đế tứ trọng. Tần Lãng hơi kinh ngạc nói. Dù cho là Hiên Viên Đức Minh cũng nhìn không ra hắn tu vi, còn muốn chính miệng hỏi thăm, mà Liễu Di thì là Hiên Viên Đức Minh cáo chi sau mới biết đạo Tần Lãng tu vi. Trước mắt Hiên Viên Hồng Mạnh, Hiên Viên Sóng Lớn bọn người bất quá võ đế cảnh giới. Tu vi kém xa Hiên Viên Đức Minh, làm sao có thể biết tu vi cảnh giới của hắn? Ha ha ha, thật sự là cô lậu quả văn. Nhị trưởng lão võ hồn vô cùng đặc thù, có thể cảm ứng rõ ràng đến trong vòng trăm thước võ giả tu vi, hiện tại ngươi là võ đế tứ trọng tu vi sự tình sớm đã truyền khắp chúng ta toàn bộ chi mạch. Hiên Viên Sóng Lớn cười lạnh nói. Chỉ là võ đế tứ trọng tu vi cầm thần chi quốc cấn phù hoàn toàn là phung phí của trời, theo ta thấy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem dao ra đi, ta nhóm tâm tình tốt có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Hiên Viên Hồng mạnh đến mức ý nói, chẳng những muốn ngăn cản ta gặp mẫu thân của ta, lại còn muốn đánh ta thần chi quốc cấn phù chủ ý. Các ngươi thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ không biết đạo ẩn thế gia tộc không cho phép cướp đoạt người khác dung hợp võ hồn sao? Tần Lãng cau mày, mở miệng hừ lạnh nói. Chương 1388, một quyền. Trước đó Bạch Thúc Cô Y đã nói với Tần Lãng, ẩn thế gia tộc là không cho phép cướp đoạt người khác đã dung hợp thần chi quốc cấn phù, không nghĩ tới Hiên Viên Hồng Cường bọn người lớn lối như thế, vậy mà đánh Tần Lãng chủ ý, muốn đoạt hắn thần chi quốc cấn phù. Hiên Viên Hồng Cường, các ngươi đừng làm loạn. Tộc trưởng đại nhân đã đem Tần Lãng có được thần chi quốc cấn phù sự tình báo cáo chủ mạch nhất tộc, chủ mạch người sẽ tới rất nhanh. Nếu để cho bọn hắn phát hiện các ngươi tranh đoạt Tần Lãng thần chi quốc cấn phù, vi phạm ẩn thế gia tộc minh ước, chủ mạch nhất tộc trách tội xuống, các ngươi những người này chịu không nổi. Liễu Nhi trừng mắt hai mắt, ngọc thủ chỉ vào Hiên Viên Hồng Cường bảy người, mở miệng quát lạnh, cảnh cáo nói: "Liễu Di, ngươi liền không cần hù dọa chúng ta cũng không phải bị dọa lớn. Mặc dù chủ mạch nhất tộc người biết rõ chúng ta tranh đoạt cái này nghiệt chủng thần chi quốc cấn phù lại như thế nào. Đến lúc đó thần chi quốc cấn phù đã bị Hồng Cường ca dung hợp, khó nói chủ mạch một tộc còn sẽ vì cái gì cái gọi là ẩn thế gia tộc minh ước, đem sự tình hôm nay đem ra công khai sao?" Một tên cường tráng thanh niên mở miệng cười lạnh nói: "Không cần cùng cái này nghiệt chủng nhiều lời, trực tiếp đoạt thần chi quốc cấn phù, sau đó giết khẩu." Đứng tại phía trước nhất Hiên Viên Hồng Cường ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói: "Giết hắn một mình ta là đủ, Hồng Cường huynh ngươi nhóm chờ lấy xem kịch vui liền là." Hiên Viên sóng lớn khinh thường cười một tiếng, đoạt trước một bước phóng ra, động tác nhanh như thiểm điện, phóng tới Tần Lãng. "Tần Lãng, bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ta đã đưa tin cho tộc trưởng đại nhân, hiện tại hắn đang tại trên đường chạy tới, ta tới giúp ngươi cản bọn họ lại, ngươi mau trốn." Liêu Nhi một mặt ngưng trọng, ngăn tại Tần Lãng trước người, nôn nóng quát nói: "Liêu Di, ngài yên tâm đi, đối phó bọn hắn, ta còn không có tất muốn chạy trốn." Tần Lãng lại là lắc đầu, bàn chân tại mặt đất giẫm một cái, trực tiếp vượt qua Liễu Nhi, cả người như cùng một con chim bay, hướng Hiên Viên sóng lớn vọt mạnh mà đi. "Tần Lãng, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, mau trở lại." Gặp Tần Lãng vậy mà không trốn đi, Liễu Nhi tức bực dậm chân, quay đầu nhìn xem một bên một mặt lạnh nhạt Vân Nhi, nhíu mày gấp nói: "Thật sự là trẻ tuổi nóng tính. Vân Nhi, ngươi là Tần Lãng vị hôn thê, tranh thủ thời gian khuyên hắn trở về, không cần làm mạo hiểm sự tình." "Liêu Di, ngài yên tâm, thiếu gia làm việc có chừng mực." Vân Nhi mỉm cười, ra hiệu Liễu Nhi yên tâm. "Các ngươi hai cái đúng là như thế khinh thường. Thật sự là tức chết ta rồi." Liễu Nhi tức giận đến khỏe miệng giật một cái. Vân Nhi nhìn qua nhu thuận hiểu chuyện, làm sao vậy mà cùng Tần Lãng không biết tốt xấu. "Nha, vậy mà chủ động xông lại. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nhìn thấy Tần Lãng vọt tới, Hiên Viên sóng lớn nhãn tỉnh sáng lên, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hơi cong cánh tay đột nhiên hướng về phía trước thẳng nện mà ra. Hô! Tiếng kình phong truyền ra, Hiên Viên sóng lớn trên nắm tay lam mang phóng đại, chừng một trượng phương viên, từng đợt sóng biển tiếng sóng từ đó tuôn ra, như là gào thét sóng biển, hướng Tần Lãng cuồng nhào mà đi. Sóng biển ngập trời. Đây chính là Hiên Viên sóng lớn mạnh nhất thiên giai võ kỹ a. Vừa ra tay liền lấy ra áp đáy hòm võ kỹ, cái này nghiệt chủng sợ là không chết cũng muốn tàn phế. Nhìn thấy Hiên Viên sóng lớn quyền mang, đằng sau sáu tên thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao gật đầu. "Tộc trưởng đại nhân đem Tần Lãng giao cho ta, ta nhất định phải cam đoan an toàn của hắn, tuyệt đối không có thể làm cho Hiên Viên sóng lớn làm bị thương Tần Lãng." Liễu Nhi cắn chặt môi đỏ, hung hăng dậm chân một cái, đem hết toàn lực xông về phía trước, muốn phát sau mà đến trước, thay Tần Lãng cản dưới Hiên Viên sóng lớn công kích. "Liễu Di muốn giúp cái này nghiệt chủng." "Đã chậm." Nhìn thấy Liễu Nhi muốn giúp Tần Lãng, Hiên Viên sóng lớn trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, cười đắc ý, một cỗ linh lực khổng lồ từ trong đan điền tuôn trào ra, cả người tốc độ đống nhiên bạo tăng, trọn vẹn là trước kia gấp 2, trong chớp mắt khoảng cách Tần Lãng đã không đủ 3 mét. Không nghĩ tới Hiên Viên sóng lớn lại còn giấu rốt, Liễu Nhi giật mình, lấy tốc độ của nàng, bây giờ căn bản không ngăn trở kịp nữa Hiên Viên sóng lớn đối Tần Lãng ra tay. Hiên Viên sóng lớn, dừng tay. Tộc trưởng đại nhân đã tại trên đường chạy tới, Tần Lãng nếu là có không hay xảy ra, tộc trưởng đại nhân tuyệt đối không cho tha nhẹ cho ngươi. Tiếp theo gương mặt xinh đẹp phát lạnh, Liễu Nhi mở miệng hướng Hiên Viên sóng lớn cảnh cáo nói. Nhưng mà Hiên Viên sóng lớn đối nàng phảng phất như không nghe thấy, Liễu Nhi vừa mới dứt lời, một trượng phương viên màu lam quyền mang đã cùng Tần Lãng đồng dạng vung ra một quyền hung hăng đánh nhau. Thậm chí ngay cả võ kỹ đều không cần, Newton dùng phổ thông một quyền nhận công kích của ta. tiểu thế giới tới nghiệt chủng, ngươi có thể đi chết. Hiên Viên Sóng Lớn khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, Hiên Viên Sóng Lớn nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, một giây sau hóa thành vô tận hoảng sợ. Một trượng phương viên màu lam quyền mang đúng là đống nhiên tán loạn ra, sau một khắc một cỗ bàng bạc lực lượng thuận cánh tay của hắn đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Đồng. Hiên Viên Sóng Lớn toàn bộ cánh tay ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ, trong miệng càng là phun ra một miệng lớn xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi, cả người như là diều bị đứt dây hướng về sau bay ngược mà đi, hung hăng đụng vào trên vách núi đá, phanh một tiếng hung ác. Hung ác té ngã trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Liêu Nhi một cái miệng nhỏ trương tròn trịa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin, cong cong lông mi chất động, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Nguyên bản lấy là Tần Lãng sẽ bị Hiên Viên Sóng Lớn giáo huấn, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới bị giáo huấn lại là Hiên Viên Sóng Lớn. Chương 1389, chém giết. Tần Lãng phổ thông một quyền, trực tiếp bị thương nặng Hiên Viên Sóng Lớn. Làm sao hội? Hiên Viên Sóng Lớn sau lưng sáu tên trở lấy xem kịch vui thanh niên đồng thời kinh hô một tiếng, nụ cười trên mặt đồng dạng ngưng kết, một giây sau hóa thành vô tận kinh ngạc. Võ đế ngũ trọng Hiên Viên Sóng Lớn sử xuất thiên giai võ kỹ, mà võ đế tứ trọng Tần Lãng phổ thông một quyền. Cái trước vậy mà không phải cái sau một kích địch. Kết quả này đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản lấy là Hiên Viên Sóng Lớn một người có thể tùy tiện cầm dưới Tần Lãng, căn bản không cần bọn hắn ra tay, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng sức chiến đấu như thế cường hãn. Hồng Cương ca, cái này nghiệt chủng sức chiến đấu có gì đó quái lạ a? Một tên thanh niên tiến đến Hiên Viên Hồng Cương bên hai, thấp giọng nói. Không còn dùng được phế vật. Nhìn lướt qua nằm trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi Hiên Viên Sóng Lớn. Hiên Viên Hồng Cường lạnh hừ một tiếng, đối chung quanh năm tên thanh niên phất phất tay. Tộc trưởng lập tức tới ngay, không khỏi đêm dài lắm mộng, mọi người cùng nhau động thủ. Dứt lời, Hiên Viên Hồng mạnh như cùng mũi tên, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Vâng, vâng. Năm người đồng thời gật đầu, đi theo Hiên Viên Hồng Cường thân về sau, đồng thời phóng tới Tần Lãng. Sáu người đồng thời động thủ. Liêu Nhi mới vừa từ trong rung động tỉnh táo lại, không nghĩ tới Hiên Viên Hồng Cường sáu người lại là đồng thời hướng Tần Lãng vây công mà đi. Lập tức hoa dung thất sắc. Sáu người này thực lực đều so Hiên Viên Sóng Lớn mạnh hơn, dẫn đầu Hiên Viên Hồng Cường thực lực càng là đạt đến võ đế thất trọng, cao hơn tận Tần Lãng ba cái cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Lãng mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng dù sao cảnh giới không cao, vẹn vẹn Hiên Viên Hồng Cường một người ra tay đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi bây giờ đối phương sáu người liên thủ phía dưới, lực công kích kinh khủng hơn, Tần Lãng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Tần Lãng, mau trốn. Liêu Nhi vội vàng hướng Tần Lãng nhắc nhở nói. Nhưng mà Tần Lãng lại là cười nhạt một tiếng, cả người hóa thành một vòng lưu quang, vọt thẳng hướng Hiên Viên Hồng Cường sáu người. Phanh 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 phanh. Đôi bên trong nháy mắt đụng vào nhau, kinh khủng linh lực không ngừng nổ tung, đủ mọi màu sắc năng lượng tàn mát, trực tiếp đem bảy người thân ảnh bao phủ trong đó, căn bản là không có cách thấy rõ trong chiến đấu tình huống cụ thể. Vân Nhi, ngươi còn đứng lấy làm gì, mau theo ta cùng nhau gia nhập chiến đấu, cứu ngươi vị hôn phu a. Nhìn thấy một bên Vân Nhi một mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích, Liêu Nhi gấp nói. Liêu Di ngươi yên tâm đi, thiếu gia không có việc gì. Vân Nhi ngũ quan xinh xắn bên trên hiện ra một vòng tiếu dung, đối Liêu Nhi gật đầu nói. Siêu. Đột nhiên kình phong vang lên, một bóng người như là diều hâu, từ phía chân trời bay lượn mà tới, người còn chưa tới, thanh âm lại là đột nhiên truyền ra. Các ngươi nhanh chóng dừng tay, nếu dám tổn thương Tần Lãng một cọng tóc gáy, ta để toàn bộ các ngươi đền mạng. Là tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân đến rồi. Nhìn thấy chân trời bóng người, Liễu Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, vô cùng kinh hỉ nói. Theo một chữ cuối cùng dứt lời, Hiên Viên Đức Minh thân ảnh đã xuất hiện tại Hồng Sơn núi hang cổ trước, mặt già bên trên tràn đầy vẻ âm trầm. Nhưng mà hắn còn chưa gia nhập chiến đoàn, trước mắt chiến đấu im bặt mà dừng, theo linh khí tản mát, lộ ra Tần Lãng thân ảnh. Tần Lãng một mặt lạnh nhạt, chậm rãi cất bước đi ra chiến đấu chỗ, khí tức đều đều, phảng phất vừa mới kịch chiến không phải hắn. Mà tại chung quanh hắn trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn nằm sáu bộ thi thể, từng cái hai mắt trừng đến tròn trịa, chết không nhắm mắt. Cái này, Hiên Viên Đức Minh con ngươi chợt co rụt lại, cả người trực tiếp cứ thế tại đương trường. Nghe được Liễu Nhi đưa tin, hắn vội vã chạy đến, nguyên bản sợ Tần Lãng gặp được nguy hiểm, lại tuyệt đối không nghĩ tới chạy đến sẽ thấy một màn trước mắt. Tần Lãng một người đánh chết Hiên Viên Hồng Cường sáu cái. Liễu Nhi dùng sức xoa hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng nhỏ căn bản là không có cách khép lại. Võ đế thất trọng Hiên Viên Hồng Cường dẫn đầu vây công Tần Lãng, cũng là bị Tần Lãng vẹn vẹn mấy chiêu toàn bộ giết chết. Cái này sao có thể? Kết quả đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn vậy mà giết Hồng Cường ca bọn hắn. Vịn vách núi miễn cưỡng đứng lên Hiên Viên Sóng Lớn sắc mặt trắng bệch, bờ môi run lên, toàn thân nhịn không được run lên. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng sức chiến đấu như thế nghịch thiên, ngay cả Hiên Viên Hồng Cường bọn người liên thủ đều không phải là Tần Lãng đối thủ. Giờ khắc này Hiên Viên sóng lớn trong lòng đúng là sinh ra một vòng may mắn. May mắn trước đó Tần Lãng không có ra tay độc ác, nếu không hiện tại hắn cũng cùng Hiên Viên Hồng Cường 6 người mệnh tang hoàng tuyển. Tần Lãng, không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi mạnh như thế. Gặp qua không ít nghịch thiên thiên tài, Hiên Viên Đức Minh dẫn đầu từ trong rung động tỉnh táo lại, kinh hỉ nói. Nguyên bản hắn lấy là Tần Lãng tu vi ở hậu bối bên trong không cao lắm, phải khiêm tốn làm việc, lại không nghĩ rằng Tần Lãng sức chiến đấu tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Khó trách vừa mới Bạch huynh thời điểm ra đi, ra vẻ thần bí, nói Tần Lãng hội cho ta ngạc nhiên. Nghĩ tới điều gì, Hiên Viên Đức Minh giật mình nói. Mấy người bọn họ là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đắc ý cháu trai, giết bọn hắn, sợ là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sẽ không từ bỏ ý đồ a. Một bên, Liễu Nhi lông mày khóa chặt, lo lắng nói. Hừ, bọn hắn can đảm dám đối với cháu ngoại của ta động thủ, dù cho là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trách tội đứng lên lại như thế nào. Hôm nay mọi chuyện cần thiết ông ngoại vì ngươi một mình gánh chịu chính là. Tâm tình thật tốt vỗ ngực, Hiên Viên Đức Minh cam đoan nói. Chương 1390, gặp nhau mẫu thân. Mặc dù chết 6 tên gia tộc trong hậu bối người nổi bật, nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một mạch một mực âm thầm cùng Hiên Viên Đức Minh đối nghịch, bởi vậy hắn giờ phút này chẳng những không có chút nào đau lòng, ngược lại tâm tình thật tốt. Đà tạ ông ngoại. Cái này mai ký ức thủy tinh ghi chép nơi này trước đó tất cả phát sinh sự tình, ngài cầm lấy đi hẳn là hữu dụng. Còn có cái này gọi Hiên Viên sóng lớn chính là nhân chứng, chuyện này chúng ta chiếm lý, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão muốn mượn cơ hội nháo sự cũng náo không lên. Ngược lại là ông ngoại ngươi có thể thừa cơ đả kích đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở gia tộc công tín lực. Tần Lãng cười cảm tạ Hiên Viên Đức Minh một tiếng, sau đó đem một viên lớn chừng quả đấm ký ức thủy tinh đưa quá khứ, cuối cùng chỉ một bên vịn vách núi run lẩy bẩy Hiên Viên sóng lớn. Hiên Viên sóng lớn sắc mặt càng trắng bệnh, tựa như một tờ giấy trắng, nhịn không được làm nuốt nước miếng một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Lãng duy chỉ có không có đánh giết hắn, hóa ra người ta sớm liền tính toán tốt. Lưu hắn lại tính mệnh hoàn toàn là vì đằng sau đối phó đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Thương hại bọn hắn trước đó còn tính toán Tần Lãng, lại tuyệt đối không nghĩ tới đúng là bị Tần Lãng phản tính kế. Ha ha ha, quá tốt rồi. Có cái này ký ức thủy tinh, mặc dù đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không tìm ta phiền phức, ta cũng phải thật tốt đem bọn hắn một quân. Đơn giản nhìn một lần ký ức thủy tinh bên trong phát sinh hết thảy, Hiên Viên Đức Minh tâm tình thật tốt, nhịn không được đối Tần Lãng giơ ngón tay cái lên. Sau đó quay đầu đối một bên Liễu Nhi ra lệnh nói. Liễu Nhi ngươi áp lấy Hiên Viên sóng lớn rời đi trước, đồng thời, truyền lệnh xuống, về sau trong gia tộc nếu người nào dám can đảm lại gọi ta ngoại tôn một tiếng nghiệt chủng, vô luận người nào, trực tiếp trục xuất gia tộc, đuổi ra ẩn thế gia tộc địa bàn, quyết không nhân nhượng. Tốt, tộc trưởng. Liễu Nhi lĩnh mệnh, kéo lấy Hiên Viên sóng lớn nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đạt được bọn hắn cháu trai bị ngươi đánh chết tin tức sợ là hội thẹn quá hóa giận chạy tới nơi này. Vì cam đoan an toàn của ngươi, ta lưu tại nơi này chờ ngươi, ngươi tiến nhanh nhập Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ gặp mẫu thân ngươi a. Gặp Liễu Nhi đi xa, Hiên Viên Đức Minh lúc này mới mở miệng cười nói. Ông ngoại ngươi không đi vào chung không? Tần Lãng hiếu kỳ nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy từ Hiên Viên Đức Minh nhìn về phía Hồng Sơn núi hang cổ trong mắt ẩn ẩn hiện lên chờ đợi cùng vẻ kích động, cực kỳ hiển nhiên vô cùng muốn gặp mẹ của hắn, nhưng vì sao nó lại là lựa chọn lưu tại nơi này không đi vào cùng mẫu thân gặp nhau? Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ có chủ mạch lưu lại cấm chế, kiên quyết không cho phép chúng ta chi mạch người đặt chân trong đó, Hiên Viên chi mạch thần hồn khí tức đều bị thu nhận trong đó, một khi đặt chân Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ liền sẽ bị chủ mạch cảm giác, lọt vào xử phạt nghiêm khắc. Huống chi ta thân là chi mạch tộc trưởng cùng ngươi phụ thân của mẫu thân, chủ mạch thậm chí nghiêm cấm ta đi vào Hồng Sơn núi hang cổ vị trí cái này tòa núi cao, hiện tại ta đã là trái với cấm lệnh, không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi nắm chắc thời gian, tiến nhanh đi gặp mẹ của ngươi a. Hiên Viên Đức Minh hướng Tần Lãng thúc giục nói. Tốt. Ông ngoại ngài chờ một lát, ta gặp xong mẫu thân rất nhanh liền đi ra. Tần Lãng nhẹ gật đầu, biết thời gian cấp bách, bước nhanh đi hướng Hồng Sơn núi hang cổ cửa hang, sau đó hít sâu một cái khí, cất bước đi vào trong đó. T. Vừa tiến vào Hồng Sơn núi hang cổ, Tần Lãng liền cảm giác vô tận hàn ý từ bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh, vô cùng băng lạnh thấu xương, phảng phất tiến vào vạn năm hầm băng. Nhịn không được ngược lại hút một hơi mát khí. Cấp tốc từ trong đan điền tế ra xích viêm thiên hỏa, tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng, loại kia băng lạnh thấu xương cảm giác lúc này mới giảm bớt một chút. Không nghĩ tới Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ lạnh khí viễn so bên ngoài cảm ứng được còn mãnh liệt hơn nhiều lắm, ta có được xích viêm thiên hỏa, cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự bộ phận chung quanh lạnh khí, mẫu thân một mực bị giam giữ ở chỗ này, chẳng phải là càng là bị tội. Trong lòng lo âu mẫu thân an nguy, Tần Lãng bản năng tăng tốc bước chân hướng Hồng Sơn núi hang cổ chỗ sâu đi đến. Toàn bộ hang cổ vô cùng rộng rãi, chừng cao 3-4 mét, vách tường chung quanh bên trên tất cả đều là thật dày tầng băng. Tại xích hồng sắc xích viêm địa hỏa ánh lửa chiếu xạ dưới phản xạ ra một đạo đạo quang mang chói mắt. Càng sâu nhập, chung quanh hàn ý càng mãnh liệt, Tần Lãng trong lòng đối với mẫu thân lo lắng cũng càng mãnh liệt, tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng may toàn bộ Hồng Sơn núi hang cổ chỉ có một đầu thông nói, Tần Lãng không cần suy nghĩ nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, trọn vẹn sau 10 phút rốt cục đi tới cuối thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa đủ có vài chục mét cao, mấy trăm mét vuông thủy tinh đại sảnh xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt. Thủy tinh trong đại sảnh huỳnh long lánh, phản xạ đạo đạo bạch quang, mặc dù không có xích viêm thiên hỏa ánh lửa, Tần Lãng đồng dạng liếc mắt liền thấy tại thủy tinh trong đại sảnh một tòa cự đại hoa sen trên bàn thình lình có một khối mấy người cao băng tinh, một bóng người xinh đẹp đối diện thông nói, khoanh chân ngồi tại hoa sen bàn trong lòng, bị to lớn băng tinh băng phong trong đó. Bóng người xinh xắn kia mặc tố thanh quần áo, da trắng như tuyết, cả người tựa như nguyệt trung tiên tử, cho người ta một loại dịu dàng hiền thục cảm giác. Tần Lãng ánh mắt rơi vào bóng người xinh xắn kia trên người, đồng thời, bóng người xinh xắn kia đồng dạng phát hiện Tần Lãng, đột nhiên ngẩng đầu mở ra một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Lãng. Song phương ánh mắt trên không trung đụng chạm cùng một chỗ, sau một khắc, hai người đồng thời con ngươi co rụt lại, toàn thân rung mạnh. Chương 1391, Tuyệt thế linh chủng. Mẫu thân. Thâm tàng tại chỗ sâu trong óc ký ức còn giống như là thủy triều buộc phát ra, mong nhớ ngày đêm thân ảnh nhanh chóng cùng trước mắt bóng hình xinh đẹp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tần Lãng run rẩy bờ môi, thanh âm khàn khàn hô nói. Người là Lãng mà. Ta Lãng mà. Hoa sen trên bàn bị to lớn băng tinh vây khốn bóng hình xinh đẹp ngũ quan xinh xắn bên trên lộ ra vô tận vẻ mừng như điên. Mặc dù sớm liền cùng Tần Lãng tách rời, hiện tại Tần Lãng sớm đã không phải lúc trước hài tử bộ dáng, nhưng huyết mạch trong cơ thể, thực chất bên trong thân tình, mẹ con tâm liền tâm, Hiên Viên Thanh Thanh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên trước mắt chính là con của nàng Tần Lãng. Mẫu thân, thật là ngươi. Ta còn nghĩ là đời này đều rốt cuộc không thấy được ngươi. Tần Lãng bước nhanh chạy đến cự đại thủy tinh trước, đưa tay sờ ở phía trên, động dung nói. Mẫu thân sau khi rời đi, Tần Lãng đối với mẫu thân tưởng niệm chẳng những không có theo thời gian trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng đậm, trong lòng càng ngày càng tưởng niệm mẫu thân, không biết bao nhiêu lần trong lúc ngủ mơ xuất hiện qua mẫu thân thân ảnh. Hai tử, khổ ngươi. Hiên Viên Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nhu tình chi sắc. Tần Lãng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ linh võ đại lục đi vào đại thế giới, tiến vào ẩn thế gia tộc, Hiên Viên Thanh Thanh không cần nghĩ cũng biết hắn nhất định gặp vô số khó khăn cùng gian khổ, nàng thân là mẫu thân không khỏi trong lòng đau xót, bản năng muốn đưa tay vuốt ve Tần Lãng gương mặt, nhưng mà ngọc thủ lại là đụng phải băng lãnh thủy tinh trên vách. Mẹ con hai người cách thủy tinh vách tường tương vọng, gần trong gang tấc, lại không cách nào đụng chạm lấy lẫn nhau. Mẫu thân, ta cái này sẽ phá hủy cái này thủy tinh vách tường, cứu ngài đi ra. Tần Lãng lật bàn tay một cái, đan điền xích viêm thiên hỏa tuôn trào ra, vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm từ lòng bàn tay tuôn trào ra, không ngừng thiêu đốt lấy thủy tinh vách tường, ý đồ đem đốt phá, từ đó cứu ra mẫu thân. Nhưng mà tùy ý Tần Lãng như thế nào điên cuồng tế ra xích viêm thiên hỏa hỏa diễm lực lượng, trước mặt thủy tinh vách tường lại là không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Hai tử, không nên uổng phí khí lực. Ngoại trừ chủ mạch nhất tộc Hiên Viên chân hỏa, bất luận cái gì hỏa diễm đều không thể phá vỡ cái này thủy tinh lạnh vách tường. Nhìn thấy Tần Lãng đầy đỏ mặt lên, mồ hôi đầm địa, Hiên Viên Thanh Thanh lắc đầu liên tục, đối Tần Lãng thuyết phục nói. Vậy ta liền từ chủ mạch cướp tới Hiên Viên chân hỏa, đem ngươi từ đó cứu ra. Tần Lãng không cam tâm nói. Lãng mà, không nên vọng động. Chủ mạch thế lực xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, dù cho là chúng ta chi mạch cũng chỉ có thể đối nó ngưỡng vọng, ngươi ngàn vạn không cần làm ra việc đốc. Hiên Viên Thanh Thanh một trái tim nhắc đến cổ họng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, lo lắng vạn phần nói. Ngươi sao có thể tiến vào Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ? Là ai mang ngươi tiến đến? Là ông ngoại, hắn hiện tại chờ ở bên ngoài lấy ta. Tần Lãng thành thật trả lời nói. Nguyên lai là phụ thân. Hiên Viên Thanh Thanh lo âu trong lòng buông lỏng, mở miệng đối Tần Lãng khuyên giải nói. Hiện tại chúng ta Hiên Viên chi mạch mâu thuẫn trùng điệp, nguy cơ tứ phía, ngươi nhanh chóng từ nơi này ly khai, ngàn vạn không phải ở lại chỗ này. Ta đã đáp ứng ông ngoại hội lưu tại nơi này. Mẫu thân ngài yên tâm, bất luận bao lớn khó khăn, ta nhất định phải đem ngài từ nơi này cứu ra ngoài, cùng phụ thân đoàn tụ. Tần Lãng mở miệng nói. Phụ thân ngươi. Hắn cũng tới đến đại thế giới. Nghe Tần Lãng nhắc lên Tần Chiến Biển, Hiên Viên Thanh Thanh thân thể mềm mại chợt chấn động. Khó nói ngài không biết sao. Phụ thân so ta đến đại thế giới thời gian còn phải sớm hơn được nhiều. Tần Lãng nghi hoặc nói. không nghĩ tới chiến biển vậy mà cũng đi tới đại thế giới. Ta một mực bị vây ở cái này hồng sơn núi hang cổ, căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Thanh Thanh trong mắt lóe lên vô tận tưởng niệm, sau đó thăm thẳm thở dài một tiếng khí. Chỉ mong chiến biển hắn không có việc gì, nếu không ta. Mẫu thân, ngài yên tâm, ta hiện tại dung hợp thần chi quốc cấn phù, ta hội mượn cùng gia tộc Hiên Viên chủ mạch đàm phán, ta vì bọn họ tiến vào thần chi quốc tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bọn hắn thì đem ngài từ nơi này thả ra, còn ngài danh dự cùng tự do. Tần Lãng mở miệng an ủi nói. Cái gì? Ngươi vậy mà dung hợp thần chi quốc cấn phù? Hiên Viên Thanh Thanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động. Thần chi quốc chính là ẩn thế gia tộc người người hướng tới vị trí, nhưng mỗi lần thông đạo mở ra có thể tiến vào bên trong danh ngạch ít càng thêm ít, ẩn thế gia tộc là chi tranh đến đầu rơi máu chảy, dù cho là chủ mạch nhất tộc muốn có được một cái danh ngạch đều vô cùng khó khăn, hắn không có. Nghĩ đến Tần Lãng vậy mà dung hợp một viên thần chi quốc cấn phù. Ông ngoại đã đem ta có được thần chi quốc cấn phù sự tình báo cáo chủ mạch nhất tộc, tin tưởng rất nhanh chủ mạch liền sẽ phái người nhận ta, đến lúc đó ta hội cùng bọn hắn đàm phán, để bọn hắn đem ngài thả ra. Tần Lãng trong mắt lóe lên một vòng sốt ruột, mở miệng nói. Hai tử, ngươi mặc dù có được thần chi quốc cấn phù, nhưng chủ mạch nhất tộc cũng chưa chắc sẽ đồng ý thả ta rời đi hồng sơn núi hang cổ. Nghĩ tới điều gì? Hiên Viên Thanh Thanh lo lắng nói. Vì cái gì? Tần Lãng mặt mũi tràn đầy hoang mang, vốn có thể mở miệng hỏi nói. Ai, nói rất dài dòng, ông ngoại ngươi phải chăng cáo chi ngươi vì sao bị giam ở chỗ này? Hiên Viên Thanh Thanh mở miệng nói. Hắn nói cho ta biết, nói ngài cùng chủ mạch thiếu tộc trưởng có hôn ước, bởi vậy bọn hắn đem ngài vây ở nơi này. Tần Lãng như nói thật nói. Kỳ thật ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Hiên Viên Thanh Thanh mở miệng nói, kỳ thật bọn hắn giam giữ ta còn có một cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân, cái kia chính là bị Hiên Viên cô xạ trộm đi tuyệt thế linh chủng. Chương 1392, ta dung hợp tuyệt thế linh chủng. Tuyệt thế linh chủng. Tần Lãng lông mày nhíu lại. Hắn có thể 10 phần khẳng định trong miệng mẫu thân nói tới tuyệt thế linh chủng chính là bị hắn cơ duyên xảo hợp từ cô xạ nữ đế trong tay chỗ dung hợp linh chủng. Cũng không cắt đứt lời của mẫu thân, Tần Lãng tiếp tục nghe xuống dưới. Năm đó tuyệt thế linh chủng bị trộm, chủ mạch nhất tộc phái ra vô số tộc nội đệ tử đuổi bắt Hiên Viên cô xạ, ta cũng là một cái trong số đó, bị phái đi linh võ đại lục, mà kia phiến đại lục trùng hợp là Hiên Viên cô xạ trốn hướng chi địa. Ta lúc ấy chính là võ thánh nhất trọng tu vi, mà Hiên Viên cô xạ bất quá chỉ là võ tôn cảnh giới, nguyên bản có thể tùy tiện đưa nàng bắt được, lại tuyệt đối không nghĩ tới tại linh võ đại lục gặp thủ đoạn thông thiên, ngay cả ẩn thế gia tộc cường giả đều vô cùng kiêng kỵ võ thánh cường giả chí tôn, yêu tổ. May mắn yêu tổ năm đó bị người trọng thương, thực lực trăm không đủ một, ta cùng đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đánh tới hồn vực Minh Hà cuối cùng, lúc này mới làm cho yêu tổ dùng Trảm Long kiếm xuyên qua trái tim của mình mà chết. Hóa ra cố kia mấy chục vạn năm bất hủ thi thể lại là yêu tổ. Với lại hắn là bởi vì mẫu thân mới chết tại nơi đó. Tần Lãng nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao, ngươi biết yêu tổ? Hiên Viên Thanh Thanh ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Ta chẳng những biết, hơn nữa còn tại hồn vực Minh Hà cuối cùng nhìn thấy qua hắn, một đầu vô cùng to lớn U Minh Thần Long thủ hộ lấy thi thể của hắn, năm đó ta kém chút mất mạng tại đầu kia U Minh Thần Long thủ bên trong. Tần Lãng mở miệng nói, nghĩ đến năm đó ở Minh Hà cuối cùng bên trong tao ngộ, hiện tại ý nguyên lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp qua yêu tổ cùng hắn đầu kia U Minh Thần Long. Hiên Viên Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngoài ý muốn, mở miệng nói. Năm đó ta làm cho yêu tổ dùng Trảm Long kiếm xuyên qua trái tim, chính mình cũng bị nó kích phát ra đồng quy vu tận một kích trọng thương hôn mê mấy chục và năm. Hóa ra yêu tổ trái tim chui kiếm này là chính hắn chém giết chính mình. Tần Lãng một mặt hậu chi hậu giác, kinh ngạc nói. Ta mặc dù may mắn không chết, nhưng mấy chục vạn năm thời gian hao hết tự thân tất cả tu vi, cuối cùng ngay tại ta mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Linh Võ Đại Lục Phong Vân Tông tôn giả đi vào hồn vực cuối cùng, đã cứu ta, đem ta mang về Phong Vân Tông. Về sau ta tại Phong Vân Tông lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, trong lúc đó quen biết phụ thân của ngươi, chúng ta lẫn nhau sớm chiều ở chung, hộ sinh tình cảm, sau đó liền chậm rãi cùng đi tới, cái này mới có ngươi bây giờ. Hiên Viên Thanh Thanh nhớ lại đã từng chuyện cũ. Ánh mắt lộ ra hướng về chi sắc, khóe miệng nở một nụ cười, hiển nhiên hồi tưởng lại năm đó hạnh phúc thời gian. Khó trách ông ngoại nói mẫu thân là võ thánh nhất trọng cường giả, Tạ Tứ gia lại nói mẫu thân tu vi là võ vương cảnh giới, hóa ra mẫu thân thụ trọng thương sau tu vi mất hết, bị tôn giả đại nhân cứu, tại Phong Vân Tông lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tần Lãng lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu, chậm rãi gật đầu, không nghĩ tới phía sau còn có như thế quanh co cố sự. Mẫu thân, ta còn có một chuyện không rõ. Ta có được gia tộc Hiên Viên huyết mạch, thức tỉnh Hỏa Long võ hồn rất bình thường, nhưng vì sao phụ thân ta cũng có được hỏa long võ hồn?
Nghĩ tới điều gì, Tần Lãng nghi hoặc nói.
Năm đó ta thụ trọng thương, suy nhược thức hải căn bản không chịu nổi cường đại hỏa long võ hồn, cuối cùng chỉ có thể là mượn nhờ bí pháp đem hỏa long võ hồn độ cho phụ thân của ngươi, cái này mới miễn cưỡng giữ được tính mạng.
Hiên Viên Thanh Thanh giải thích nói.
Hóa ra phụ thân hỏa long võ hồn là mẫu thân.
Tần Lãng hiểu ra.
Về sau phụ thân ngươi vẫn muốn đem hỏa long võ hồn trả lại cho ta, bất quá ta trùng hợp đạt được liên quan tới Hiên Viên cô xạ tin tức, liền tiến về Thiên Hoang Đại Lục tìm kiếm, tiến vào cô xạ tiên cung, tìm được ngủ say Hiên Viên cô xạ, đáng tiếc cũng không có phát hiện linh chủng, chính mình lại là ngoài ý muốn một lần nữa về tới đại thế giới. Vốn dĩ là cùng phụ thân ngươi chỉ là ngắn ngủi phân biệt, không nghĩ tới từ đó lại không còn có gặp nhau.
Hiên Viên Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng buồn bã tổn thương, thán khí nói.
Mẫu thân ngài không cần khổ sở, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta một nhà ba người định hội đoàn tụ.
Nhìn thấy mẫu thân thần sắc, Tần Lãng trong lòng đau xót, lời thề son sắt nói.
Không sai.
Chiến biển cũng đi tới đại thế giới, tại tương lai không xa, chúng ta một nhà ba người nhất định có thể đoàn tụ.
Hiên Viên Thanh Thanh vui mừng cười một tiếng, cố gắng nhẹ gật đầu.
Trước đó không lâu, chủ mạch nhất tộc tại đại thế giới phát hiện Hiên Viên cô xạ hành tung, đáng tiếc hắn vô cùng giàu hoạt, cuối cùng vẫn để hắn đào thoát.
Nếu không nếu như có thể từ trên người nàng tìm tới tuyệt thế linh chủng, chủ mạch tộc trưởng tâm tình thật tốt, có lẽ có thể mở một mặt lưới, đem ta từ hồng sơn núi bên trong cái hang cổ thả ra.
Mẫu thân, Hiên Viên cô xạ mặc dù bị chủ mạch nhất tộc người bắt được, bọn hắn cũng từ trên người nàng tìm không thấy tuyệt thế linh chủng.
Tần Lãng cố ý ở chung quanh thiết trí ngăn cách trận pháp về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đối Hiên Viên Thanh Thanh nói.
Ngươi làm sao biết đạo biết tuyệt thế linh chủng không tại Hiên Viên cô xạ trên thân?
Hiên Viên Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, mở miệng nói.
Đăng nhập TSR.
Hẹ nụ ạ toái bởi vì Hiên Viên cô xạ trước đó đem tuyệt thế linh chủng trồng ở Tuyết Thánh Đế Quốc một tên hoàng tử trái tim bên trong bồi dưỡng, trở lại đại thế giới sau lại lần đem tuyệt thế linh chủng đem tới tay, chuẩn bị đem dung hợp lúc phát sinh ngoài ý muốn, cái viên kia tuyệt thế linh chủng trời xuôi đất khiến ngược lại bị ta chỗ dung hợp, hóa thành ta thần hồn chi linh.
Hít sâu một cái khí, Tần Lãng trầm giọng, từng chữ nói ra nói.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi dung hợp tuyệt thế linh chủng.
Nghe được Tần Lãng, Hiên Viên Thanh Thanh đôi mắt đẹp đống nhiên chừng đến tròn trịa, thân thể mềm mại chợt chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Chương 1393, cơ duyên to lớn.
Tuyệt thế linh chủng, vô cùng mê người tồn tại.
Tất cả ẩn thế gia tộc đều điên cuồng.
Tất cả ẩn thế gia tộc là chi tranh đến đầu rơi máu chảy.
Toàn bộ đại thế giới là thây ngang khắp đồng.
Có thể nói tại đại thế giới không có người không muốn lấy được tuyệt thế linh chủng.
Mà như thế nghịch thiên tồn tại, Tần Lãng lại nói hắn đã đem dung hợp.
Vô số ẩn thế gia tộc cường giả là chi tranh đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Tần Lãng vừa mới từ tiểu thế giới phi thăng mà đến, cũng tìm được người người mơ ước tuyệt thế linh chủng.
Hiên Viên Thanh Thanh trong lòng tràn đầy hoài nghi.
Mẫu thân, ta thật dung hợp tuyệt thế linh chủng.
Nhìn thấy Hiên Viên Thanh Thanh trên mặt thần sắc, Tần Lãng tâm niệm vừa động, thần hồn chi linh từ trong thức hải bỗng nhiên bay ra, sau một khắc phủ phiếm tại đỉnh đầu của hắn phía trên.
Không giống với cái khác võ đế cường giả thần hồn chi linh là hồn phách thể tiểu nhân, Tần Lãng thần hồn chi linh chính là một đoàn mông lung sương mù, từng tia cường hãn hồn lực khí tức từ đó tản mát mà ra, ở giữa có thể nhìn thấy đối lập lẫn nhau một trắng một đen hai đạo ánh sáng điểm, chính là thánh quang cùng thần niệm. Mà tại thánh quang cùng thần niệm phía dưới chính trung tâm, một gốc nho nhỏ xanh biếc chồi non đứng thẳng lấy, Tần Lãng hỏa long võ hồn phảng phất trong nước cá con, còn cuốn xanh biếc chồi non không ngừng tới lui.
Này khí tức,
vậy mà thật là tuyệt thế linh chủng.
Hiên Viên Thanh Thanh đôi mắt đẹp rơi vào Tần Lãng thần hồn chi linh bên trên, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, chừng đến tròn trịa đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được hô hấp run rợn.
Hắn mấy chục vạn năm đúng lúc gặp hộ tống tuyệt thế linh chủng Hiên Viên cô xạ vị trí chi mạch, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tuyệt thế linh chủng, lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được tuyệt thế linh chủng loại kia thần bí bất phàm, để cho người ta như gió xuân ấm áp khí thế mênh mông. Mà giờ khắc này Tần Lãng thần hồn chi linh bên trong tản mát ra khí tức cùng lúc trước cảm giác không có sai biệt.
Hiên Viên Thanh Thanh có thể 100% khẳng định, Tần Lãng dung hợp thật sự là tuyệt thế linh chủng không thể nghi ngờ.
Chuyện nghe được tuyệt thế linh chủng người chính là thiên tuyển chi tử, tiến vào thần chi quốc có thể đạt được cơ duyên to lớn, hữu cơ hội thu hoạch được bên trong nghịch thiên nhất bảo vật, có thể đạt được khống chế toàn bộ đại thế giới cường đại lực lượng.
Hiên Viên Thanh Thanh hít sâu một cái khí, sau một khắc đem thanh âm ép tới cực thấp, cẩn thận mở miệng nhắc nhở nói.
Lãng mà, tuyệt thế linh chủng chính là toàn bộ đại thế giới người người muốn bảo vật, ngươi mau đem nó thu lại.
Với lại nhớ lấy sau này vô luận như thế nào đều đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi có được tuyệt thế linh chủng,
nếu không đem sẽ gặp phải họa sát thân. Xác nhận Tần Lãng dung hợp tuyệt thế linh trùng về sau, Hiên Viên Thanh Thanh trước tiên là Tần Lãng an nguy lo lắng, để hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần hồn chi linh. Dù sao bởi vì tuyệt thế linh trùng, liền ngay cả gia tộc Hiên Viên chủ mạch đều kém chút bị diệt tộc, nếu như Tần Lãng có được tuyệt thế linh trùng tin tức bị người ta phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Tốt. Tần Lãng nhẹ gật đầu, tài không lộ ra ngoài đạo lý hắn tự nhiên hiểu được, huống chi là người người muốn có được tuyệt thế linh trùng, một khi bị người khác phát hiện, hắn nhất định sẽ trở thành là mục tiêu công kích, sau một khắc cấp tốc đem thần hồn chi linh thu hồi trong thức hải. Năm đó Hiên Viên cô xạ trộm đi tuyệt thế linh trùng, làm hại ta rơi vào hiện tại hạ tràng, không nghĩ tới cuối cùng hắn không thể dung hợp tuyệt thế linh trùng, ngược lại là thành toàn ta lắm mà, ha ha ha. Hiên Viên Thanh Thanh tâm tình thật tốt, cho tới nay bị cầm tù tại Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ phiền muộn khí quét sạch sành sanh. Mẫu thân, ông ngoại còn ở bên ngoài, hắn không thể ở chỗ này đợi quá lâu, ta hiện tại đến rời đi. Tần Lãng trong mắt lóe lên một vòng không bỏ, cắn răng nói. Bất quá mẫu thân ngài yên tâm, ta nhất định hội đem hết toàn lực, sớm ngày để chủ mạch nhất tộc đem ngài từ Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ thả ra. Đi thôi, hai tử, mẫu thân tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Vui mừng nhẹ gật đầu, Hiên Viên Thanh Thanh cười nói. Tần Lãng ngay cả người người mơ ước tuyệt thế linh chủng đều có thể dung hợp, tại Hiên Viên Thanh Thanh trong lòng đối Tần Lãng thản nhiên sinh ra một cỗ hào không có lý do, tuyệt đối tín nhiệm. Mẫu thân, ngài bảo trọng, hài nhi cáo tử. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đối Hiên Viên Thanh Thanh trùng điệp dập đầu về sau, Tần Lãng lưu luyến nhìn Hiên Viên Thanh Thanh một chút, hung hăng cắn răng một cái, nhanh chân hướng rời đi, trở lại thông nói, trở về mà hồi. Hiên Viên chi mạch đại trưởng lão gian phòng bên trong. Giờ phút này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chính đang thương lượng cái gì, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha, Tần Lãng nhiệt trùng kia khẳng định phải đi Hồng Sơn núi hang cổ gặp Hiên Viên Thanh Thanh, mà dãy núi kia không cho phép Hiên Viên Đức trả mình tiền hướng, Hiên Viên Hồng Cường bọn hắn nhất định có thể thành công. Đại trưởng lão đắc ý nói. Đại trưởng lão ngươi cũng quá cẩn thận, Tần Lãng nhiệt trùng kia bất quá võ đế tứ trọng tu vi, vậy mà duy nhất một lần phái 7 tên hậu bối cường giả tiến đến, cũng quá đề cao tiểu tử kia. Nhị trưởng lão lắc đầu cười nói, để bọn hắn 7 người đi là có chút lãng phí, bất quá cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu mà. Đại trưởng lão vướt râu cười một tiếng. Hắc hắc, chỉ cần đoạt được thần chi quốc cấn phủ, để Hiên Viên Hồng Cường tướng dung hợp, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, mặc dù bị chủ mạch biết, khi tiến vào thần chi quốc danh ngạch dụ hoặc dưới, cũng tuyệt đối không cho trách tội chúng ta, ngược lại hội đem việc này áp xuống tới. Nhị trưởng lão đắc ý nói, có Hiên Viên Hồng Cường tại chủ mạch làm ra cống hiến, người ta hai người thân phận tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể triệt để áp đảo Hiên Viên Đức Minh, chi mạch tộc trưởng chi vị tuyệt đối là chúng ta vật trong bàn tay. Đại trưởng lão lộ ra một bộ cáo giả tiếu dung. Báo. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng một đạo vội vã thanh âm truyền ra, sau một khắc một tên tráng hán vội vã vọt vào đại trưởng lão gian phòng bên trong, trực tiếp một gối quỳ xuống. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Gặp tiến đến tráng hán là lòng của mình bụng, đại trưởng lão nhướng mày, trầm giọng nói. Nếu như không phải phát sinh đại sự, tâm phúc của hắn tuyệt đối không cho lô mãng xâm nhập bên trong phòng của hắn. Khởi bẩm đại trưởng lão, việc lớn không tốt. Tráng hán bên trên khí không tiếp dưới khí, bẩm báo nói. Tộc trưởng tiếp thân nha hoàn Liễu Di từ Hồng Sơn núi hang cổ trở về, trong tay mang theo bị trọng thương Hiên Viên Song lớn, hơn nữa còn có tin tức nghe đồn nói Hiên Viên Hồng Cường thiếu gia bọn hắn đã. Nói xong lời cuối cùng, gặp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tráng hán tiếng như rồi muối. Không dám nói tiếp. Mau nói, Hiên Viên Hồng Cường bọn hắn thế nào? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau, trong lòng ẩn ẩn hiện lên dự cảm bất tường. Ngoại trừ trọng thương Hiên Viên Sóng Lớn bên ngoài, Hiên Viên Hồng Cường cùng còn lại 5 tên thiếu gia tất cả đều bị Tần Lãng nghiệt chủng kia đánh chết. Tráng Hán quyết định chắc chắn, mở miệng nói. Hiên Viên Hồng Cường bị nghiệt chủng kia đánh chết, làm sao có thể? Nói bậy tám đạo. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giận tím mặt, trong đôi mắt giàn mua tràn đầy không tin. Hiên Viên Hồng Cường 7 người thực lực của mỗi người đều xa so với Tần Lãng cường đại, làm sao có thể sẽ chết tại Tần Lãng trong tay. Chương 1394, còn đánh giá thấp Tần Lãng. Tin tức là Hiên Viên Sóng Lớn thừa dịp Liễu Di không chú ý dưới cố ý kêu đi ra, sẽ không có sai. Tráng Hán chắc chắn nói. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lông mày nhíu lại, đồng thời khỏe miệng hung hăng co lại, trong nháy mắt tim như bị đào cắt. Đã tin tức là Hiên Viên Sóng Lớn chuyển tới, vậy liền tuyệt đối không cho có lỗi. Hiên Viên Hồng Cường 7 người chính là bọn hắn một mạch giữa bầu trời phú cao nhất, có tiền đồ nhất 7 người, thành tựu tương lai đều không thể đánh giá số lượng, chính là bọn hắn tương lai hy vọng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới lần hành động này kết quả sau cùng lại là 6 chết nhất trọng tổn thương, đại giới thảm trọng. Nhưng để hai người bọn họ không thể tin được chính là Tần Lãng chỉ là võ đế tứ trọng tu vi, làm sao có thể lấy sức một mình trọng thương Hiên Viên Song Lớn, còn đánh chết Hiên Viên Hồng Cường 6 người. Đã Liễu Nhi tiểu nha đầu kia hiện thân, nhất định là Hiên Viên Đức Minh cái kia hôn đản từ đó cản trở, giết Hiên Viên Hồng Mạnh, lại mượn danh nghĩa Tần Lãng nghiệt chủng kia chi thủ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Hừ, dám giết tôn nhi ta, việc này tuyệt không thể dạng này từ bỏ ý đồ. Tần Lãng nghiệt chủng kia muốn gặp mẹ của hắn, hiện tại khẳng định còn tại Hồng Sơn núi hang cổ, Hiên Viên Đức Minh 89 phần 10 cũng ở đó, sự thật như thế nào, chúng ta bây giờ đi xem một chút liền biết rốt cuộc. Đại trưởng lão mặt trầm như nước, vung tay lên, trực tiếp mang theo nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng hướng Hồng Sơn núi hang cổ bay đi. Siêu, siêu. Mấy phút sau, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Hồng Sơn núi hang cổ trước. Hiên Viên Đức Minh, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hiên Viên Đức Minh, chủ mạch nhất tộc cấm chế ngươi đến Hồng Sơn núi hang cổ, ngươi thân vì ta chi mạch tộc trưởng, vậy mà lấy thân thử nghiệm. Nhìn thấy đứng tại Hồng Sơn núi hang cổ cửa và phụ cận Hiên Viên Đức Minh, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Trong lòng hai người nổi giận đùng đùng, thấy Hiên Viên Đức Minh cũng lời khách sáo, dứt khoát gọi thẳng tên. Hừ, ta nếu là không đến Hồng Sơn núi hang cổ, lại thế nào hội biết các ngươi vậy mà như thế tùy tiện, dám làm trái ẩn thế gia tộc công ước, ý đồ đối ta ngoại tôn mưu đồ làm loạn, cướp đoạt hắn thần chi quốc cấn phủ. Sớm đoán được đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sẽ đến hương sư vấn tội, Hiên Viên Đức Minh cười lạnh nói, trong lòng càng là may mắn hắn không hề rời đi, nếu không một khi Tần Lãng từ Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ đi ra gặp được đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lời nói hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, ngươi ít vu oan hãm hại chúng ta. Hiên Viên Đức Minh, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không sợ chúng ta một mạch tráng đại uy hiếp đến ngươi tộc trưởng chi vị, chúng ta mấy tên tôn nhi Hiên Viên Hồng Cường bọn người tất cả đều mất mạng tại trong tay của ngươi. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị chất vấn nói. Hắn thấy, Tần Lãng một người căn bản không có khả năng có được đánh giết Hiên Viên Hồng Cường 6 người năng lực, nhất định là Hiên Viên Đức Minh xuất thủ tương trợ. Chỉ là mấy cái không nên thân hậu bối, còn cần ta đến tự mình động thủ, các ngươi cũng qua cho trên mặt mình rất vàng. Bọn hắn ha dùng ta tự mình động thủ. Các ngươi cố gắng nhìn xem cái này ký ức thủy tinh bên trong ghi chép nội dung rồi nói sau. Hiên Viên Đức Minh khinh thường cười một tiếng, cánh tay phải giương lên, một viên ký ức thủy tinh bay lượn mà ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. Ông một tiếng bỗng nhiên biến lớn mười mấy lần, trước đó Hồng Sơn núi hang cổ trước phát sinh từng màn tràng cảnh ở trong đó nổi lên. Từ Liễu Nhi mang theo Tần Lãng cùng Vân Nhi đi vào Hồng Sơn núi hang cổ, đến Hiên Viên sóng lớn hiện thân ngăn cản. Lại đến Tần Lãng phát hiện âm thầm Hiên Viên Hồng Cường 6 người, về sau Hiên Viên sóng lớn là cướp đoạt thần chi quốc cấn phụ tự mình động thủ, cũng là bị Tần Lãng một quyền oanh thành trọng thương. Lại đến cuối cùng Hiên Viên Hồng Cường 6 người đồng thời động thủ, lại là vẹn vẹn đếm cái hô hấp sau tất cả đều mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Đến tận đây, ký ức thủy tinh bên trong tràng cảnh toàn bộ kết thúc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn nguyên bản lấy là Hiên Viên Hồng Cường 6 người là mất mạng tại Hiên Viên Đức Minh trong tay, không nghĩ tới Hiên Viên Đức Minh căn bản không có động thủ, Hiên Viên Hồng Cường 6 người đúng là tất cả đều mất mạng tại Tần Lãng một người trong tay. Chỉ là võ đế tứ trọng tu vi, từ Thâm Sơn cùng cốc tiểu thế giới phi thăng mà đến Tần Lãng, vậy mà lấy sức một mình, nhẹ nhõm kích giết bọn hắn dốc lòng vun trồng không mấy năm, coi là bọn hắn một mạch tương lai người thừa kế 6 tên thiên tài. Càng làm cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão khó mà tiếp nhận chính là Hiên Viên Hồng Cường 6 người mỗi người tu vi đều muốn so Tần Lãng cao, nhưng vây công phía dưới, cũng là bị Tần Lãng khảm thái thiết qua, vô cùng nhẹ nhõm đánh chết. Nguyên bản lấy là phái 7 tên trong hậu bối người nổi bật cũng đã đầy đủ xem trọng Tần Lãng, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp Tần Lãng. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi, Hiên Viên Đức Minh cười đắc ý, thế nào, có phải hay không bị ta bên ngoài tôn cường hung hãn sức chiến đấu sợ choáng váng? Ha ha ha! Các ngươi hai người giật dây hậu bối cướp đoạt ta ngoại tôn thần chi quốc cấn phủ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ta đã đem việc này báo cáo chủ mạch nhất tộc, các ngươi liền đợi đến chủ mạch nhất tộc. Lôi đình chi nộ a! Cướp đoạt người khác đã dung hợp thần chi quốc cấn phủ, tuyệt đối là ẩn thế gia tộc tối kỵ, một khi phát hiện tuyệt đối nghiêm trị không tha, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chi mạch trưởng lão chi vị sợ là cũng đem hội khó giữ được. Uống! Nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng, một trưởng chém thẳng vào mà ra. Một cái cao vài trượng trưởng đao gào thét mà ra, vạch phá không khí, trực tiếp chạm tại ký ức thủy tinh cầu bên trên, đem chém thành hai khúc, ầm vang nổ tung trong không khí, hóa thành vô số bụi bay. Các ngươi lấy là dạng này liền có thể hủy đi chứng cứ. Ta sớm đã dùng hồn lực đem ký ức trong thủy tinh cầu nội dung thác ấn mấy trăm phần, các ngươi vẫn là không cần mưu toan che giấu sự thật, vẫn là ngoan ngoãn túi đầu nhận lầm, Lạc Đường biết quay lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hiên Viên Đức Minh lạnh giọng mở miệng cảnh cáo nói: "Hiên Viên Đức Minh, ngươi tính toán chúng ta. Việc đã đến nước này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước hết giết Hiên Viên Đức Minh, lại đánh giết Tần Lãng, sau đó chúng ta mang theo thần chi quốc cấn phù bỏ trốn mất dạng." Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, ác tử trong lòng lên, gan hướng hai bên sinh, toàn thân sinh ra vô tận sát ý, hai người đồng thời lách mình, như là hai đầu ác quyển, hướng Hiên Viên Đức Minh hung hăng đánh tới. Chương 1395, một người một viên. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão động tác nhanh như thiểm điện, thuấn di bình thường đến Hiên Viên Đức Minh trước người, song trưởng cùng nhau đánh ra, cuồng bạo linh lực gào thét mà ra, giống như bài sơn đảo hải, khí thế bằng bạc. Vân Nhi cô nương mau tránh ra. Hiên Viên Đức Minh biến sắc, phất tay một cỗ nhu hòa lực lượng đem Vân Nhi đẩy lên ngoài mấy chục thước, hai tay thành trưởng hướng về phía trước đập thẳng mà ra. Phanh! Phanh! Ba người bàn tay đột nhiên đụng vào nhau, hai đạo tiếng vang truyền ra. Ba cỗ bảng bạc lực lượng tựa như chói lọi pháo hoa bỗng nhiên nổ bể ra đến, cuồng bạo khí kình hướng bốn phương tám hướng tản mát, trong không khí phát ra chói hai tiếng rít. Bạch 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 bạch. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên tiếp hướng lui về phía sau ra sáu bước, song song đứng vững thân hình. Mà đối diện Hiên Viên Đức Minh thì liên tiếp hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Cực kỳ hiển nhiên, Hiên Viên Đức Minh lấy một địch hai, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hiên Viên Đức Minh, chúng ta đều là võ thánh tam trọng tu vi, ngươi sức chiến đấu mặc dù lực mạnh, nhưng hai người chúng ta liên thủ phía dưới, ngươi cũng căn bản không phải chúng ta đối thủ, chuẩn bị chịu chết đi. Một kích chiếm thượng phong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không có cho Hiên Viên Đức Minh mảy may thở dốc cơ hội, bàn tay thành đao trước người đột nhiên vạch một cái, cách không hai cái chừng dài 10 trượng to lớn năng lượng trưởng đao đột nhiên chém về phía Hiên Viên Đức Minh, đồng thời bàn chân tại mặt đất hung hăng đạp một cái, hai người như là mũi tên, hướng Hiên Viên Đức Minh bắn tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nếu như các ngươi lạc đường biết quay lại, ta có thể thay các ngươi tại chủ mạch nhất tộc tộc trưởng trước mặt cầu tình, tha các ngươi không chết, nếu như các ngươi y nguyên chấp mê bất ngộ, kết quả chỉ có một con đường chết. Hiên Viên Đức bên ngoài sắc trầm xuống, lạnh hư một tiếng, bàn tay trước người tả hữu huy động, hai cái to lớn năng lượng trưởng đao đồng dạng gào thét mà ra, cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão năng lượng trưởng đao hung hăng đụng vào nhau, nổ bể ra đến. Đi chết. Căn bản không có tranh luận Hiên Viên Đức mình. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong đôi mắt già nua tràn đầy điên cuồng, xuyên qua bắn nổ năng lượng, trong nháy mắt đi vào Hiên Viên Đức Minh trước người, biến trưởng thành quyền, hung hăng ném ra. Trên nắm tay mang theo kinh khủng linh lực, tốc độ nhanh chóng, trong không khí phát ra trận trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng, đủ thấy uy lực của nó chi khủng bố. Không khó tưởng tượng, nếu là Hiên Viên Đức Minh bị nắm đấm đánh trúng, nhất định hội một mệnh ô hô. Hiên Viên tộc trưởng, cẩn thận. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, mở miệng kinh hô nói. Hắn không nghĩ tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng Hiên Viên Đức Minh chính là cùng một chi mạch tộc nhân, hai người ra tay đúng là tàn nhẫn như vậy. Hiên Viên Đức mắt sáng ánh sáng trầm xuống, một quyền đột nhiên oanh ra, trực tiếp cùng đại trưởng lão năm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Năm đấm đôi năm đấm, xương cốt hung hăng đụng vào nhau âm thanh âm vang lên, đại trưởng lão bị Hiên Viên Đức Minh một quyền bước lui, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Mượn nhờ đại trưởng lão lực quyền, Hiên Viên Đức Minh thân hình uốn éo, giống như một đầu linh hoạt báo săn hướng về sau đánh bắn đi, ý đồ tránh đi nhị trưởng lão năm đấm. Nhưng mà nhị trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vòng quỷ dị cười lạnh, cùng Hiên Viên Đức Minh thân thể giao thoa mà qua năm đấm bỗng nhiên hoành vung mạnh, giống như một thanh hoành vung mạnh gậy sắt, hung hăng đánh tới hướng Hiên Viên Đức Minh phía sau lưng. Hiên Viên Đức Minh hung hăng cắn răng, lui lại thân thể chợt vặn một cái, trong lúc vội vã một quyền hướng về sau thẳng nện mà ra. Phanh! Đôi bên đột nhiên đụng vào nhau. Hiên Viên Đức Minh trong lúc vội vã một kích uy lực căn bản là không có cách cùng nhị trưởng lão công kích so sánh, thân ảnh lão đảo hướng về sau rút lui mà đi, trọn vẹn lui lại 20 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, sắc mặt lại là một trận trắng bệnh, trong cơ thể càng là rời sông lấp biển. Ha ha ha, Hiên Viên Đức Minh, trong gia tộc không có người so hai người chúng ta hiểu rõ hơn ngươi, càng hiểu hơn ngươi năng lực chiến đấu cùng thói quen, tại hai người chúng ta vây công dưới, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Hiên Viên Đức Minh bị thương, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, nhìn nhau, đồng thời lần nữa bay nhào hướng Hiên Viên Đức Minh, căn bản không có cho cái trước bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích, nhất cử đánh giết Hiên Viên Đức Minh. Đáng giận. Nếu không phải ta bệnh cũ trong người, còn chưa triệt để phục hồi như cũ, há có thể do các ngươi hai người ở đây phách lối. Hiên Viên Đức Minh giận quát một tiếng, cưỡng chế trong hạ thể lăn lộn khí tức. chuẩn bị ngạnh kháng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão công kích. Vân Nhi cô nương, nhanh đi Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ kêu lên Tần Lãng, các ngươi trước thoát đi nơi đây, ta đến ngăn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lấy Hiên Viên Đức Minh năng lực, mặc dù không phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ địch, nhưng đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Nhưng một khi hắn đào tẩu, Tần Lãng cùng Vân Nhi nhất định sẽ gặp phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão độc thủ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Hiên Viên Đức Minh đều sẽ không vứt bỏ Tần Lãng một mình đào tẩu. Vân Nhi nhíu lông mày. Hắn biết, một khi Hiên Viên Đức Minh vẫn lạc, mặc dù hắn cùng Tần Lãng thoát đi Hồng Sơn núi hang cổ, sợ là cũng vô pháp chạy ra đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lòng bàn tay. Hiên Viên tộc trưởng, ta đến trợ ngài một chút sức lực. Trong đôi mắt đẹp hiện lên kiên quyết chi sắc, Vân Nhi đỉnh đầu băng phượng võ hồn nổi lên, hai cánh đột nhiên chớp động, bàng bạc hàn băng lực lượng đột nhiên hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quét sạch mà đi. Chỉ là võ đế tam trọng tu vi, cũng dám ở trước mặt chúng ta múa dịu qua mắt thợ, thật sự là không biết tốt xấu. Đối mặt Vân Nhi hàn băng lực lượng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão căn bản khinh thường một chú ý, chuẩn bị mau đủ toàn lực công kích Hiên Viên Đức Minh. Nhưng mà hàn băng lực lượng vừa tiếp xúc với thân thể của bọn hắn, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục vô cùng băng hàn khí tức trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa, hai người bản năng run lên, sau một khắc sắc mặt đống nhiên đại biến. Bọn hắn phát hiện, Vân Nhi tế ra hàn băng trong sức mạnh, vậy mà dung hợp thần chi quốc cấn phủ khí tức. Chính là cố khí tức kia đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, để tốc độ của bọn hắn chợt giảm. Là thần chi quốc cấn phủ khí tức. Tiểu nha đầu này vậy mà cũng dung hợp một viên thần chi quốc cấn phủ. Sau một khắc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn về phía Vân Nhi trong ánh mắt tràn đầy vô tận kinh hãi. Chẳng những Tần Lãng dung hợp thần chi quốc cấn phủ, không nghĩ tới bên cạnh hắn mang theo cái tiểu nha đầu này vậy mà cũng dung hợp một viên thần chi quốc cấn phủ. Hai người bọn họ vậy mà một người một viên thần chi quốc cấn phủ. Chương 1396, thần nghiệm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không cách nào bình tĩnh. Ẩn thế gia tộc bao nhiêu thế lực cường đại đều chưa hẳn có một viên thần chi quốc cấn phủ. Tần Lãng cùng bên cạnh hắn tiểu nha đầu vậy mà nhân thủ một viên. Nếu như tin tức truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu ẩn thế gia tộc đối Tần Lãng hai người ước ao ghen tị. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tốc độ tại Vân Nhi cô nương võ hồn lực lượng quấy nhiều dưới trở nên chậm. Hiên Viên Đức Minh đại chiến vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, há hội bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, mừng rỡ trong lòng, biến lui thành tiến, một đạo đạo vàng bạc năng lượng quyền mang gào thét lên đánh tới hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Phanh 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 phanh. Năng lượng bắn nổ thanh âm không ngừng truyền ra, từng khối to lớn núi đá bị hoành đến vỡ nát, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị hàn băng lực lượng trói buộc, tốc độ giảm mạnh, mỗi lần đều là chậm vỗ một cái, bị Hiên Viên Đức Minh bức đến liên tục lui về phía sau, luống cuống tay chân. Chật vật không thôi. Nhị trưởng lão, vận dụng võ hồn. Đại trưởng lão nhíu mày trầm giọng, khẽ quát một tiếng, hai người trên đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đầu trường dài 20 trượng to lớn hỏa long võ hồn, dương nanh múa vút, tản mát ra vô tận bàng bạc hỏa diễm lực lượng. Tư 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 tư. Trói buộc tại chung quanh bọn họ hàn băng lực lượng cấp tốc bị ngọn lửa lực lượng thiêu đốt làm từng đoàn trang khí, bay lên, sau đó hóa thành hư vô. Không có hàn băng lực lượng trói buộc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tốc độ khôi phục, đồng thời điều khiển trên đỉnh đầu to lớn hỏa long võ hồn, dương nanh múa vút, vạch phá không khí, che khuất bầu trời hướng Hiên Viên Đức Minh cuồng nhào mà đi. Giống. Hiên Viên Đức Minh khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu đồng dạng hiện ra một đầu trường dài 30 trượng to lớn hỏa long võ hồn. Toàn thân dục hỏa, gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ chợt hất lên, lấy một địch hai, hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hỏa long võ hồn cùng nhào. Mà đi. Ong long ngọng, ba đầu to lớn hỏa long võ hồn trong nháy mắt đụng vào nhau, lẫn nhau quấn quanh, không ngừng ở giữa không trung bốc lên, từng khối cự thạch bị quét sạch, trong nháy mắt bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thành hư vô, điên cuồng va chạm khiến cho toàn bộ dãy núi đều run rẩy dữ dội đứng lên, phảng phất như địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh thật là lớn. Tựa như là từ gia tộc bọn ta phía sau núi truyền đến. Toàn bộ Hiên Viên chi mạch tộc nhân cảm nhận được phía sau núi dãy núi truyền đến động tĩnh to lớn, từng cái kinh hô lên, nhao nhao toàn lực chạy về Hồng Sơn núi hang cổ vị trí dãy núi. Là Hồng Sơn núi hang cổ vị trí. Khó nói tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão đánh nhau. Liễu Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lo lắng, đem Hiên Viên sóng lớn bàn giao cho hai tên tộc nhân về sau, nhanh chóng trở về mà hồi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chúng ta đánh nhau đã khiến cho toàn tộc người chú ý, các ngươi cảm thấy lấy các ngươi lực lượng có thể cùng toàn tộc người chống lại sao? Hiên Viên Đức Minh không ngừng tế ra hồn lực điều khiển hỏa long võ hồn, mở miệng đối đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Hừ! Ba người chúng ta hồn lực cùng võ hồn đều không kém bao nhiêu, hai người chúng ta hợp lực phía dưới, những cái kia tộc nhân còn chưa chạy đến trước đó, đủ để đánh tan ngươi hỏa long võ hồn, đưa ngươi đánh chết. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Không sai. Đánh chết ngươi, chúng ta hội đánh giết Tần Lãng cùng tiểu nha đầu này, đến lúc đó chúng ta một người một viên thần chi quốc cấn phủ. Nhị trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Hai người không ngừng điên cuồng tế ra hồn lực, hỏa long võ hồn mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng cắn xé, chiến đấu hiên viên đức minh hỏa long võ hồn. Kịch liệt tiêu hao dưới, hiên viên đức minh hỏa long võ hồn trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều sáng tạo tổn thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở thành nhạt đứng lên. Không tốt, hiên viên tộc trưởng lấy một địch hai, hồn lực tiêu hao quá lớn, no không được bao lâu. Một bên Vân Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lo lắng, hàm răng cắn chặt môi đỏ, tay ngọc giơ lên, đỉnh đầu băng phượng võ hồn vũ cánh, mang theo một vòng khí lưu, đột nhiên phóng tới ba đầu hỏa long võ hồn kịch chiến chỗ, ý đồ giống trước đó, giảm xuống đại trưởng lão cùng hai giải. Lao hỏa long võ hồn tốc độ. Nhưng mà Vân Nhi băng phượng võ hồn lực lượng vừa mới tiếp xúc đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hỏa long võ hồn, liền bị nó khổng lồ lực lượng xé rách thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành hư ảo, mà Vân Nhi càng là sắc mặt một trận tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng đứng lên. Ta võ hồn lực lượng cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Vân Nhi khẩn trương, thời khắc này hiên viên đức minh hỏa long võ hồn nhan sắc trở nên càng phai nhạt, cơ hồ cùng trong suốt, nếu như không còn xuất thủ tương trợ, hiên viên đức minh sợ là hội hồn lực hao hết mà chết. Lại đến, lần này Vân Nhi đỉnh đầu đống nhiên hiện ra hai đạo võ hồn, một đạo chính là băng phượng võ hồn, một quy tắc là vài thước lớn nhỏ chu tức thánh hồn. Hai đạo võ hồn vừa xuất hiện, liền mang theo nóng lên lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt hai cỗ lực lượng hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hỏa long võ hồn công tới. Nhưng mà giống như trước đó, hai đạo võ hồn tại vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt liền bị hỏa long võ hồn vô tận hỏa diễm lực lượng xé rách, hóa thành hư vô. Phúc! Vân Nhi thức hải một trận nhói nhói, giống ở giữa ngọn ngọn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi hồn lực tản ra hàn băng khí tức có thể hạn chế thân thể của chúng ta tốc độ, bất quá căn bản không có khả năng hạn chế đến chúng ta võ hồn. Đại trưởng lão cười đắc ý. Hiên viên Đức Minh lập tức liền hội hồn lực hao hết, chờ chúng ta đánh chết hắn, tiểu nha đầu ngươi thần chi quốc cấn phù, còn có Tần Lãng tên nghiệt chủng kia thần chi quốc cấn phù đều sẽ trở thành là hai người chúng ta. Ha ha ha, ông trời thật là đãi chúng ta không tệ, vậy mà một lần. Tính đưa tới hai cái thần chi quốc cấn phù. Nhị trưởng lão trong mắt vẻ tham lam càng nồng đậm, liếm môi một cái, hương phấn nói. Ta xem là lão thiên không tệ với ta đi, vừa đi ra khỏi hồng sơn núi hang cổ. Liền xem lại các ngươi hai cái chủ động đưa tới cửa, xem ra hôm nay liền có thể ta báo trước đó tại trong phòng nghị sự bị các ngươi công kích mối thủ. Nhị trưởng lão âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ hồng sơn núi bên trong cái hang cổ truyền đến, sau một khắc chỉ gặp Tần Lãng lách mình từ bên trong đi ra, trong ánh mắt mang theo hàn mang, đảo qua đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Chỉ bằng ngươi, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Theo ta thấy tiểu tử ngươi là đi ra chủ động chịu chết mới đúng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù bọn hắn đang cùng hiên viên Đức Minh so đấu hồn lực, nhưng quanh thân bị vô tận bàng bạc lực lượng vần quanh, bảo hộ, căn bản vốn không e ngại Tần Lãng đánh lén. Về phần Tần Lãng dùng võ hồn công kích, vừa mới Vân Nhi công kích liền là vết xe đổ, hai người bọn họ căn bản vốn không lo lắng Tần Lãng vận dụng hỏa long võ hồn công kích bọn hắn. Thật cho là ta bắt các ngươi không có cách nào. Khoe môi vểnh lên, lộ ra một tia cười lạnh, Tần Lãng tâm niệm vừa động. Thần hồn chi linh đột nhiên chấn động, thần niệm đột nhiên xung ra, một phân thành hai, như là hai thanh đen kịt mũi tên, vạch phá không khí, sau một khắc tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ánh mắt bất khả tư nghị bên trong đống nhiên xông phá hồn lực của bọn họ, tràn vào bọn hắn trong thức hải. Chương 1397, chém giết. Thần niệm. Lại là thần niệm. Làm sao có thể? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Muốn đem thần thức ngưng tụ đản sinh ra thần niệm là vô cùng khó khăn sự tình, mạnh như bọn hắn võ thánh tam trọng tu vi đều vẫn không có cảm ngộ xuất thần niệm, đủ thấy một tên võ giả ủng có thần niệm là bực nào khó khăn sự tình. Mà Tần Lãng nghiệt chủng này bất quá võ đế tứ trọng tu vi, vậy mà có được thần niệm. Giờ khác này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, cấp tốc điều động trong thức hải tất cả hồn lực ý đồ dập tắt Tần Lãng bắn vào trong đầu của bọn họ thần niệm. Phải biết là thần niệm xa so với thần thức ngưng tụ cùng tinh thuần rất nhiều. Phổ thông hồn lực căn bản là không có cách ngăn cản thần niệm công kích, huống chi vội vàng như thế phía dưới, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hồn lực như là đầu hũ không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Tần Lãng thần niệm bổ. Mở, sau đó đột nhiên xuất vào thức hải trung tâm nhất thần hồn chi linh bên trên. Ông! Ông! Trong đầu vô tận nhói nhói truyền đến, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong nháy mắt hai mắt một mảnh mờ mịt, đồng thời ngẩn người tại chỗ. Không có hồn lực điều khiển, hai người bọn họ nguyên bản điên cuồng áp chế Hiên Viên Đức Minh hai đạo cự đại hỏa long võ hồn đã mất đi điều khiển, phù phiếm tại trong giữa không trung. Không nghĩ tới ta ngoại tôn chẳng những sức chiến đấu kinh người, hơn nữa còn có được thần niệm. Nguyên bản bị áp chế gắt gao Hiên Viên Đức Minh đại hỉ, hỏa long võ hồn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra hai đoàn to lớn hỏa cầu năng lượng, tựa như hai viên vẫn thạch khổng lồ, hung hăng đánh vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đờ đẫn hỏa long võ hồn. Phía trên, phanh, phanh, hỏa cầu năng lượng nổ bể ra đến, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hỏa long võ hồn trực tiếp bị xé nứt thành hư vô, hồn lực tản mắt ra, biến mất không thấy gì nữa. Phúc, phúc, mới vừa từ Tần Lãng thần niệm trong công kích tỉnh táo lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trực tiếp bị hồn lực phản vệ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt một trận tái nhợt. Không tốt, mau bỏ đi. Hỏa long võ hồn bị đánh tan, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không lo được thương thế trên người, trước tiên liều mạng bay ngược về đằng sau. Nhưng mà Hiên Viên Đức Minh tại tế ra hai đoàn hỏa cầu đồng thời sớm đã bay nhào mà đến, cả người như là diều hâu, hai tay mở ra, hóa thành trảo hình, hai đạo đủ vài trượng năng lượng cự trảo gào thét mà xuống, trực tiếp đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thân ảnh bao phủ. Bàng bạc lực lượng phá vỡ kéo khô mục vọt vào trong cơ thể của bọn họ. Tạch tạch tạch. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão căn bản còn chưa kịp chống cự, đan điền đã kinh Hiên Viên Đức Minh trảo lực phong ấn, toàn thân bỗng nhiên mềm nhũn, xương cốt bị bóp bang bang vang lên, đảm nhiệm hai người bọn họ như thế nào ra sức dãy rủa đều không thể thoát khỏi cái sau năng lượng cự trảo. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, không cần ý đồ phản kháng. Đan điền của các ngươi đã bị ta phong ấn, căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu, vẫn là ngoan ngoãn đền tội a. Đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như là con gà con nâng lên trước mặt, Hiên Viên Đức Minh mở miệng cười lạnh nói. Hừ! Hiên Viên Đức Minh người khoan đắc ý. Vừa mới nếu không phải là chúng ta không cẩn thận bị Tần Lãng nghiệt chủng này thần niệm công kích đến, ngươi đã sớm mất mạng tại hai người chúng ta trong tay. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy oán giận, nghiến răng nghiến lợi, nộ trường hướng Hiên Viên Đức Minh. Ha ha ha, làm sao? Không phục khí a? Ta có tốt ngoại tôn, có thể giúp ta chuyển bại thành thắng, không giống các ngươi những cái kia hậu bối như thế vô dụng, chẳng những làm việc không xác, chính mình nạp mạng không nói, còn đem hai người các ngươi cho dựa vào. Hiên Viên Đức Minh lộ ra một mặt vẻ trào phúng, chậm rãi lắc đầu, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một thanh sáng loáng truy thủ, từng bước một hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tới gần. Hiên Viên Đức Minh, ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão mặt mo hung hăng lắc một cái, trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người, ánh mắt lấp loé nói. Hiên Viên Đức Minh, hai người chúng ta tốt xấu là chi mạch trưởng lão, ngươi thân là tộc trưởng, nếu là giết chúng ta, chính ngươi cũng căn bản là không có cách hướng chủ mạch nhất tộc bằng giao. Đại trưởng lão cao mày, lạnh giọng mở miệng nhắc nhở nói. Hừ, các ngươi hai cái lão bất tử thật cho là ta không biết, mấy chục vạn năm trước từ khi chúng ta gia tộc Hiên Viên bị cùng vây công sau các ngươi đã sớm bị ẩn thế gia tộc chi nhất Đoan Mục gia tộc thu mua, trở thành tay sai cho bọn họ. Nếu không phải cân nhắc đến hai người các ngươi đối với gia tộc còn có chút dùng, ta sớm đã hướng chủ mạch tố giác các ngươi. Lại thêm vừa mới chiến đấu các ngươi đã biết ta ngoại tôn đủng có thần niệm, vì không bại lộ lá bài tẩy của hắn, các ngươi hai cái phải chết. Đi đến đại trưởng lão trước người, Hiên Viên Đức Minh dao găm trong tay trải qua một đạo hàn mang, phốc xích một tiếng, trực tiếp đâm vào đại trưởng lão trái tim bên trong, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem nó trái tim quay đến một mảnh vỡ nát, sau đó cuồng bạo lực lượng hóa thành một thanh năng lượng đao. Mang, trong nháy mắt không có vào đại trưởng lão trong đầu, đem chuẩn bị bỏ trốn mà ra thần hồn chi linh trực tiếp chém chết. Đông. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy không cam lòng, con ngươi tan rã, cả người hướng về sau trùng điệp ngã ngửa vào. Đại ca! Đại ca! Nhị trưởng lão hai mắt huyết hồng, tức giận nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh. Hiên Viên Đức Minh, ngươi căn bản vốn không biết rõ chúng ta huynh đệ hai người khác một tầng thân phận, hôm nay ngươi giết chúng ta, chủ mạch nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta quản ngươi nhóm thân phận gì, vẹn vẹn các ngươi trước đó muốn cướp đoạt ta ngoại tôn thần chi quốc cấn phủ liền là tử tội một đầu. Ta giết các ngươi chính là toàn bộ ẩn thế gia tộc thanh trừ bại hoại, danh chính ngôn thuận, có gì phải sợ. Hiên Viên Đức Minh trong tay nhuốm máu chủy thủ đột nhiên vung lên, trực tiếp xẹt qua nhị trưởng lão cái cổ. Phốc xích. Nhị trưởng lão đầu lâu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi từ thi thể không đầu tốt nhất giống như suối phun ra ngoài. Nhị trưởng lão đồng dạng mất mạng. Cái gì? Tộc trưởng giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chạy đến, nhìn thấy một màn trước mắt. Từng cái tất cả đều lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thấy một màn trước mắt. Chương 1398, tự cầu phúc. Tại gia tộc Hiên Viên Chi Mạch, tộc trưởng Hiên Viên Đức Minh cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão ở giữa mâu thuẫn mặc dù không có người nói ra, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bất quá lẫn nhau trong lúc đó dù sao cũng là có quan hệ máu mủ tình thâm, có lại thiên đại mâu thuẫn, tộc trưởng cũng không đến mức chém giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão a. Thấy cảnh này gia tộc Hiên Viên chi mạch tộc nhân tất cả đều lòng người bàng hoàng, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh. Tộc trưởng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phạm vào chuyện gì, ngài vì sao muốn giết chết bọn hắn? Đặc biệt là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một mạch tộc nhân càng là ánh mắt lộ ra tức giận ánh lửa, nhìn thẳng Hiên Viên Đức Minh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giật dây trong tộc van bối cướp đoạt Tần Lãng thần chi quốc cấn phù, về sau lại ý đồ liên thủ giết ta, hiện tại bổn tộc trưởng giết hắn chính là vì ta gia tộc Hiên Viên chi mạch thanh trừ bại hoại. Hiên Viên Đức Minh cánh tay giương lên, một viên ký ức thủy tinh cầu bay về phía giữa không trung, sau đó hóa thành một tòa mấy trượng đại màn ánh sáng, trước đó Tần Lãng ghi chép từng bức họa nổi lên. Tần Lãng vậy mà trọng thương Hiên Viên sóng lớn, đánh chết Hiên Viên Hồng Cường 6 người. Nhìn thấy trong tấm hình cho, ở đây gia tộc Hiên Viên tộc nhân tất cả đều lộ ra vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là tiểu thế giới tới Tần Lãng sức chiến đấu hội như thế cường hãn, lại lấy võ đế tứ trọng tu vi vượt cấp tùy tiện chảm giết bọn hắn chi mạch bên trong hậu bối thiên tài. Theo ký ức trong thủy tinh cầu hình tượng kết thúc, không ít gia tộc Hiên Viên tộc nhân nhao nhao gật đầu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vậy mà sai sử van bối cướp đoạt Tần Lãng thần chi quốc cấn phù, cái này là hoàn toàn vi phạm ẩn thế gia tộc công ước hành vi, bị tộc nhân đánh giết cũng là bọn hắn hai người gieo gió gặt bão. Tộc trưởng bệnh cũ chưa lành, mặc dù có thể lấy chiến thắng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên trong bất kỳ người nào, nhưng tuyệt đối không phải là hai người bọn họ liên thủ địch, vừa mới nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, tộc trưởng vậy mà chém giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Liễu Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc. Suy nghĩ xoay nhanh, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng cùng Vân Nhi trên thân. Trước đó ở đây chỉ có hai người bọn họ, cực kỳ hiển nhiên tộc trưởng có thể chém giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tuyệt đối cùng hai người bọn họ có quan hệ. Chỉ là Liễu Nhi làm sao cũng nghĩ không thông, võ thánh cường giả ở giữa chiến đấu, Tần Lãng cùng Vân Nhi bất quá chỉ là võ đế cảnh giới, có thể đến giúp gấp cái gì đây? Gặp tộc người tin phục, Hiên Viên Đức Minh không muốn ở đây ở lâu, đang muốn sai người quét dọn chiến trường rời đi, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tần Lãng thuận Hiên Viên Đức Minh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy chân trời một đạo điểm đen kích xạ mà đến, thời gian trong nháy mắt đã xuất hiện tại gia tộc Hiên Viên chi mạch trên không. Lúc này gia tộc Hiên Viên chúng tộc nhân mới phát hiện có người đến đây, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy một tên mặc gia tộc Hiên Viên quần áo, tóc trắng đồng bền, tinh thần phấn chấn lão giả đứng lơ lửng trên không. Chi mạch tộc trưởng Hiên Viên Đức Minh, gặp qua chủ mạch Lục trưởng lão. Hiên Viên Đức Minh lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Hướng lão giả tóc trắng chắp tay hành lễ. Gặp qua chủ mạch Lục trưởng lão. Gặp qua chủ mạch Lục trưởng lão. Gặp qua chủ mạch Lục trưởng lão. Chi mạch chúng tộc nhân cũng nhao nhao không người, hướng lão giả tóc trắng hành lễ. Hiên Viên Đức Minh, ngươi dám không nhìn chủ mạch cảnh cáo, tự tiện xông đến Hồng Sơn núi hang cổ vị trí dây núi. Với lại ngươi vậy mà còn đánh chết các ngươi một mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bên trong gia tộc nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, không nghĩ tới ngươi thân là tộc trưởng vậy mà phạm vào lớn như thế kỵ. Chủ mạch Lục trưởng lão cúi đầu nhìn về phía Hiên Viên Đức Minh, ánh mắt đảo qua đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thi thể, cuối cùng rơi vào Hiên Viên Đức Minh trong tay nhỏ máu chủy thủ bên trên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ giận, nghiêm nghị quát hỏi nói. Hắn nguyên bản đạt được chủ mạch tộc trưởng mệnh lệnh, để hắn đến đây nhận có được thần chi quốc cấn phù Tần Lãng tiến về chủ mạch, lại không nghĩ rằng đến một lần liền thấy tình cảnh như vậy. Khởi bẩm Lục trưởng lão, hai người bọn họ ý đồ cướp đoạt Tần Lãng dung hợp thần chi quốc cấn phù, ta chính là vì bảo hộ Tần Lãng an nguy. Không thể không đặt chân nơi này, về phần kích giết hai người bọn họ, cũng là bọn hắn muốn giết ta trước đây, ta Hiên Viên Đức Minh đứng được bừng, đi đến chính, hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Hiên Viên Đức Minh một mặt không kiêu ngạo không tự ti, trả lời nói. Ừ, ta lười nhác nghe ngươi giải thích, có lời gì, ngươi vẫn là chờ đi chủ mạch, chuẩn bị tự mình hướng tộc trưởng đại nhân giải thích ra. Lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng, mở miệng hỏi nói. Lúc ấy các ngươi lúc chiến đấu, còn có người nào ở đây? Ngoại trừ ta. Còn có Tần Lãng cùng Vân Nhi. Hiên Viên Đức Minh phân biệt chỉ Tần Lãng cùng Vân Nhi, thành thật trả lời nói. Hắn liền là Hiên Viên Thanh Thanh Nhi tử Tần Lãng. Lục trưởng lao ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, bên trên dưới lướt qua, lúc này mới vung tay lên nói. Vừa vặn tránh khỏi phiền phức, Hiên Viên Đức Minh, ngươi mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ cùng ta hồi chủ mạch. Nói xong, Lục trưởng lão trực tiếp quay người, lăng không dậm chân, hướng nơi xa đi đến. Là, Lục trưởng lão. Hiên Viên Đức Minh cung kính gật đầu. Hướng Tần Lãng cùng Vân Nhi ra hiệu, đi sát sáu trưởng lao sau lưng. Tần Lãng cùng Vân Nhi nhìn nhau, đồng thời gật đầu, theo sát Hiên Viên Đức Trả Minh tiền đi. Rất nhanh, thân ảnh bốn người biến mất tại chân trời. Chủ mạch Lục trưởng lão tựa hồ cực kỳ tức giận. Chỉ mong tộc trưởng lần này đi chủ mạch có thể bình an không có chuyện gì. Liễu Nhi nhìn trời một bên, tự lẩm bẩm cầu nguyện nói. Sau nửa canh giờ, Lục trưởng lão mang theo Hiên Viên Đức Minh cùng Tần Lãng, Vân Nhi ba người xuất hiện tại đông đảo thôn xóm vờn quanh to lớn thành quách đại trước cửa. Toàn bộ thành quách tường thành một mảnh xích hồng, chí ít có cao 20 mét, nhìn qua cả tòa thành chỉ phảng phất một mảnh cháy hừng hực lửa như biển, tại đen nhánh nặng nề cao thành cửa lớn phía trên treo một khối biển dài, phía trên thình lình viết Long Phi Phượng Vũ Hiên Viên hai cái chữ to. Nơi này chính là gia tộc Hiên Viên chủ mạch vị trí. Nhìn thấy khí thế bức người, vô cùng uy nghiêm thành trì, Vân Nhi vốn có thể mở miệng nói. Không sai, Hiên Viên thành chính là ta gia tộc Hiên Viên chủ mạch vị trí. Bao quát chúng ta một chi vị trí chi mạch nguyên bản cũng không tại Hiên Viên thành chung quanh, mấy chục vạn năm trước gia tộc Hiên Viên bởi vì tuyệt thế linh chủng kém chút gặp diệt tộc thai hương, chúng ta tất cả chi mạch tất cả đều chạy đến trợ giúp, chú đóng ở Hiên Viên ngoài thành, chậm rãi liền phát triển trở thành bộ dáng bây giờ. Hiên Viên Đức Minh mở miệng giải thích một tiếng, hướng Tần Lãng cùng Vân Nhi nhắc nhở nói. Tại chủ mạch không giống với chúng ta chi mạch, các ngươi hai người làm việc nói chuyện ngàn vạn chú ý cẩn thận. Chúng ta minh bạch, đa tạ ông ngoại nhắc nhở. Tần Lãng cùng Vân Nhi cảm kích cười một tiếng. Hiên Viên Đức Minh, ngươi lại còn có nhàn công phu nhắc nhở người khác, ngươi biết chính ngươi phạm vào lớn đại sự sao? Ngươi thật lấy vì ngươi giết các ngươi chi mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vẹn vẹn chỉ là các ngươi chi mạch sự tình. Đi ở trước nhất Lục trưởng lão vô tình hay cố ý quay đầu, mở miệng hừ lạnh nói. Lục trưởng lão, ngài có ý tứ gì? Hiên Viên Đức Minh nhíu mày, nghi vấn nói. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tự cầu phúc, muốn làm sao bảo mệnh a? Lắc đầu, Lục trưởng lão đi đến đen thui hắc thành trước cửa, sớm có thủ thành gia tộc Hiên Viên chủ mạch đệ tử nhìn thấy, chạy chậm tới chắp tay hành lễ. Đi, vào thành. Xác minh Hiên Viên Đức Minh, Tần Lãng, Vân Nhi ba người thân phận về sau, theo thành cửa mở ra, Lục trưởng lão dẫn đầu cất bước đi vào. Chương 1399, ai nói không giúp được. Ông ngoại, có hay không đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại chủ mạch nhất tộc còn có thân phận? Tần Lãng nhớ tới trước đó nhị trưởng lão lúc sắp chết. Nhíu mày, thần thức truyền âm lo lắng nói. Đi thôi, lại tới đây liền không có đường quay về, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, phía trước gặp chủ mạch tộc trưởng rồi nói sau. Không quan trọng khoát tay áo, Hiên Viên Đức Minh theo sát tại sáu trưởng lão sau lưng đi vào Hiên Viên Thành. Ông ngoại lưu tại Hồng Sơn núi ngoài cổ động hoàn toàn là vì bảo hộ an nguy của ta, hắn đánh giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hoàn toàn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vô luận như thế nào ta đều muốn toàn lực cam đoan ông ngoại an toàn. Nhìn qua Hiên Viên Đức Minh bóng lưng, Tần Lãng âm thầm nắm thật chặt song quyền, hít sâu một cái khí, cất bước đi vào Hiên Viên nội thành. Nội thành người đến người đi, vô cùng phồn hoa, tiếng huyên náo bên tai không dứt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc gia tộc Hiên Viên phục sức tuần tra hộ vệ đội đi qua. Gia tộc Hiên Viên chủ mạch trường kỳ chiếm cư ở đây, toàn bộ Hiên Viên thành tồn tại chí ít trăm vạn năm lâu, quy mô vô cùng to lớn, toàn bộ Hiên Viên người bên trong thành miệng chí ít có mấy triệu nhiều. Gia tộc Hiên Viên chủ mạch tọa lạc tại Hiên Viên thành chính vị trí trung tâm, hiện lộ rõ ràng nó tại toàn bộ Hiên Viên thành không cách nào dung chuyển địa vị. Đi theo Lục trưởng lão xuyên qua mấy chục đầu phồn hoa đường phố đạo về sau, một tòa do ngói đỏ kiến trúc mà thành phủ đệ xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Toàn bộ phủ đệ chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhìn ra chí ít có mấy ngàn mẫu, màu đỏ vách tường bên ngoài thấp bên trong cao, xuống lại phía dưới, toàn bộ phủ đệ nhìn qua tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Nơi này chính là gia tộc Hiên Viên chủ mạch phủ đệ, có thể nói là tất cả gia tộc Hiên Viên chi mạch thiên tài tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Bất quá bọn hắn muốn đi vào nơi này nhất định phải đi qua vô cùng khắc nghiệt cùng tàn khốc tuyển bạn cùng chiến đấu, mà ngươi khác biệt, ngươi có được thần chi quốc cấn phù, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm lưu tại nơi này tu luyện, nhất định phải nắm chắc tốt như thế khó được cơ hội. Mặc kệ hôm nay tại chủ mạch nhất tộc phát sinh chuyện gì ngươi cũng không xê. N tham dự, cũng không muốn can thiệp vào. Ngươi chỉ có lưu tại nơi này tu luyện mới có thể tại ngắn nhất. Thời điểm trở nên mạnh mẽ, mới có cơ hội làm mẫu thân ngươi chính danh, để mẫu thân ngươi từ Hồng Sơn núi bên trong cái hang cổ sớm ngày rời đi, không còn gặp vô tận hàn ý tra tấn, hiểu chưa? Đi đến phủ đệ cửa chính, Hiên Viên Đức Minh bước chân dừng lại, phảng phất dự liệu được cái gì, cố ý dặn dò Tần Lãng về sau, lúc này mới cất bước đi vào. Lục trưởng lão, ngài trước đó đưa tin sự tình tộc trưởng đại nhân đã biết, hắn mười phần tức giận. Mệnh ngài vừa về đến liền mang Hiên Viên Đức Minh bọn người tiến đến gia tộc phòng nghị sự tìm hắn. Lục trưởng lão vừa đi vào gia tộc Hiên Viên đại môn, sớm có một tên mặt hình vuông nam tử trung niên chờ ở nơi đó, đưa lô thai nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở nói. Ta đã biết, hiện tại liền dẫn bọn hắn đi gia tộc đại thính nghị sự. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo Hiên Viên Đức Minh ba người tại trong phủ đệ ghé qua, tam chuyển lưỡng chuyển, tiến lên trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ sau rốt cục đã tới chủ mạch đại thính nghị sự. Đi theo Lục trưởng lão đi vào trong nghị sự đại sảnh, Tần Lãng phát hiện toàn bộ đại thính nghị sự vô cùng rộng rãi, chừng hơn ngàn mét vuông, chung quanh tất cả đều là cẩm thạch, mặt đất lát thành lấy ngói lưu ly, vô cùng xa hoa, cùng trước đó chi mạch đại thính nghị sự so sánh hoàn toàn là trời. Nhưng có khác. Giờ phút này to lớn trong nghị sự đại sảnh trọn vẹn đứng mấy trăm người, từng cái trên thân khí thế như sơn tự nhạc, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, hắn phát hiện trong đó không ít người tu vi đúng là so Hiên Viên Đức Minh còn cao hơn được nhiều. Đặc biệt là ở đại sảnh thượng thủ một tên cẩm y nam tử tóc xám, mày kiếm nhập tấn, tinh mục tựa như lãng tinh, ánh mắt vô cùng thâm thúy, toàn thân tản mát ra một cỗ để cho người ta bản năng chìm nổi khí thế cường đại, hô hấp đều là biến đến cẩn thận. Người này không là người khác, chính là Hiên Viên gia chủ mạch tộc trưởng Hiên Viên Đức Hồng. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Hiên Viên Đức Minh cùng Tần Lãng chờ người tới. Lục trưởng lão thay đổi trước đó ngạo nghễ thần sắc, không người cung kính nói. Nghe được lời của Lục trưởng lão, trong đại sảnh tất cả mọi người quay đầu đem ánh mắt rơi vào Hiên Viên Đức Minh cùng Tần Lãng trên thân. Hiên Viên Đức Minh chính là từng nhánh mạch tộc trưởng, đám người sớm đã nhận biết, có thể nói bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, muốn nhìn một chút bọn hắn thiếu tộc trưởng Hiên Viên Tuấn Tài có hôn ước vị hôn thê Hiên Viên Thanh Thanh đến cùng sinh xảy ra điều gì dạng. Nhi tử, hắn liền là Tần Lãng. Tần Lãng có thể cảm ứng rõ ràng đến một cô ánh mắt như là mũi tên từ phía trước nhất phóng tới. Chỉ gặp một tên áo trắng nam tử trung niên ánh mắt hùng hổ doa người, bên trên dưới quét mắt Tần Lãng, không che giấu chút nào trong đó khinh thường cùng tức giận. Khẽ gật đầu, Hiên Viên Đức Hồng ánh mắt từ Tần Lãng trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi thẳng vào Hiên Viên Đức Minh trên thân, lạnh lùng mở miệng uống hỏi. Hiên Viên Đức Minh, ngươi dám chưa chủ mạch cho phép, mạo muội đánh chết ngươi nhóm chi mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Hai người bọn họ ý đồ đối ta ngoại tôn làm loạn, cướp đoạt thần chi quốc cấn phù. Húng chi ta sớm đã tra ra bọn hắn đã sớm bị Đoan Mục gia tộc thu mua, kích giết bọn hắn chính là vì ta chi mạch thanh trừ bại hoại, ta có tội gì? Hiên Viên Đức Minh một mặt không kiêu ngạo không tự ti, đưa tay xuất ra một viên ký ức thủy tinh cầu. Đây là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mệnh hậu bối cướp đoạt thần chi quốc ấn phù chứng cứ, mong rằng chủ mạch tộc trưởng minh xét. Hiên Viên Đức Hồng phất tay, một cỗ hấp lực tuôn ra, ký ức thủy tinh cầu trôi nổi mà lên, từng bức họa tránh hiện ra. Hiên Viên Đức Minh, ngươi có biết đạo các ngươi chi mạch đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao chính là tộc trưởng cố ý dặn dò dưới trá hàng Đoan Mục gia tộc, có hai người bọn họ tại, Đoan Mục gia có bất kỳ bất lợi cho cử động của chúng ta đều có thể trước tiên biết, ngươi hiện tại giết bọn hắn hoàn toàn hỏng tộc trưởng đại kế. Trước đó nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy tức giận áo trắng nam tử trung niên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng giận dữ mắng mỏ nói. Hiên Viên Đức Minh là người, không nghĩ tới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn có cái này thân phận. Không nhắm rượu bên trong lại là không thối lui chút nào. Trá hàng lại như thế nào? Hai người bọn họ ý đồ đánh giết ta, sau đó cướp đoạt thần chi quốc ấn phù bỏ trốn mất dạng, ta không chu giết bọn hắn, khó nói tùy ý bọn hắn đánh giết ta không thành. Theo ta được biết, ngươi bệnh cũ chưa lành, lấy ngươi một cá nhân thực lực, sợ là căn bản không phải là các ngươi chi mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ địch, ngươi làm sao hội đem hai người bọn họ đánh chết? Vị trí cao nhất Hiên Viên Đức Hồng ánh mắt như điện, nhìn thẳng Hiên Viên Đức Minh, mở miệng hỏi nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quá mức tự đại khinh địch, lúc này mới bị ta đánh chết. Cũng không muốn tùy tiện bại lộ Tần Lãng, Hiên Viên Đức Minh mở miệng nói. Khinh địch. Lý do này quá gượng ép. Ngươi thật lấy là gạt được chúng ta. Lục trưởng lão báo cáo nói, lúc ấy lúc chiến đấu ở đây trừ bọn ngươi ra ba người bên ngoài, chỉ có Tần Lãng cùng cái này gọi là Vân Nhi tiểu nha đầu, lấy hai người bọn họ tu vi, căn bản vốn không có thể. Có thể đến giúp ngươi, ngươi thành thật khai báo. Đến cùng còn có chuyện gì giấu giếm chủ mạch? Hiên Viên Đức Hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Đức Minh, muốn từ đó nhìn ra mánh khỏe. Ai nói bằng vào chúng ta tu vi không giúp được ông ngoại? Hiên Viên Đức Minh đang muốn mở miệng, một bên Tần Lãng lại là một bước tiến lên, đông nhiên mở miệng nói. Chương 1400, ngươi bỏ qua cho. Ở bên ngoài đại thế giới lúc chiến đấu Tần Lãng bại lộ qua thần nghiệm, hắn tin tưởng qua không được bao lâu tin tức liền sẽ truyền đến ẩn thế gia tộc. Bởi vậy hắn căn bản không có tất phải ẩn dấu ủng có thần niệm sự thật. Huống chi, hắn hiện tại biểu hiện càng là kinh người, gia tộc Hiên Viên chủ mạch mới càng hội coi trọng hắn, hắn mới có cơ hội giúp ông ngoại giải vây, giúp mẫu thân thoát khốn. Tần Lãng. Hiên Viên Đức Minh cau mày, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn về phía Tần Lãng. Hắn vừa mới tiến đến trước chuyên môn nhắc nhở qua Tần Lãng không cần tham dự vào gia tộc Hiên Viên nội bộ trong sự tình, càng không muốn can thiệp vào, không nghĩ tới Tần Lãng căn bản không có nghe hắn. Hôn trướng. từ đâu tới mao đầu tiểu tử. Tộc trưởng phát biểu, cũng là ngươi một ngoại nhân có thể xen vào. Trước đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lãng áo trắng nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, đối Tần Lãng mở miệng giận dữ mắng mỏ nói. Trong nghị sự đại sảnh chúng chủ mạch cường giả cũng một mặt không vui, cực kỳ hiển nhiên đối Tần Lãng tùy tiện mở miệng không lễ phép hành vi mười phần khó chịu. Không nhìn thẳng áo trắng nam tử trung niên, Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào thượng thủ Hiên Viên Đức Hồng trên thân. Chủ mạch tộc trưởng, các ngươi không tin tưởng ông ngoại, lại muốn biết sự thật, mà ta chính là lúc ấy lúc chiến đấu người chứng kiến, khó nói ta ngay cả giải thích quyền sắc đều không có. Đường đường gia tộc Hiên Viên chủ mạch sẽ không ngay cả điểm ấy khí số lượng đều không có a. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, chúng ta gia tộc Hiên Viên nội bộ sự tình, ngươi một cái họ khác người tốt nhất ít tham gia. Áo trắng nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Các ngươi gia tộc Hiên Viên nội bộ sự tình ta mới lười nhắc quản. Nhưng là sự tình này liên lụy đến ngoại công của ta, chuyện của hắn chính là ta Tần Lãng sự tình, hôm nay ta quản định. Tần Lãng đương nhiên không để cho, hừ lạnh nói. Chỉ là nho nhỏ võ đế, lại dám như thế đối bản thiếu tộc trưởng nói chuyện, không nên quên nơi này là ta gia tộc Hiên Viên chủ mạch địa bàn, ngươi làm như vậy hoàn toàn là chủ động muốn chết. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh chết tại chỗ. Áo trắng nam tử trung niên một mặt không vui, mắt lộ ra hung quang, toàn thân đằng đằng sát khí. Thiếu tộc trưởng. Hóa ra ngươi chính là cái kia cùng mẫu thân của ta có lẽ có hôn ước Hiên Viên tồn tại. Khó trách từ ta bước vào nơi này liền đối ta đốt đốt bức bách, làm sao, muốn mượn cơ hội công báo tư thủ. Tần Lãng một mặt đương nhiên không để cho, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng Hiên Viên Tuấn Tài. Trong nháy mắt, đôi bên dương cung bạc kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Hiên Viên Đức Minh khẩn trương, nguyên bản mang Tần Lãng đến đây mục đích chủ yếu là chậm cùng quan hệ lẫn nhau, lại tuyệt đối không nghĩ tới đến một lần đôi bên liền huyên náo túi bụi. Tần Lãng mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng cảnh giới có hạn, tại khổng lồ gia tộc Hiên Viên chủ mạch trước mặt liền tựa như sâu kiến, căn bản không chịu nổi một kích. Tiểu tử thối, thật lấy vì ngươi dung hợp thần chi quốc cấn phủ, bản thiếu tộc trưởng cũng không dám động tới ngươi. Hiên Viên Tuấn Tài ánh mắt giống như rắn độc băng hàn, toàn thân sát ý bốc lên đến cực hạn, lạnh lùng mở miệng nói. Bạch Thúc đã đem ta có được thần chi quốc cấn phủ, cùng dự định gia nhập các ngươi gia tộc Hiên Viên sự tình cáo chi toàn bộ ẩn thế gia tộc, ngươi không sợ bởi vì ngươi hành vi mà để gia tộc Hiên Viên gặp ẩn thế gia tộc tất cả thế lực vây công, ngươi lại có thể động thủ với ta. Bị Hiên Viên Tuấn Tài sát khí bao phủ, vô tận hàn ý vọt tới, Tần Lãng lại một mặt không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi dám uy hiếp bản thiếu tộc trưởng? Hừ, hôm nay bản thiếu tộc trưởng mặc dù giết ngươi lại như thế nào? Không nghĩ tới Tần Lãng lại dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn uy nghiêm. Hiên Viên Tuấn Tài song quyền bóp bang bang vang lên, một bước phóng ra, chân dưới xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi vào Tần Lãng trước mặt, một tay vừa nhấc, một đạo cự đại năng lượng trưởng ấn từ bên trên mà dưới hung hăng đập dưới, như cùng cự thần bàn tay, khí thế bằng bạc. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Hắn không ngờ tới Hiên Viên Tuấn Tài dám thật coi trời bằng vùng động thủ với hắn. Hiên Viên Tuấn Tài chính là võ thánh tam trọng tu vi, công kích của hắn, căn bản không phải hiện tại Tần Lãng có khả năng ngăn cản. Không cần làm tổn thương ta ngoại tôn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hiên Viên Đức Minh một bước tiến lên, ngăn tại Tần Lãng phía trước, song quyền hướng lên hung hăng ném ra, như là hai viên như lưu tinh năng lượng gào thét mà ra, cùng Hiên Viên Tuấn Tài năng lượng trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Tiếng vang truyền ra. Cùng bạo khí kình tàn phá bừa bãi, Hiên Viên Đức Minh lảo đảo hướng lui về phía sau ra ba bước, mà đối diện Hiên Viên Tuấn Tài vẹn vẹn lui về sau một bước. Chân ngoài dài hơn chân trong láo giả, tốt, hôm nay bản thiếu tộc trưởng ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hiên Viên Tuấn Tài lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, lật bàn tay một cái, một đạo so trước đó còn muốn bàng bạc năng lượng trưởng ấn nổi lên, hướng Hiên Viên Đức Minh bao phủ tới. Hiên Viên Đức Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể quan trọng hàm răng, chuẩn bị ngạnh kháng Hiên Viên Tuấn Tài công kích. Muốn giết ông ngoại của ta có thể không dễ dàng như vậy. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, thần hồn chi linh bên trong thần niệm khẽ động, đống nhiên xung ra, sau một khắc liền muốn từ trong thức hải xung ra. Cảm nhận được Tần Lãng trong cơ thể dị dạng, thượng thủ một mực không nói Hiên Viên Đức Hồng lông mày đống nhiên vẩy một cái, thân hình vô cùng quỷ mị xuất hiện tại Hiên Viên Tuấn Tài bên người, sau đó một tay lấy mang theo, sau một khắc hai người thân hình lại lần nữa xuất hiện ở hắn hóa ra đứng thẳng. Chỗ! Mà Hiên Viên Tuấn Tài năng lượng trưởng ấn cũng bị nó hời hợt tùy ý vung lên tùy tiện hóa giải. Phụ thân, vì sao ngăn cản ta? Hiên Viên Tuấn Tài một mặt không hiểu, nhìn về phía Hiên Viên Đức Hồng. Vừa mới hắn rõ ràng chiếm thượng phong, phụ thân của hắn vậy mà ngăn cản hắn đối Hiên Viên Đức Minh động thủ. Ngăn cản ngươi? Nếu như không là vừa vặn ta ra tay, hiện tại ngươi đã là một bộ tử thi. Hiên Viên Đức Hồng lắc đầu nói. Cái gì? Không có khả năng. Vừa mới rõ ràng là ta chiếm thượng phong. Hiên Viên Tuấn Tài một mặt không tin. Vừa mới ngươi ra tay lúc ta tại Tần Lãng trong cơ thể cảm ứng được một cỗ vô cùng ba động kỳ dị, nếu như ta suy đoán không sai, kia cỗ ba động kỳ dị hẳn là thần niệm. Ngươi một khi bị hắn thần niệm đánh trúng, trong nháy mắt không có sức để kháng ngươi sẽ trực tiếp bị. Hiên Viên Đức Minh công kích tại chỗ oanh sát. Hiên Viên Đức Hồng mở miệng nói. Thần niệm. Tần Lãng lại có thần niệm. Hiên Viên Tuấn Tài hai mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất không thể tin vào thai của mình. Bọn hắn toàn bộ Hiên Viên chủ mạch, võ thánh cường giả không tại ít đếm, nhưng chân chính tu luyện ra thần niệm chỉ có lao tổ cùng phụ thân của hắn, liền ngay cả hắn cái này bị dự làm chủ mạch thiên tài nhất thiếu tộc trưởng đều không có cảm ứng ra thần niệm đến, Tần Lãng bất quá chỉ là võ đế tứ trọng. Tu vi, lại nhưng đã cảm giác ngộ ra được thần niệm. Cái này đến cường đại cỡ nào hồn lực cùng lực lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Trung quanh chủ mạch chúng cường giả cũng là một mảnh xôn xao, nhao nhao đem ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào Tần Lãng trên thân. Tần Lãng, bổn tộc trưởng cảm ứng không có sai a. Hiên Viên Đức Hồng đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, chậm rãi nhẹ gật đầu, cười nói. Nhìn trước khi đến Hiên Viên Đức Minh có thể đánh giết chi mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chính là mượn ngươi thần niệm năng lực a. Trước đó là bổn tộc trưởng quá mức võ đoán, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Tần Lãng dung hợp thần chi quốc cấn phủ, còn đủ có thần niệm. Giờ khắc này tại Hiên Viên Đức Hồng trong suy nghĩ phân số lượng đột nhiên tăng lên không ít.